Chương 109, thôn vệ thần chỉ hài cốt. Ta là người trọng sinh đã từng càng là tụ thần 10 tầng tồn tại, tinh thần cùng linh hồn cường độ so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn, loại tình huống này chắc là chịu đổi a. Nếu như chịu không được lời nói, cái kia chính là mệnh như này. Đông Vân Nhiễm ánh mắt lại một lần nữa biến đến kiên định, nàng không phải là không có nghĩ tới muốn đường vòng, nhưng là bạn nhất chính mình đường vòng về sau gặp phải nguy hiểm, so hiện tại càng thêm nguy hiểm vô số lần đâu. Nàng hiện tại có hai cái đánh cược có thể đánh bạc, một cũng là đánh bạc khác địa phương không có nguy cơ, lựa chọn đường vòng hành động. Thứ hai là tin tưởng mình có thể chịu nổi thần chỉ vị cách ăn mòn, tiếp tục hướng phía trước đi thẳng. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, Đông Vân Nhiễm một cái đều không muốn đánh bạc, nàng không thích đánh bạc, bởi vì đánh bạc thì đại biểu cho chính mình không có gì có khác càng lựa chọn tốt. Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn đi thẳng, bởi vì nàng ngay từ đầu cũng là tại đi thẳng, lựa chọn đi thẳng về sau cũng là đánh bạc chính mình có thể hay không chịu nổi thần chỉ vị cách xâm nhập. Nếu như Hải Cốt đã từng thật sự là một vị yêu thú thần chỉ, nếu như chết lâu như vậy, cùng còn sống thần chỉ chênh lệch chắc là so sánh lớn a. Đối phương đã chết nhiều năm như vậy, chính mình hẳn là có thể đầy đủ chịu đựng được a. Đại khái, Đông Vân Nhiệm nhấp nhấp phấn nộn cánh môi, hít sâu một hơi về sau, thanh tú tay chạm đến lấy cái kia lăn lộn hắc vụ, loại kia cực kỳ dùng mình cảm giác lại một lần nữa dâng lên đại não. Bên hai truyền đến cái kia xuyên qua vô số năm tháng kỷ nguyên thì thầm âm thanh, Đông Vân Nhiệm thử nghiệm để cho mình không để ý tới giải những cái kia thì thầm, bởi vì nàng biết mình mạo muội muốn đi tìm hiểu thần chỉ thì thầm, đây tuyệt đối là sẽ chết rất thảm. Đông Vân Nhiệm rõ ràng cảm giác được loại này thì thầm cũng không điên cuồng, cũng không pha tạp lấy cái gì bán nghiệm, tựa hồ là đang vang kẻ đến sau bình thản bày tỏ cái gì. Cũng chính bởi vì vậy Đông Vân Nhiễm mới phản ứng không có quá mức kịch liệt. Nếu như nàng đụng phải là Lôi Ngưng trước đó loại kia hài cốt bán nghiệm, đoán chừng hiện tại cũng muốn sắp gặp tử vong 657 giới hạn tuyến. Mồ hôi lạnh theo trên trán nàng chậm rãi tràn ra, Đông Vân Nhiễm tinh xảo khuôn mặt cũng không khỏi có chút bặm mẻo. Trong đầu vậy mà bắt đầu rất là kỳ lạ xuất hiện từng cái mười phần lạ lẫm một đoạn ký ức. Nàng trong đầu nhìn thấy cái kia lan tràn thiên địa tất cả ngõ ngách vô tận lượng kiếp, nàng trông thấy không biết mấy trăm triệu năm năm tháng tang thương, nàng trông thấy cả người khoác kim giáp bóng lưng. Thế mà ngay lúc này, não hải vụn vặt một đoạn ký ức bên trong cái kia đạo người khoác kim giáp mơ hồ bóng lưng, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, xuyên qua vô tận năm tháng, nhìn chăm chú lên Đông Vân Nhiễm linh hồn. Đông Vân Nhiễm đại não vang một tiếng, thì giống như là nổ tung một dạng. Trong đôi mắt từng cái tơ máu bắt đầu cấp tốc lan tràn, chân bóng trắng nõn trên trán hiện lộ ra một chút gân xanh. Nàng lại gấp rút thở phì phò, gấp rút hô hấp lấy trong đầu tinh thần ẩn ẩn có loại sụp đổ cảm giác. Không thể nào hiểu được suy nghĩ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại não tựa hồ đầy phụ tải một dạng, rốt cuộc nhét không dưới nó đồ vật. Thằng đến tinh thần triệt triệt để mất đi ý thức về sau, đây hết thể mới ngừng lại. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, Đông Vân Nhiễm chỉ cảm giác mình đầu rất đau, có loại rất căng đau cảm giác, cái này khiến nàng vô cùng không thích ứng. Loại cảm giác này giống như là nhân sinh bình thường bệnh một dạng, hoặc là so với người bình thường sinh bệnh càng thêm nghiêm trọng, bởi vì là người bình thường căn bản không có biện pháp chịu được loại này đau đớn, đây là thẳng tới linh hồn đau đớn cùng bặm mẻo. Nàng ý thức bắt đầu dần dần khôi phục lại, ngơ ngơ ngác ngác đại não dần dần bắt đầu biến đến thanh tỉnh, chỉ là loại kia căng đau cảm giác vẫn như cũ còn sót lại lấy. Đột nhiên ở giữa một đôi thanh tịnh mà phủ đầy vẻ mệt mỏi đôi mắt đẹp mở ra đến, Đông Vân Nhiễm cấp tốc ngồi thẳng người, sắc mặt kinh ngạc nhìn chung quanh một chút, đánh giá chung quanh tình huống. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy một cái thanh đồng la bàn yên tĩnh nằm trên mặt đất lên, đây cũng là chính mình trước đó không cẩn thận làm rơi xuống a. Hơi mờ mịt mà ánh mắt cảnh giác quét vài lần bốn phía, Đông Vân Nhiễm phát hiện mình còn tại cái kia hư hư thực thực bí cảnh tĩnh mịch vùng đất hoang vu, mà lại chính mình giống như cực thắng. Chính mình giống như cũng chưa chết. Đông Vân Nhiễm nhận thụ lấy đại não truyền đến từng trận nhói nhói cảm giác, nàng phát hiện mình vừa mới giống như đã hôn mê. Thế nhưng là cụ thể hôn mê bao lâu thời gian, nàng cũng không rõ lắm. Khả năng cái này mấy canh giờ, cũng có thể là cả ngày, thậm chí có thể là vài ngày cũng có nói. Sau một khắc Đông Vân Nhiễm đồng tử đông nhiên co rụt lại, bởi vì nàng kinh ngạc không. Phát hiện, nguyên bản còn ở nơi này cự hình hải cốt, hiện tại đã hoàn toàn mất đi bóng dáng. Hải cốt đến nơi đâu? Lớn như vậy thần chỉ hải cốt đến nơi đâu? Đông Vân Nhiễm một mặt một bước. Nàng trung quanh trừ bùn đất cùng các đá, cùng trên mặt đất cái kia thanh đồng la bàn bên ngoài thì không còn có nó đồ vật, giống như là cái gọi là thần chỉ hải cốt, vẹn vẹn chỉ là một giấc mơ cảnh mở dạng. Thế nhưng là trong đầu nhói nhói cảm giác, cùng cái kia nguyên một đám quỷ dị không gì so sánh được ký ức mảnh vỡ nói cho Đông Vân Nhiễm đây không phải một giấc mộng. Chỉ là cái kia một bộ thần chỉ hài cốt khả năng là bởi vì cái gì vô cùng đặc thù nguyên nhân, vì vậy hắn biến mất không thấy gì nữa. Hô bất kể nói thế nào đều tốt, có thể sống sót cũng đã là trong bất hạnh may mắn. Mặc dù biết hội vô cùng nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới vậy mà trực tiếp đã hôn mê tốt như lần trước, cũng là hôn mê à. Đông Vân Nhiễm đầu đau muốn nứt bưng bít lấy đầu mình, có chút lảo đảo đứng lên, quần áo trên người bị vết mồ hôi ướt nhẹp sau cũng đã biến làm, trên quần áo nhiễm không ít bùn đất. Nàng không biết tại chính mình hôn mê đoạn thời gian bên trong đến tột cùng chuyện gì phát sinh, nàng cũng không biết mình đến tột cùng hôn mê bao lâu thời gian, dù sao đối với Đông Vân Nhiễm mà nói có thể sống sót cũng là ông trời lớn nhất biếu tặng. Khu cụ nhỏ nhẹ ho khan vài tiếng về sau, nàng lắc lắc ngơ ngơ ngác ngác đầu, xoa xoa biểu lộ có chút cứng đờ trắng non khuôn mặt, ánh mắt mỏi mệt tự lẩm bẩm, có chút suy yếu không ra rằng a. Giống như là gần như hư thoát một dạng, không cố gắng ngồi xuống khôi phục một chút lời nói, khả năng đi cái mấy trăm mét liền phải mệt mỏi co quắp. Đông Vân Nhiễm vẫn là lựa chọn ngồi xuống nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nàng theo không gian chứa vật đạo cụ bên trong lấy ra một bình đan dược, đây là một cái nửa lớn cỡ bàn tay bình ngọc. Đẩy ra trên bình ngọc nhỏ nút gỗ cái nắp, một cỗ tươi mát không gì so sánh được đan hương tuôn ra vào lỗ mũi, để tinh thần hề bại khí tức suy yếu Đông Vân Nhiễm, nhất thời biến đến tinh thần không ít. Đổ ra một viên thuốc về sau Đông Vân Nhiễm đem nhét vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành một cỗ 10 phần tinh thuần mà ôn hòa linh khí, tràn vào kinh mạch bên trong, lưu động tại toàn thân ở giữa. Trắng sáng khuôn mặt dần dần bắt đầu biến đến hồng nhuận, tuy nhiên khôi phục cũng không phải là đặc biệt nhanh, nhưng chung quy là tại phục hồi từ từ lấy. Đông Vân Nhiễm thuận tiện nhặt lên rơi ở một bên thanh đồng la bàn vẫn tại chỉ một cái phương hướng, nhưng là nàng đã không rõ lắm la bàn chỉ phương hướng đến tột cùng có còn hay không là trước đó cái hướng kia. Ừm, chuyện gì xảy ra? Đông Vân Nhiễm bỗng nhiên phát hiện ra chỗ không hợp lý, nàng kinh ngạc cảm thụ lấy chính mình vừa mới ăn vào viên đan dược kia dược lực, điểm chấn kinh phát hiện dược lực vậy mà hoàn toàn tiêu hóa. Cái này nuốt vào đan dược đến bây giờ, mới đi qua không đến một cái hô hấp thời gian a. Đông Vân Nhiễm sửng sốt chính mình lúc nào có thể nhanh như vậy tiêu hóa đan dược dược lực. Làm người hai đời Đông Vân Nhiễm đối chính mình thân thể vô cùng rõ ràng, nàng rất rõ ràng chính mình trúc cơ nhị trọng thiên tu vi, nếu như muốn tiêu hóa một khỏa hồi xuân đan dược lực, cần hao phí bao lâu thời gian. Dựa theo tình huống bình thường đến xem lời nói chính mình ít nhất cần phải hao phí một cả ngày thời gian, mới có thể hoàn toàn đem hồi xuân đan dược lực tiêu hóa song song, đặc biệt là loại này phẩm chất cực cao hồi xuân đan. Dù sao hồi xuân đan tuy nhiên tên nghe giống như là loại kia cỏ đầu đường đan dược, tuy nhiên nghe giống như là một ít giang hồ thầy lang bán những đan dược kia, nhưng là hồi xuân đan là chân thật chân quý đan dược. Đông Vân Nhiễm bị này Lôi Tiêu Tông chân truyền đệ tử to Đông Thần Vương triều tiểu công chúa, trên thân cũng chỉ có non nửa bình hồi xuân đan mà thôi. Rõ ràng ít nhất cần một cả ngày thời gian mới có thể tiêu hóa tất cả dược lực hiện tại, thế mà không đến một cái hô hấp thời gian liền có thể tiêu hóa song song, thân thể ta là xuất hiện cái gì dị dạng biến hóa sao? Đông Vân Nhiễm đôi mi thanh tú cao lại cúi đầu nhìn lấy chính mình thân thể mềm mại, trừ cái nào đó vị trí phát dục rất tốt, cái kia lồi lồi, cái kia cong cong bên ngoài tựa hồ không có cái gì nó chỗ đặc thù a. Thế nhưng là nếu như thân thể không có phát sinh một ít kỳ quái biến hóa, vậy tại sao mình có thể nhanh như vậy tiêu hóa một khỏa hồi xuân đan dược lực? Xem ra chính mình thân thể tuyệt đối là xuất hiện quỷ dị biến hóa, chỉ chẳng qua trước mắt còn không có phát hiện là biến hóa gì mà thôi. Đông Vân Nhiễm nhịn không được hơi hơi đến tâm một luồng lương khí, ai cũng không nguyện ý trên người mình xuất hiện cái gì kỳ quái biến hóa, đặc biệt là tại loại này quỷ dị một dặm gương mặt. Nàng không biết loại biến hóa này đối với mình tới nói đến tột cùng là tốt hay xấu, nếu như là lợi hữu ích vậy liền tất cả đều vui vẻ, nếu như là xấu vậy phiền phức khả năng liền có chút lớn. Thân thể ta biến hóa có thể hay không cùng thần chỉ hải cốt biến mất có quan hệ? Là không phải là bởi vì thần chỉ hải cốt biến mất nguyên nhân, thân thể ta mới sẽ phát sinh cổ quái biến hóa? Chẳng lẽ thần dung nhập trong thân thể ta? Ý nghĩ này mới vừa từ trong đầu xuất hiện, Đông Vân Nhiễm trong nháy mắt thì toàn thân đánh run một cái. Tuy nhiên theo ký ức mảnh vỡ bên trong biết được vị này thần chỉ tựa hồ là một vị nữ tính, cái này không để cho nàng đến mức có cái gì quá lớn phản xúc cảm. Nhưng là nếu như thần chỉ hải cốt thật dung nhập chính mình thân thể bên trong lời nói, cái kia thần hội ra hại chính mình sao? Thần chết lâu như vậy chẳng lẽ còn có ý thức lưu lại sao? Từng cái nghi vấn lần nữa nổi lên. Đông Vân Nhiễm chẳng biết lúc nào lại tràn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chỉ cảm thấy nơi này không phải bình thường quỷ dị, không phải bình thường khiến người ta dùng mình. Lý do an toàn, thử một chút. Đông Vân Nhiễm theo không gian chứa vật đạo cụ bên trong lấy ra một thanh tạo hình kỳ lạ dao găm, sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo dùng dao găm đối với một ngón tay, nhẹ nhàng hết thảy. Chương 110, thần cốt tạo hình quái dị dao găm ra ngoài ý định sắc bén trúc cơ cảnh giới nhị trọng thiên tu vi thân thể, vậy mà đều có thể bị cái này một thanh tạo hình tương đối quái dị dao găm cho nhẹ nhõm mở ra. Tinh dòng máu màu đỏ nhất thời dũng mãnh tiến ra, hơi hơi nhói nhói cảm giác truyền vào não hải, để cho nàng lông mi không khỏi khẽ run lên, nhưng nết miệng vẫn là nhịn xuống trên đầu ngón tay đau đớn. Dù sao nàng hiện tại não hải cũng đã đầy đủ đau đớn, so sánh với trên đầu ngón tay bởi vì bị dao găm cắt chém điểm ấy đau đớn căn bản cũng không tính là gì. Làm dao găm lưới đao sắc bén cùng xương cốt va chạm nhau thời điểm, phát ra 10 phần thanh thúy kim loại tiếng va chạm này quỷ dị thanh âm, để Đông Vân Nhiễm hô hấp không khỏi trì trệ. Dao găm một chuyển, đẩy ra cái kia bị cắt chém huyết đục, lộ ra lưu quang phun trào cốt cách. Nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn về sau, Đông Vân Nhiễm mí mắt nhất thời nhảy nhảy một cái. Nàng dám can đảm bước tin chính mình trước đó cốt cách tuyệt đối là màu trắng, kết quả bây giờ lại rất là kỳ lạ biến đến lưu quang tuân ra giống như là một bộ thần chỉ cốt cách một dạng, khiến người ta có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Mà lại Đông Vân Nhiễm chấn động vô cùng phát hiện làm chính mình nhìn chăm chú lên chính mình cốt cách lâu về sau, bên hai vậy mà lại lần nữa vang lên cái kia không pháp lý giải quỷ dị thì thầm. Cái này là mình đoán muốn thành lập sao? Là mình giác quan thứ 6 rất mạnh, còn là thuần túy là miệng quả đen. Đông Vân Nhiễm biểu lộ có chút khó coi, nàng phát hiện mình là phỏng đoán thật thành lập, cô kia biến mất không thấy gì nữa thần chỉ hải cốt, vậy mà dung nhập chính mình thân thể bên trong. May mắn cái này một tôn chết đi thần chỉ lúc còn sống là một vị giống cái yêu thú, nếu như là một cái giống được Đông Vân Nhiễm khả năng thì hận không thể tìm cái cây đâm chết, lòng xấu hổ loại vật này nàng vẫn là có a. Khi sâu một hơi đem quái dị dao găm một lần nữa thu hồi không gian chữ vật đạo cụ bên trong, Đông Vân Nhiễm lấy ra cầm máu dùng dược vật, đem mở ra vết thương bao bây lại. Làm chính mình ánh mắt theo chính mình cốt cách bên trong rời lúc bên thai những cái kia thì thầm bắt đầu dần dần biến mất không thấy gì nữa, não hải căng đau hảo cảm giống như cũng thay đổi nhẹ không ít. Nếu như phải muốn cho Đông Vân Nhiễm hiện tại biểu lộ tìm một cái hình dung từ, cái kia đoán chừng trừ một mặt mộng bức bên ngoài không có bất kỳ cái gì nó hình dung từ càng có thể hình dung nàng hiện tại ngốc trệ biểu lộ. Đông Vân Nhiễm không biết tại sao mình lại cùng thần chỉ hải cốt hợp hai làm một, cũng không biết vì cái gì thần chỉ hải cốt hội tự mình lựa chọn, càng không biết cuối cùng là có chỗ tốt vẫn là có chỗ xấu. Nàng chỉ biết mình đại não rất loạn, vốn là đầu liền có chút đầu đau muốn nức, hiện tại lại phát hiện loại này chuyện quỷ dị đây càng để cho nàng đau đầu và phần. Cho nên nói ta hiện tại là một cái nhân loại, vẫn là một tôn thần. Hoặc là nói ta phải gọi là bán thần. Thứ đừng nói giỡn được không? Nào có yếu như vậy thần chỉ? Cho dù là bán thần cũng không thể, có thể yếu như vậy a? coi như ta khôi phục lại tụ thần 10 tầng tu vi, cũng không dám nói mình là cái gì bán thần a. Đông Vân Nhiễm khóc không ra nước mắt tự lẩm bẩm một phen, nàng đã có chút không hiểu rõ mình rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Chính mình bây giờ còn có thể được cho là một cái nhân loại sao? Nói trở lại chính mình cốt cách biến thành thần chỉ cốt cách, về sau chính mình tu luyện lời nói hội không sẽ làm ít công to. Đông Vân Nhiễm không khỏi rơi vào trầm tư. Thực nàng cũng rõ ràng nếu như thần chỉ hải cốt đối với mình có hại, cái kia nàng có thể làm gì? Cái gì đều làm không. Cho nên vẫn là nỗ lực hướng tốt một chút phương diện suy nghĩ đi. Làm thể lực khôi phục 7-8 phần về sau, Đông Vân Nhiễm một lần nữa đứng lên, khẽ cắn môi tiếp tục hướng về Thanh Đồng La Bàn chỉ phương hướng tiến lên. Cái này so thông tiên chi tháp còn muốn vạn phần quỷ dị địa phương, nàng làm một phút đều không muốn ở lâu. Nếu như bây giờ cho nàng một cái có thể rời đi cơ hội, cái kia Đông Vân Nhiễm tuyệt đối sẽ không chút do dự rời đi, không có bất luận cái gì là do dự loại kia. Nàng tình nguyện tại thông tiên chi tháp bên trong ngốc lên một tháng thời gian, cũng không nguyện ý ở cái này tĩnh mịch vùng đất hoang vu tiếp tục ở lâu thời gian một chén trà. Chỉ tiếc vô luận nàng như thế nào ở trong nội tâm thể đảo ngược thế lập mồm xấu chú phản độc mãi đều tạm thời tìm không được rời đi Hoa Quả Sơn bí cảnh phương pháp, trừ phi Đông Vân Nhiễm đột nhiên vận khí bạo phát, thật làm cho nàng tìm tới bí cảnh xuất khẩu, hoặc là Liễu Nguyên Âm thầm ra tay để cho nàng tạm thời rời đi Hoa Quả Sơn bí cảnh. Nếu không mà nói, mặc kệ là thể vẫn là lập phở lạc cũng hoặc là làm mồm xấu chú, đều không có thiên làm gì dùng chỗ. Nhìn chăm chú lên Đông Vân Nhiễm nhất cử nhất động, tại phía xa Ô Tứ Thành Liễu Nguyên nhịn không được nhẹ nhàng bật cười một tiếng, nói ra, phỏng đoán vẫn rất chuẩn xác, rất nhiều thứ vậy mà đều bị nàng đoán đúng, không biết ngươi sẽ như thế nào sử dụng cái này một phần cơ duyên đâu. Là để thần chỉ hài cốt dung nhập Đông Vân Nhiễm trong thân thể hậu trường hấp thụ, không cần nhiều lời, vậy khẳng định là khống chế đây hết thể sự kiện phát sinh Liễu Nguyên. Đông Vân Nhiễm không có chết tại thần chỉ hài cốt ăn mòn quá trình bên trong, cái kia nàng một cách tự nhiên liền có thể thu hoạch được tương ứng cơ duyên. Cái này một bộ thần chỉ hài cốt chính là nàng cơ duyên nghiêm chỉnh mà nói, Đông Vân Nhiễm hiện tại hoàn toàn có thể xưng là bán nhân bán thần đồng dạng tồn tại, bởi vì nàng cốt cách đã ngâm biến thành thần cốt. Nhưng là nàng trước mắt không phát huy ra trên thân cái kia một bộ thần cốt uy năng, vì vậy thực lực tu vi vẫn như cũng là trúc cơ nhị trọng thiên. Chờ ngày nào nàng có thể tìm tòi đến thần cốt uy năng sau vậy sẽ trực tiếp một bước lên trời. Tu vi cùng cưỡi tên lửa một dạng xoạt 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 tất cánh, vượt cấp đánh quái hoàn toàn không thành vấn đề, chân chân chính chính nhân vật chính phù hợp. Thực nếu như là đổi thành một người khác lời nói khả năng liền không chiếm được cái này một phần cơ duyên lớn như thế. Không có tụ thần 10 tầng loại kia kết linh hồn, căn bản đánh không được cố hài cốt này bị cách ăn mòn. Dù cho hài cốt chủ nhân không có ác ý gì, nhưng dù là chỉ là thiện ý, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được a. Liễu Nguyên phối hợp lẩm bẩm vài câu về sau liền đem chú ý lực theo Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong dịch chuyển khỏi. Ánh mắt của hắn không khỏi đặt ở màu đen trên quầy, cái kia một chương 10 phần tinh mỹ trên thiệp mời. Chương này thiệp mời là trước đó Đông Thừa Thiên rời đi thời điểm, phồng lên dũng khí cung kính để ở nơi này. Thiệp mời a, Liễu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhẹ nhàng mở ra thiệp mời, quét mắt cái gì nội dung bên trong, sắc mặt không khỏi hơi sững sờ, chợt không khỏi có chút buồn cười lẩm bẩm nói, có chút ý tứ, xem ra Ô Tứ Thành đã tới quá nhiều cường đại tồn tại. Thiệp mời nội dung đơn giản là Đông Thừa Thiên lấy Đông Thần Vương triều quận vương thân phận, thành khẩn mời chư vị cường đại tu sĩ dự tiệc một chuyến, thuận tiện cùng nhau thương lượng một phen thông thiên chi tháp sự tình. Nói cách khác cũng là Ô Tứ Thành hiện tại hóa nguyên cảnh giới, cùng tụ thần cảnh giới tu sĩ đã nhiều đến địa vị, nhiều đến đủ để cho Đông Thừa Thiên mở một cái to như vậy yến hội, mời chư vị cường đại tu vi dự tiệc. Vậy nói do Ô Tứ Thành hiện tại hóa nguyên cảnh giới cùng tụ thần cảnh giới tu sĩ, nhân số cùng nhau tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 người, thậm chí có thể sẽ không thấp hơn 20 người, dù sao thông thiên chi tháp loại này đặc thù tồn tại, không có bất luận là một tu sĩ nào sẽ đối với không có hứng thú. A, đối lời không thể đầy đủ nói quá vậy toàn. Thì thí dụ như giống Tạ Tiểu Huyền loại kia sợ hàng, đoán chừng thì đối thông thiên chi tháp không có hứng thú, chỉ cần là tính cách sợ tu sĩ, thực vẫn là thật nhiều. Liễu Nguyên đem Đông Thừa Thiên ý nghĩ đã đoán 7-8 phần, Đông Thừa Thiên cũng là cảm thấy Ô Tứ Thành hiện tại cường giả đủ nhiều. Đã đầy đủ liên hợp những cường giả kia cùng một chỗ chế định một cái có quan hệ với thông thiên chi tháp quy tắc. Dù sao bằng vào Đông Thừa Thiên một người sớm muộn ép không được cái tràng diện này. Đặc biệt là tương lai tụ thần đại năng càng ngày càng nhiều về sau. Vậy hắn cái này tụ thần tam trọng thiên đại năng, liền càng thêm khó có thể ngăn chặn cục diện. Vì vậy Đông Thừa Thiên muốn liên hợp Ô Tứ Thành hiện tại cường đại tu sĩ, hình thành một cái chế định quy củ đồng minh, đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp, dù sao Đông Thần Vương Triều không có cách nào lấy sức một mình chế định quy tắc, Đông Thần Vương Triều dù sao không phải rất cường đại vương triều. Đông Thừa Thiên cả gan mời Liễu Nguyên đi qua, là tôn kính Liễu Nguyên cường đại mà vừa thần bí thực lực. Làm những cái này Đông Thừa Thiên suy nghĩ nhỏ Liễu Nguyên rất rõ ràng, đơn giản cũng là cảm thấy Liễu Nguyên cũng ở tại Ô Tứ Thành. Hẳn là sẽ đứng tại Ô Tứ Thành bên này, vì vậy Liễu Nguyên mới sẽ cảm thấy có chút buồn cười, hắn gõ gõ cũ kỹ trên quầy tình mỹ thiết mời. Nhìn trên mắt thời gian về sau hơi chút ấp ủ, cười nhạt làm ra quyết định, đi một chuyến lời nói cũng không phải là không thể được, liền xem như muốn đi cọ một ăn trực à, ngày kia tiếp theo thì không cần phải tự làm cơm. Mà lại Ô Tứ Thành trật tự quá loạn cũng không tốt lắm, dù sao ta ở tại cái này địa phương đâu, cũng không thể để chính mình bên ngoài khắp nơi máu tươi à. Nếu như Đông Thừa Thiên nghe thấy Liễu Nguyên lời nói này, đoán chừng hội duy trì không ngừng tụ thần tam trọng thiên phong độ, biến đến vô cùng kích động cùng hưng phấn. Dù sao, ở trong mắt Đông Thừa Thiên, Liễu Nguyên vị này thần bí tiền bối thực lực rất mạnh, cho dù là tại toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu phía trên, tuyệt đối đều là số một số hai tồn tại. Đương nhiên Liễu Nguyên thực lực xác thực cũng mạnh như vậy, tuy nhiên chợt nhìn hắn chỉ có kết đan nhất trọng thiên tu vi, nhưng là chỉ cần Thúy Trúc Tiên kiếm vừa ra khỏi vỏ, một kiếm chém giết mấy chục ngàn tụ thần cảnh giới, đều là hời hợt. Đến mức nếu có người công kích Liễu Nguyên, hắn năng lực phản ứng có thể hay không kịp phản ứng. Cái này hoàn toàn thì không cần lo lắng cái gì, Thúy Trúc Tiên kiếm khí linh đã dựng dục ra tới. Nó phản ứng tốc độ tuyệt đối vượt qua Liễu Nguyên cái chủ nhân này vô số lần. Tại nguy hiểm còn không có tiến đến thời điểm nó liền có thể cấp tốc giải quyết hết nguy hiểm. Tiên thần phía dưới ai cũng có thể chẳng trượng. Chương 111, tầng thứ 3 mới chỉ là Đông Thừa Thiên tổ chức cái kia yến hội, muốn ngày kia tiếp theo mới cử hành, vì vậy hoàn toàn không cần thiết lấy gấp cái gì, mà lại Liễu Nguyên cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này mà gấp gáp. Dù sao coi như hắn thật đến trễ cũng chỉ sẽ bị người cảm thấy không hổ là tiền bối, tùy tính mà làm, phong độ phi phàm. Ấn cũng là như thế hiện thực, đem cái này một phần thiếp mời đặt ở cũ kỹ màu đen quẩy trong ngăn kéo, Liễu Nguyên cứ như vậy ngồi tại một trương ngồi xuống vô cùng thoải mái trên ghế mây, Đại Phục Thiên cũng không có để hắn cảm giác được có cái gì nó mức. Bởi vì kết đan nhất trọng thiên tu vi lệnh hắn căn bản không e ngại ngày mùa hè nó mức, huống chi Liễu thị nhà sách đã bị hắn cải tạo thành một cái bí cảnh. Chỉ cần Liễu Nguyên nguyện ý lời nói hắn trong này là mấy trăm điều hòa không khí đi ra, đều không phải là vấn đề gì. Liễu Nguyên một bên hưởng thụ lấy buổi chiều yên tĩnh nhàn hạ, một bên đem chú ý lực đặt ở Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh bên trong. Lúc này ở Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh bên trong Xà Linh Vân vẫn là một cái duy nhất tiến vào Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3 kẻ xông vào. Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 nguy hiểm hệ số 26 hoàn toàn không giống, nơi này so tầng thứ 2 nguy hiểm quá nhiều. Xà Linh Quân vài ngày trước vừa bước vào Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3, thiếu chút nữa chết ở bên trong. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nó cho tới nay cơ hồ đều là đơn thương độc mã, trừ tại tầng thứ nhất thời điểm cùng Đông Thừa Thiên ngắn ngủi hợp tác qua một đoạn thời gian bên ngoài, nó thì không còn có cùng bất luận kẻ nào hợp tác qua. Cũng không biết có phải hay không là Xà Linh Quân vận khí không được tốt lắm, nguyên nhân nó tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong trừ gặp qua Đông Thừa Thiên một người bên ngoài, thì không còn có gặp qua người khác. Nếu như không là trước đó từng đi ra ngoài một lần, trông thấy Thông Thiên Chi Tháp bên ngoài vây quanh nhiều như vậy nhân loại lời nói, nó khả năng thật còn tưởng rằng Thông Thiên Chi Tháp chỉ còn lại chính mình một con rắn. Nương to như vậy Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3, muốn tìm người hợp tác đều khó khăn như vậy sao? Vì cái gì bản vương liền một cái nhân loại đều không nhìn lấy, có thể làm cho một vị sống hơn 2000 năm tụ thần đại năng mắng ra dạng này nói tục, chỉ có thể nói rõ Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3 mức độ nguy hiểm đã vượt qua Xà Linh Quân hiện nay có thể đầy đủ trong giới hạn chịu đựng. Xà Linh Quân cảm giác đến tự mình một người đơn thương độc mã đơn độc xông Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3, là nó đời này làm qua sai lầm nhất một cái quyết định. Như thế sai lầm quyết định để nó hiện tại nhịn không được bắt đầu dâng lên một chút hối hận tâm tình đi ra. Chỉ tiếc nó hiện tại cho dù là muốn tìm người hợp tác, cũng không có bất cứ người nào có thể cùng nó tiến hành hợp tác. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Xà Linh Quân từ khi cùng Đông Thừa Thiên sau khi tách ra, thì không còn có gặp qua bất cứ người nào. Nó đụng phải toàn bộ đều là trên đỉnh đầu đỉnh lấy một đầu thật dài thanh máu quái vật, những quái vật kia tuy nhiên tựa hồ quy đều phi thường cao, thậm chí có còn biết nói chuyện, nhưng là đối phương căn bản cũng không cho nó bất luận cái gì nói chuyện với nhau cơ hội. Những quái vật kia đụng phải nó thì cùng nhìn thấy cái gì cựu nhân giết cha giống như, để Xà Linh Quân còn cho là mình có phải là thật hay không đem những quái vật kia phụ mẫu giết, trọn vẹn mấy ngày nó cơ hồ không có nghỉ ngơi qua một canh giờ thời gian, càng là không có ngủ qua một lần cảm giác. Tinh thần vẫn luôn là ở vào 10 phần căng cứng trạng thái, cái này khiến Xà Linh Quân khuôn mặt không khỏi có chút mỏi mệt. Nhưng là hiện tại nó đã tại Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3, nếu là không đem Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3 bộ tiêu diệt, nó căn bản không có khả năng rời đi đến Thông Thiên Chi Tháp, cũng không có khả năng có thể tiến vào Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 4. Dùng một khối vải rách đem trên cánh tay mình một đầu vết thương quấn lấy về sau, Xà Linh Quân mỏi mệt ánh mắt đảo qua trước mắt cái kia tối tăm cảnh ban đêm, kim sắc dựng thẳng mắt bên trong không còn có trước đó cái kia cố nhuệ khí, có vẹn vẹn chỉ là dã rời cùng cảnh giác. Nó không biết lúc nào lại hội từ chỗ nào toát ra mấy cái muốn giết mình quái vật, vì vậy bao giờ cũng nó đều sẽ duy trì 12 phần cảnh giác. Cho dù là tại nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm, đều vô cùng mẫn cảm, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, nó đều sẽ trong nháy mắt tỉnh táo lại, cái này đều sắp thành vì một cái điều kiện phản xạ. Cũng không biết có thể hay không chết tại cái này Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3 sách, nói thế nào bản vương cũng là đường đường một vị yêu thú xâm lâm yêu vương, vậy mà lại bởi vì những thứ này chỉ có chút cơ cảnh giới quái vật mà biến đến bi quan như vậy, thậm chí nhìn thấy bọn họ bản vương còn muốn đi trốn. Xà Linh Quân bất đắc dĩ cười khổ vài tiếng, tại đơn đả độc đấu tình huống phía dưới, nó tử vong xác suất thật sự là quá lớn, cái này người nào chịu nổi a. Thế mà Xà Linh Quân không biết chính là, tại Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 2 bên trong, một cái mình đẩy thương tích lông đỏ tiểu hồ ly, đem một người dáng dấp dị thường xấu xí quái vật đánh chết. Chợt qua đại khái một thời gian uống cạn chung trà về sau, tại Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3 bên trong, nên đón một vị mới kẻ xông vào, đó là một cái toàn thân lông đỏ tiểu hồ ly. Lông đỏ tiểu hồ ly cái kia lông xù cái đuôi to dựng thẳng lên đến, trong mắt trong suốt bên trong lóe qua một vẻ vẻ suy tư. Ánh mắt cảnh giác tại Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3 bên trong nhìn quanh 98-7 một vòng, sau đó hướng về một phương hướng vào tới. Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3 phong cách cùng tầng thứ nhất, tầng thứ 2 cũng không giống nhau. Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất là một chỗ xanh biếc mà lại cực kỳ nguy hiểm rừng rậm, tầng thứ 2 thì là một mảnh hoang vu đến hoàn toàn nhìn không thấy cái gì gì màu xanh biếc sa mạc. Hiện tại cái này Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3 phong cách lại phát sinh một cái nghiêng trời lệch đất biến hóa, biến thành tối tăm âm u đêm tối. Mà tại Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3 bên trong ngốc tốt mấy ngày thời gian Xà Linh Quân, nó rất rõ ràng tầng thứ 3 cho tới nay đều là cái này đêm tối trạng thái, chưa từng có một phút có thể nhìn thấy mặt trời mọc, mười phần quỷ dị không hiểu. Mà lại tại bóng đêm vô tận bên trong còn ẩn giấu đi đủ loại nguy cơ. Tỷ như những cái kia trên đầu đỉnh lấy thanh máu quái vật, những quái vật kia tuyệt đối là Thông Thiên Chi Tháp bên trong lớn nhất đại nguy cơ, không có cái thứ hai. Chương 112, dự tiệc mấy ngày sau đêm muộn thời gian, Ô Tứ Thành trong phủ thành chủ, Đông Thừa Thiên vị này tụ thần tam trọng thiên đại năng, tự mình đứng tại phủ thành chủ trước cửa tiếp đại khách mời. mặc dù nói những cái kia hóa nguyên kết đan cảnh giới tu sĩ không đến mức để hắn một vị tụ thần đại năng nên đón, nhưng là hắn lần này mời khách mời bên trong nhưng là có tụ thần cảnh giới, thậm chí có một vị ly khiếu cảnh giới, còn có một vị hư hư thực thực tại ly khiếu chi phía trên cảnh giới. Tuy nhiên Đông Thừa Thiên không rõ lắm vị kia thần bí liêu tiền bối có thể hay không tới, nhưng mình chỉ cần thể hiện ra chính mình tâm ý là được. Dù cho không có cách nào cùng vị kia liêu tiền bối tạo mối quan hệ, nhưng chỉ cần không trở mặt liền đã rất không tệ. Chỉ là những cái kia hóa nguyên cảnh giới, kết đan cảnh giới tu sĩ cũng không biết rõ tình hình. Những người kia nhìn thấy một vị tụ thần đại năng tại cửa ra vào tiếp khách, trong nháy mắt thì không khỏi có chút thấp thỏm lo âu, vội vàng nói: "Quân vương đại nhân không cần đa lễ." Nhưng là Đông Thừa Thiên cũng không để ý tới bọn gia hỏa này, hắn nên đón cũng không phải là những người này. Rất nhanh vị thứ nhất chân chân chính chính khách quý liền đến, đó là Hắc Tước Vương Triệu, một vị hoàng thất lão tổ, trước đó cùng Đông Thừa Thiên gặp mặt một lần, cũng là tụ thần cảnh giới đại năng. Vị kia Hắc Tước Vương Triệu lão tổ cưới mây đạp sương, rơi vào Ô Tứ thành phủ thành chủ trước cửa, lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt Đông Thừa Thiên, chợt lộ ra một cái hiền lành nụ cười: "Lão hủ ở đây đa tạ quận vương các hạ một phần thiệp mời." Đông Thừa Thiên cũng không biết Hắc Tước Vương Triệu những cái kia tính kế, hắn có chút nhiệt tình nói ra: "Lão tiền bối không cần đa tạ vãn bối phận, lần này đến hội đơn giản là liên quan đến Thông Thiên Chi Tháp sự tình. Không nói là ngươi, bản vương một người quả thực là khó có thể trưởng khống hôm nay cục diện." Vì vậy, Hắc Tước Vương Triệu lão tổ thoáng gật gật đầu, hắn biết Đông Thừa Thiên dự định, cái này hơi chút đoán một cái liền có thể biết, hắn cười cười hồi đáp: "Như thế rất tốt, nên có trật tự vẫn là muốn có, nếu không mà nói chẳng phải là quá loạn mà." Ngay lúc này còn chưa chờ Hắc Tước Vương Triệu lão tổ bước vào trong phủ thành chủ, đống nhiên ở giữa hắn đã nhìn thấy Đông Thừa Thiên vị này Đông Thần Vương Triệu quận vương, sắc mặt đột nhiên biến hóa một chút. Phen này sắc mặt biến đổi để Hắc Tước Vương Triệu lão tổ trong lòng siết chặt, phản ứng đầu tiên cũng là, chẳng lẽ Hắc Tước Vương Triệu tính kế bại lộ, gia hỏa này thực là tại thiết kế phục sát lão phu. Phải biết nơi này chính là Đông Thần Vương Triệu sân nhà, mình nếu là bên trong Đông Thần Vương Triệu nằm giết thân tử đạo tiêu khả năng cơ hồ là 100, thì tại vị này Hắc Tước Vương Triệu lão tổ có loại muốn chạy trốn thời điểm, chỉ thấy Đông Thừa Thiên vượt qua hắn thân thể vị, hướng về phía sau hắn một cái phương hướng, cung cung kính kính nói ra: "Lý tiền bối." Anh Hắc Tước Vương Triệu lão tổ sắc mặt bất ngờ chỉ trệ, trên nét mặt không khỏi hiện ra một chút xấu hổ. Không nghĩ tới thế mà là chính mình nhạy cảm, cái này Đông Thần Vương Triệu quận vương thực thứ gì đều nhìn không ra. Điều này cũng làm cho vị này Hắc Tước Vương Triệu lão tổ nhịn không được nhỏ khẽ thở phào một cái, dù sao nếu như mình thật bên trong đối phương phục sát, hạ chàng sợ là chỉ có một cái, dù sao đối phương lại dám phục sát một vị tụ thần cảnh giới đại năng, vậy khẳng định cũng là làm tốt 10 phần chuẩn bị, làm tốt không để cho mình có cơ hội chạy trốn chuẩn bị, chỉ là còn tốt hơn một chút là nguyên lai hết thảy đều là mình nghĩ quá nhiều. Hắc Tước Vương Triệu lão tổ không lưu dấu vết che giấu rơi trên mặt xấu hổ, chợt hiếu kỳ lấy lại tinh thần, muốn xem một chút làm cho Đông Thừa Thiên như thế tôn kính tiền bối đến tột cùng là người thế nào. Sau đó vị này Hắc Tước Vương Triệu lão tổ liền gặp được một tên tay gãy lão hán chính chậm rãi hướng về cái phương hướng này đi tới. Lão hán mặc trên người xám đen một mạc áo vải, trên chân giẫm lên một đôi tựa hồ vừa tẩy qua, nhưng vẫn như cũ có chút cũ thảo dày vải. Tuy nhiên tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ, xem ra 10 phần sạch sẽ nhưng vẫn như cũ ẩn ẩn hiện lộ ra một loại kỳ quái trà đạp cảm giác, giống như là một cái phổ thông thông nông gia lão hán đồng dạng. Duy nhất đặc thù thì là đối phương cong ở sau lưng một thanh tam xích thanh phong, trôi này tam xích thanh phong chợt nhìn càng sắc bén, chỉ bất quá lại cảm thấy giống như là phổ thông thông thiết kiếm, loại mâu thuẫn này xung đột cảm giác khiến người ta cảm thấy không phải bình thường cất cái. Đây cũng là để Đông Thừa Thiên vị này Đông Thần Vương Triều quận vương như thế tôn kính kính cái gọi là tiền bối, cái này hoàn toàn nhìn không ra có cái gì cao nhân phong phạm a. Hắc Tước Vương Triều lão tổ mi mắt không khỏi hơi nhíu một chút, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, dù sao hắn cũng không phải là cái gì quy thấp phía dưới ngu ngốc. Hắn biết rõ có một số thế lực cường đại tu sĩ cũng là tính khí vô cùng cổ quái, hành động phong cách cũng cùng người khác hoàn toàn không giống, giống như là kỳ quái quái nhân đồng dạng. Chắc hẳn cái này cách ăn mặc một mạc lao hán hẳn là loại này loại hình tu sĩ, chỉ là không biết đối phương tu vi đến tuột cùng như thế nào. Làm cho Đông Thừa Thiên giá hỏa kiệt như thế tôn kính vậy đã nói rõ đối phương tu vi, ít nhất là tại tụ thần tam trọng thiên trở lên. Có thể là tụ thần tứ trọng thiên, cũng có thể là tụ thần ngũ trọng thiên, thậm chí có thể là tụ thần lục trọng thiên cũng có nói. Đông Thần Vương Triều lại còn ẩn giấu đi dạng này một vị tụ thần cảnh giới đại năng sao? Xem ra Hắc Tước Vương Triều đối Đông Thần Vương Triều thực lực ước định, tựa hồ xuất hiện một chút như vậy sai lầm nhỏ, Đông Thần Vương Triều tựa hồ cũng không có mặt ngoài bày ra đơn giản như vậy. Ngày sau Hắc Tước Vương Triều đối phó Đông Thần Vương Triều thời điểm đến cẩn thận cảnh giác một chút cái này cái gọi là Lý Tiền Bối, dù sao một vị tụ thần đại năng mang đến biến số, thật sự là quá lớn. Thế mà vị này Hắc Tước Vương Triều lão tổ không biết chính là, Lý Đạo Phương cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong cái gì cái gọi là tụ thần cảnh giới đại năng. Lý Đạo Phương tu vi đã đạt đến ly khiếu cảnh giới nhất trọng thiên, đừng nói là tại chỉ là Đông Thần Vương Triều bên trong. Dù là đem Lý Đạo Phương đặt ở toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu bên trong hắn đều có thể chen vào 10 vị trí đầu. Nếu là Hắc Tước Vương Triều lão tổ biết chuyện này, hắn trở về Hắc Tước Vương Triều về sau, sợ là không nói hai lời thì lập tức để cho mình người bên kia không muốn đối Đông Thần Vương Triều có bất kỳ ý tưởng gì. Dù sao Đông Thần Vương Triều thế nhưng là có một vị ly khiếu cảnh giới cường đại tồn tại tọa chấn, đối phương một người là có thể đem Hắc Tước Vương Triều gì ta. Theo thời gian từng giây từng phút điểm đi qua rất nhanh liền đã đến đêm muộn thời gian, Ô Tứ thành phủ thành chủ tổng cộng đến trọn vẹn 5-60 người khách, bên trong có hơn 10 người hóa nguyên cảnh giới lao quái vật, mấy tên tụ thần cảnh giới đại năng, một vị ly khiếu cảnh giới lao hán. Người khác đều là kết đan cảnh giới tu sĩ. Tuy nhiên kết đan cảnh giới cũng không phải là rất mạnh, nhưng cũng miễn cưỡng coi là trung kiên tầng thứ, vì vậy Đông Thừa Thiên liền cùng nhau đem những thứ này kết đan cảnh giới mời đi theo. Nếu không phải thông thiên chi tháp bên trong người mời không đến lời nói, Ô Tứ thành phủ thành chủ hôm nay khách mời nhân số có thể muốn vượt lên vài lần, chỉ là đây cũng là không có cách nào sự tình, Đông Thừa Thiên hắn cũng không thể chạy tới thông thiên chi tháp bên trong phát tiếp mời a. Hắn đây là có lòng không đủ lực a. Các tân khách nhìn như cái kia đến đều đã đến, nhưng là Đông Thừa Thiên cũng không có tiến vào trong phủ thành chủ tự mình chiêu đãi khách mời, ngược lại vẫn như cũ chú lưu tại phủ thành chủ cửa. Mà lại Lý Đạo Phương cũng cùng hắn cùng một chỗ đứng ở chỗ này, bởi vì bọn hắn đều tại chờ một người, chờ một cái bọn họ đều mười phần tôn kính người. Đông Thừa Thiên nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh Lý Đạo Phương, hắn hiếu kỳ hỏi một câu, "Lý tiền bối ngài cảm thấy vị tiền bối kia lại rảnh rỗi tới sao?" Đông Thừa Thiên mấy ngày nay hô tiền bối đã không biết hô bao nhiêu câu, đến mức hắn đều có loại cảm thấy mình rất yếu gà ảo giác. Đối với vấn đề này, Lý Đạo Phương cười cười, nói ra, "Mặc kệ vị tiền bối kia có thể hay không tới, hai người chúng ta chờ chính là. Người tiểu ba nhi này với tư cách là quận vương, những ngày này áp lực rất lớn a." Nghe vậy Đông Thừa Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, thở dài, nói ra, "Đâu chỉ là áp lực lớn, hiện tại tới tụ thần đại năng đều đã có còn mấy cái, còn có một số tại thông thiên chi tháp bên trong, nói cách khác Ô Tứ thành cùng phụ cận tụ thần cảnh giới chí ít có 10 người." Hắn ngữ khí có chút dừng lại, chợt bất đắc dĩ cười khổ nói, "Vãn bối tu vi cũng chỉ có tụ thần tam trọng thiên, cái này tu vi căn bản chấn không được những cái kia tụ thần, chỉ là vãn bối không nghĩ tới, Lý tiền bối ngài vậy mà lại tới." "Ha ha, dù sao ngươi tiểu ba nhi này mặt dày mày dạn cho ta phát thiếp mời, lại thêm hai người chúng ta cũng là tán gẫu qua vài câu, lão phu tới một chuyến cũng là không sao cả." Lý Đạo Phương cười vài tiếng, thờ ơ nói ra, "Còn nữa các ngươi Đông gia một vị lao tổ cùng lao phu rất có ngọn nguồn, lao phu tổng không thể nhìn hắn hậu bối không biết ngày nào thì chết tại Ô Tứ thành nơi này a." "Lý tiền bối cùng một vị nào đó lao tổ có ngọn nguồn?" Đông Thừa Thiên hơi sững sờ, hắn vẫn là bây giờ mới biết chuyện này, cái này cũng trách không được Lý tiền bối sẽ tới, nguyên lai còn có như thế một mối liên hệ sao? Ngay lúc này, ngay tại nói chuyện với nhau hai người bỗng nhiên hết sức ăn ý im lặng, ánh mắt không hẹn mà cùng đặt ở một cái phương hướng. Cái hướng kia một vị thân phụ trúc kiếm thanh niên, sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh nhạt tự nhiên đi tới. Chương 113, nhìn nhầm trên thực tế Liễu Nguyên cũng là một cái tới ăn trực người qua đường giáp, dù là hắn tại Lý Đạo Phương, Đông Thừa Thiên hai người này trong mắt, là một vị vô cùng đáng giá tôn kính cùng kính trọng tiền bối. Khi nhìn thấy Đông Thừa Thiên cùng Lý Đạo Phương hai cái này người quen biết lúc, Liễu Nguyên trên mặt tuy nhiên cũng không có gì thay đổi, nhưng là trong lòng vẫn là không hiểu hơi xúc động, hai người này sẽ không phải là ở chỗ này chờ ta đi. Một vị Đông Thần Vương triều quận vương, tu thần tam trọng thiên đại năng, một vị vài ngàn năm trước tiểu kiếm tiên, ly khiếu nhất trọng thiên tồn tại. Hai người này cùng nhau đủ để cho bất kỳ một cái nào vương triều đều kính như khách quý, kết quả đi lại hai người kia vậy mà đang đợi mình cái này 21 tuổi thanh niên. Không thể không nói với tư cách là một cái duy nhất biết chân tướng người, Liễu Nguyên nội tâm vẫn có chút muốn cười. Có điều hắn đối với mình biểu lộ không chê phi thường tốt, trên mặt cũng không có toát ra cái gì dư thừa biểu lộ, vẫn như cũ cũng là cái kia một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng. Mà lại bản thân hắn cũng có vốn liếng này đi lạnh nhạt tự nhiên, có vốn liếng này lộ ra loại vẻ mặt này. Chỉ cần Liễu Nguyên muốn lời nói hắn tùy tiện liền có thể đem phụ thành chủ tất cả mọi người một kiếm chém giết, làm bọn hắn thần hồn câu diện. Đương nhiên Liễu Nguyên cũng không phải là loại kia cứu vô cùng giết người cuồng, hắn so không là loại kia không giết người thì không thoải mái người. Cho đến nay, trực tiếp chết ở trong tay hắn người một cái đều không có. Đến mức bí cảnh bên trong thương vong mà vậy liền không liên quan hắn tỉnh. Cái này rất giống là Liễu Nguyên tại chính mình trong sân bố trí từng cái nguy hiểm bẫy dập, kết quả bỗng nhiên có một đám người xâm nhập nhà hắn trong sân, sau đó những người kia đạp trúng những cạm bẫy kia, đồng thời cũng nỗ lực tương ứng đại giới. Chẳng lẽ đây là Liễu Nguyên trực tiếp giết người sao? Cái này có thể nói là những người kia chính mình tìm đường chết. Văn bối Lý Đạo Phương cung nên tiền bối. Văn bối Đông Thừa Thiên cung nên tiền bối. Hai đạo nghe mười phần thanh âm cung kính, cơ hồ là cùng một thời gian vang lên. Bất quá Đông Thừa Thiên thanh âm muốn sau đó một chút xíu vang lên, dù sao điểm ấy cơ bản lễ nghi cùng tình thương với tư cách là Đông Thần Vương triều quận vương Đông Thừa Thiên vẫn là hiểu được. Người ta Lý Đạo Phương là một vị ly khiếu cảnh giới lao tiền bối, Đông Thừa Thiên nếu là ở Lý Đạo Phương trước đó nói chuyện, cái kia ha không phải liền là không đem lão tiền bối để vào mắt sao? Bất quá còn tốt Đông Thừa Thiên tình thương online, cũng không có phạm loại này hạ cấp mà sai lầm chí mạng. Nghe lấy hai người cùng kêu lên cung nên, nhìn lấy hai người đối với mình tập lễ, Liêu Nguyên nội tâm bất đắc dĩ bật cười một tiếng. Hai người này một cái mấy ngàn tuổi, một cái mấy trăm tuổi, bái chính mình dạng này một cái 21 tuổi thanh niên, Liễu Nguyên cảm thấy mình rất có thể lại bởi vì hai người này cái này cúi đầu, từ đó hao tổn ít nhất vài chục năm thọ mệnh. Đương nhiên lấy hắn hiện tại tu vi tổn thất cái hơn 100 năm thọ mệnh đều không tính toàn là cái gì vấn đề, tu sĩ lớn nhất không lo lắng đồ vật cũng là thọ mệnh, Liễu Nguyên kết đan nhất trọng thiên tu vi, sống mấy trăm năm dễ dàng. Đông Thừa Thiên cũng không biết trước mắt vị này tiền bối chân thực một mặt, hắn còn tưởng rằng Liễu Nguyên là loại kia xem ra chỉ có kết đan nhất trọng thiên, trên thực tế tu vi mạnh hơn Lý Đạo Phương cái kia chủng lão quái vật, không biết sống bao nhiêu vạn năm loại kia. Thực nói thật Đông Thừa Thiên cũng không nghĩ tới Liễu Nguyên trở về, hắn lúc đó mặt dày mày dạn cả gan cho Liễu Nguyên một chương thiết mời, khi đó hắn vô cùng tâm thần bất định, sợ mình hành động này chọc giận vị này thần bí tiền bối. Bất quá còn tốt cũng là vị này thần bí tiền bối cũng không có tức giận, ngược lại là hôm nay còn thật tới phó ước, điều này thực là có chút vượt quá Đông Thừa Thiên đoán trước. Bất quá ra ngoài ý định đồng thời cũng để cho hắn hết sức kích động, cũng có chút sợ hãi. Cũng như là một thành trì thành chủ cử hành một trận yến hội đột nhiên biết được quốc vương muốn đi qua tham gia yến hội, cái thành chủ kia trừ bỏ kích động hưng phấn đoán chừng cũng chỉ còn lại hoảng hốt sợ hãi. Hoảng hốt sợ hãi là bởi vì lo lắng trên yến hội có thể sẽ xuất hiện cái gì không nên xuất hiện sai lầm, từ đó đắc tội chính mình đắc tội không nổi người. Hiện tại Đông Thừa Thiên chính là như vậy một cái tâm lý hoạt động, kích động lại tâm thần bất định, hưng phấn lại bất an. Bước vào Ô Tứ thành phủ thành chủ về sau, không thể không nói phủ thành chủ tu kiến tuy nhiên rất mộc mạc, nhưng có loại rất là kỳ lạ đại khí cảm giác, mà lại thị giác thể nghiệm coi như có thể. Liễu Nguyên tuy nhiên tại Ô Tứ thành ngốc không ngắn thời gian, nhưng hắn còn là lần đầu tiên bước vào Ô Tứ thành phủ thành chủ. Lúc này trong phủ thành chủ phần lớn đều là trung nhân, người lớn tuổi, mà lại từng cái xem ra cao thâm mặt chắc bộ dáng. Vừa nhìn liền biết bọn gia hỏa này thực lực bất phàm, kém nhất cũng là kết đan cảnh giới, thậm chí tụ thần cảnh giới liếc không phải là không có. Đối mặt nhiều như vậy cường đại tu sĩ, Liễu Nguyên vẫn không có biểu tình gì biến hóa, hắn tùy tiện tìm một chỗ ngóc ngách, bưng lấy một cái đĩa trái cây, bốn phía ngắm phong cảnh. Tuy nhiên hắn cũng không muốn Ô Tứ thành biến quá mức tại hỗn loạn, nhưng là cụ thể một cái dạng gì trật tự còn phải muốn hiểu công việc người đi quy hoạch. Giống hắn loại này người ngoài nghề, tùy tiện nghe một chút liền tốt, xem như ăn trực xem náo nhiệt là được. Bất quá Liễu Nguyên tuổi trẻ khuôn mặt, vẫn như cũ hấp dẫn không ít người chú ý lực, mà lại tại chỗ Hóa Nguyên, tụ thần không phải bình thường nhiều, trước đó phủ thành chủ ngoài cửa phát sinh sự tình, có ít người cũng là chú ý tới. Thí dụ như Hắc Tức Vương Triều lão tổ, lúc này vị lão tổ này chính hướng Đông Thừa Thiên thăm dò Liễu Nguyên thân phận, bởi vì hắn chú ý tới trước đó ngoài cửa phát sinh sự tình, quân vương các hạ vị kia kết đan nhất trọng tiên người trẻ tuổi, là cái gì cái tông môn tiên tài đệ tử. Đông Thừa Thiên sững sờ, quay đầu nhìn lấy Hắc Tức Vương Triều lão tổ chỉ phương hướng, chợt hắn đồng tử co rụt lại, nhanh chóng tăng hắn một cái, khụ khụ trợn, Đông Thừa Thiên bất đắc dĩ cười khổ nói, tiền bối nhưng là tuyệt đối không nên tại vị tiền bối kia trước mặt nói lời nói này, vị tiền bối kia cũng không phải cái gì tông môn đệ tử, cũng không phải cái gì người trẻ tuổi, nếu như chọc giận vị tiền bối kia, chớ nói ta Đông Thần Vương Triều. Dù là Đông Thần Vương Triều cùng Hắc Tức Vương Triều liên hợp lại, cũng phải bị diệt quốc. Đông Thừa Thiên cũng không có cái gì hù dọa vị này Hắc Tức Vương Triều lão tổ, hắn nói toàn bộ đều là lời nói thật. Tuy nhiên hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Liễu Nguyên đi ra một lần tay, nhưng là Đông Thừa Thiên tin tưởng Lý Đạo Phương vị này, lão tiền bối Lý Đạo Phương tiền bối tuyệt đối sẽ không vô cớ tối tha. Mà lại trước đó Lý Đạo Phương tiền bối nói qua vài ngày trước trên bầu trời to lớn vết rách, cũng là vị kia thần bí tiền bối một kiếm chém ra tới. Nếu là một kiếm kia đối với mặt đất chém ra đến lời nói Đông Thừa Thiên căn bản là không có cách dự đoán sẽ có cái gì dạng hậu quả, đến lúc đó tùy tiện chết cái mấy chục triệu người đều là bình thường a. Đông Thừa Thiên đối Liễu Nguyên giải thực cũng không nhiều, hắn thông qua các loại mặt bên nghe ngóng biết Liễu Nguyên tên, cũng biết Liễu Nguyên thân phận bối cảnh, nhưng là quỷ tài tin những cái kia thân phận bối cảnh a. 21 tuổi, phụ mẫu mấy năm trước ngoài ý muốn tử vong, người đáng tin mới là kẻ ngu. Đây chính là Lý Đạo Phương tiền bối đều vô cùng tôn kính tiền bối, thực lực thâm bất khả chắc, không có ai biết vị này gọi Liễu Nguyên tiền bối tu vi đến cùng có phải hay không tại ly khiếu cảnh giới phía trên. Loại này tồn tại 21 tuổi, căn bản không có khả năng a. Đoán chừng là Liễu Nguyên tiền bối muốn trò chơi hồng trần, đặc biệt cho mình làm một cái thân phận mà thôi. Mà Đông Thừa Thiên những lời này quả thực là đem Hắc Tước Vương Triều lão tổ hù đến. Hắc Tước Vương Triều lão tổ rất rõ ràng, Đông Thừa Thiên với tư cách là một vị quân vương, là không thể nào ở phương diện này mở loại này không có ý nghĩa trò đùa, đặc biệt vẫn là tại hôm nay loại này đặc thù thời kỳ bên trong. Nếu như Đông Thừa Thiên vị này quận vương không có đang nói đùa, như vậy nói cách khác, thế là lão phu ta nhìn nhầm. Hắc Tước Vương Triều lão tổ cái kia một đôi che lấp trong con người không khỏi toát ra điểm chấn kinh thần sắc, hắn nhịn không được âm thầm nuốt một miếng nước bọt, trong nội tâm không khỏi dâng lên hơi hơi may mắn. Liên Đông Thừa Thiên đều nói như vậy, cái kia duy nhất khả năng tính chính là mình nhìn nhầm. May mắn chính mình lời mới vừa nói thanh âm cũng không phải là rất lớn, nếu không mà nói xưng hô một vị thực lực cường đại tu sĩ vì người trẻ tuổi, còn nói đối phương là cái gì kết đan nhất trọng thiên, nếu như là bởi vì tính tình cổ quái tu sĩ, lớn nhất kết cục tốt cũng là bị đánh một trận. Thảm nhất hạ chẳng mà Hắc Tước Vương Triều lão tổ nhịn không được đánh dùng mình một cái, hắn đông nhiên cảm giác Đông Thần Vương Triều nước thật sự là quá sâu, Hắc Tước Vương Triều trước kia đối Đông Thần Vương Triều giải những tin tình báo kia, tuyệt đối đều là tình báo giả. Dù sao một cái cường đại tu sĩ nhiều như vậy Vương Triều, làm sao có thể sẽ là một cái trên không lo thì dưới lo làm quái gì Vương Triều. Liền nói đi Đông Thần Vương Triều rõ ràng tư nguyên nhiều như vậy, linh khí như vậy dư giả, quốc lực tuyệt đối không giống mặt ngoài yếu như vậy. Xem ra lần này trở về Hắc Tước Vương Triều sau nhất định muốn đem những tin tức này thả trở lại, đối Đông Thần Vương Triều kế hoạch nhất định phải làm ra cải biến mới được. Nếu không mà nói hắn đã có chút không dám tưởng tượng sẽ có cái gì hậu quả. Vị này Hắc Tước Vương Triều lão tổ không khỏi trong lòng thầm mắng những cái kia thu thập tình báo người, những tên kia mỗi một cái đều là không có dùng phế vật, thu thập đều là cái gì tình báo giả. Bất quá nói đi thì nói lại Đông Thừa Thiên tựa hồ cũng có chút sợ hãi người kia, đối phương tựa hồ không phải Đông Thần Vương Triều trong trận doanh mặt. Thế nhưng là coi như không phải Đông Thần Vương Triều trận doanh bên này, cũng tuyệt, đối nhận biết Đông Thừa Thiên phiền phức a. Hắc Tước Vương Triều lão tổ nội tâm thầm than vài câu, vừa cùng Đông Thừa Thiên trò chuyện hai nước quan hệ vấn đề, một bên trong đầu yên lặng suy tư. Chương 114, Luyện Đan Lôi Tiêu Tông bên trong cũng không biết Lôi Tiêu Tông gần nhất những ngày này phong vân biến ảo lang được băng, lúc này ngay tại thử nghiệm trong đời của nàng lần thứ nhất luyện đan. Theo lý mà nói hậu thiên cảnh giới không cách nào luyện đan, bởi vì luyện đan cần linh lực phụ trợ, mà hậu thiên cảnh giới linh lực quá mức suy nhược. Suy nhược đến căn bản không có biện pháp đem linh lực hóa thành đan hỏa, nếu như không cách nào thúc đẩy sinh trưởng xuất đan lửa lời nói vậy liền hiển nhiên là không có cách nào luyện đan. Nhưng là lăng nhược băng lại có khác nó pháp để thay thế đan hỏa, đó chính là nàng tại Tam Túc Kim Ô dị tượng ở bên trong lấy được cái kia môn công pháp có thể thúc đẩy sinh trưởng so đan hỏa càng thêm khủng bố hỏa diễm. Thực lăng nhược băng cũng không biết loại này lửa nghiên cứu lại có thể hay không dùng đến luyện đan, nhưng là hơi chút thử một chút cuối cùng sẽ có chỗ tốt, dù sao nặng tại nếm thử mà. Nếu như có thể dùng loại kia hết sức kỳ lạ hỏa diễm luyện đan, vậy mình liền có thể tại hậu thiên cảnh giới thời điểm luyện đan, vượt qua người khác trọn vẹn một bước dài. Lăng Nhược Băng trên người có hai cái hết sức đặc thù đan phương, cái kia hai cái đan phương cũng là theo Tam Túc Kim Ô dị tượng ở bên trong lấy được, chỉ bất quá hai loại đan dược quá trình luyện chế hết sức phức tạp, cũng không thích hợp tân thủ đếm thử, cho nên Lăng Nhược Băng hôm nay đếm thử luyện chế đan dược là một loại gọi bổ khí đan đan dược. Bổ khí đan coi là một loại so sánh cỏ đầu đường đan dược a, loại đan dược này tuy nhiên cũng không phải là rất tiện nghi, nhưng cũng cảm thấy không quý. Chỉ cần là cái tu sĩ cơ hồ đều sẽ dự sẵn một khỏa bổ khí đan, bởi vì bổ khí đan có thể bổ sung một chút xíu trong thân thể linh lực. Đồng thời đây cũng là một loại vô cùng đặc thù đan dược, cường đại luyện đan sư có thể cho bổ khí đan dược hiệu, đối kết đan cảnh giới cường đại tu sĩ cũng có tác dụng. Mà mới nhập môn loại kia luyện đan sư mà có thể cam đoan lần thứ nhất luyện đan sẽ không nổ lâu cũng đã là rất không tệ. Nói tóm lại cũng là bổ khí đan phẩm chất càng cao, bổ sung linh lực thì càng nhiều. Lôi Tiêu Tông có chuyên trúc phòng luyện đan, to lớn trong phòng luyện đan có từng cái nhỏ gian phòng vách tường vô cùng dày, mà lại nắm giữ ưu tú cách âm, cách nhiệt hiệu quả. Vì cũng là tránh cho ảnh hưởng đến bên cạnh người khác luyện đan. Lăng Nhược Băng mượn đóng cửa chân truyền đệ tử thân phận, theo luyện đan phòng trưởng lão bên kia xin một chỗ luyện đan gian phòng, đồng thời còn xin 10 phần bổ khí đan nguyên vật liệu. Phòng luyện đan một chỗ vắng vẻ trong phòng kế, Lăng Nhược Băng yên tĩnh địa bản chân ngồi ngay ngắn ở một bộ đoàn bên trên, nàng phía trước là một cái đường kính hơn 1 mét đại đan lô. Người tiểu nha đầu này lúc nào đối luyện đan loại chuyện này cảm thấy hứng thú? Khác nói với ta là bởi vì cái kia hai cái đặc thù đan phương, ta biết ngươi đối nhất tự kiếm quyết hứng thú, so cái kia hai cái đan phương hứng thú phải lớn nhiều. Cơ Phi hiếu kỳ thanh âm tại Lăng Nhược Băng trong đầu vang lên, để Lăng Nhược Băng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào tiền bối vấn đề này. Trầm ngâm mấy hơi thở về sau, Lăng Nhược Băng nhấp nhấp phấn nộn phát cánh môi, nàng xem thấy trước mặt 10 phần đan dược nguyên vật liệu, nhẹ giọng nói ra, ta chỉ là muốn luyện một số đan dược sau đó buôn bán đi mà thôi. Bán đan dược? Ngươi thật giống như không thiếu tiền a. Ta nhớ được trên người ngươi còn có hơn mấy chục kim nguyên, tại Lôi Tiêu Tông bên trong cơ hồ không có có chỗ nào có thể dùng tiền a. Cơ Phi càng thêm nghi hoặc không hiểu, nàng luôn cảm giác cái này bị chính mình làm thành là đồ đệ, tựa hồ hơi nhỏ kỳ quái. A, các loại nhất đẳng, không phải là nguyên nhân này a. Cơ Phi biểu lộ đột nhiên thì biến đến vô cùng kỳ quái, nàng chế nhạo bên trong lại mang theo một chút trêu chọc ngữ khí, tại Lăng Nhược Băng trong đầu tiếp tục băng lên, tiểu nha đầu ngươi sẽ không phải thật muốn còn cái kia liếu nguyên 10.000 kim nguyên a. Là 8, 9.000, ta chi trước thời điểm đã còn một chút xíu. Lăng Nhược Băng câu nói này đã là đại biểu cho nàng ngầm thừa nhận. Sau khi nghe xong Cơ Phi không khỏi cười cười, nàng bất đắc dĩ nói ra, cũng không biết nên nói ngươi tiểu nha đầu này rất bướng mình đâu, hay là nên nói ngươi ngốc đâu, hay là nên nói ngươi thiện lương đâu. Cơ Phi thở dài, nàng nhắc nhở, ngươi tốt nhất chú ý một chút, ngươi đối xử với một người nam nhân như thế lời nói, vậy đã nói rõ ngươi đã bị đối phương hấp dẫn lấy, mà lại cái kia nam nhân ta nhìn không thấu hắn. Lăng Nhược Băng sững sờ, lạnh lùng khuôn mặt không khỏi hiện hiện một vẻ dị sắc, nhưng nàng rất nhanh liền lắc đầu, phủ nhận nói, ta chỉ là có chính ta đạo mà thôi, cái kia bản cổ tịch tặng cho ta một phần cơ duyên, ta tại thường trả lại hắn nhân tình. Cơ Phi nói ra, nhưng hắn khả năng căn bản không biết hắn đưa ngươi một phần cơ duyên. Lăng Nhược Băng trầm mặc một chút, trả lời nói ra, cho nên ta mới phải còn hết nhân tình này, còn về sau ta cùng hắn quan hệ cần phải thì thanh toán xong. Cơ Phi im lặng, không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là âm thầm lắc đầu, cảm khái thiếu nữ thật sự là quá ngây thơ. Nhân quả loại vật này nếu quả thật dễ dàng như vậy thanh toán xong lời nói, cái thế giới này liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy bởi vì nhân quả hai chữ mà phát sinh. Lăng Nhược Băng quét ra trong đầu các loại suy nghĩ tạp nhạc, nàng dựa theo luyện đan trình tự một vừa chuẩn bị lấy, sau đó lại đem lò luyện đan cái nắp một lần nữa đắp lên. Nàng tự lẩm bẩm, tiếp theo chỉ cần nhóm lửa liền có thể a. Đại khái, hít sâu một hơi, Lăng Nhược Băng bên hông trường kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, linh lực vận chuyển, một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng từ thân kiếm bắn ra. Theo Lăng Nhược Băng một kiếm đâm ra, ngọn lửa màu vàng nóng bắt đầu thiêu đốt lấy lò luyện đan dưới đáy, trong lò đan các loại mấy chục năm năm dược thảo những vật này, vẫn là chậm chạp phát sinh kỳ dị biến hóa. Thời gian không biết đi qua bao lâu, to như vậy phòng luyện đan bên ngoài, Nguyên Sảo Nhi chờ đến đều đã buồn ngủ, nàng ngẩng đầu mắt nhìn tối tăm sắc trời, nói lầm bầm, tiểu thư đã ở bên trong ngốc hơn nửa ngày đi sẽ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, có chút buồn ngủ Nguyên Sảo Nhi trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thế mà lúc đang nàng chuẩn bị nhanh chóng vào xem một chút tình huống thời điểm, một bộ váy trắng Lăng Nhược Băng cuối cùng từ trong phòng luyện đan đi tới. Nhìn lấy Lăng Nhược Băng trên khuôn mặt tinh xảo vẻ mệt mỏi, Nguyên Sảo Nhi lo lắng dò hỏi, "Tiểu thư ngươi không sao chứ?" Lăng Nhược Băng lắc đầu, lạnh lùng khuôn mặt lộ ra khẽ gợi ý, "Không có việc gì, chỉ là linh lực có chút tiêu hao quá độ mà thôi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được rồi." Ngưng dừng một chút về sau, nàng cười cười nói, "Xem ra ta vẫn còn có chút luyện đan tiên phú mà mấy cái." Chương 115, thiên phú là Lăng Nhược Băng luyện đan thành công, mà lại 10 phần luyện đan tài liệu bên trong, chỉ có một phần tài liệu bởi vì lúc đó quá mệt mệt, mà dẫn đến luyện đan thất bại, tài liệu báo hỏng rơi. Nói cách khác nàng đoạn thời gian này bên trong hết thể nếm thử chọn vẹn lần 10 luyện đan, thành công lần 9. Thân thể là thứ nhất lần nếm thử luyện đan tân thủ luyện đan sư, Lăng Nhược Băng không thể không nói thiên phú thật vô cùng kinh người. Đồng dạng những cái kia tân thủ luyện đan sư lần thứ nhất luyện đan lần 10, thất bại lần 10 đều là rất hiện tượng bình thường. Có thể thành công một lần loại kia đã là lược có thiên phú. Lần 10 bên trong có thể thành công 3-4 lần loại kia đây tuyệt đối là luyện đan chi đạo phía trên nhân vật thiên tài, ngày sau tại luyện đan sư hàng ngũ bên trong cũng là thuộc về tài năng xuất chúng đồng dạng tồn tại. Mà Lăng Nhược Băng 10 lần thành công lần 9 đồng thời nàng còn là lấy hậu thiên cảnh giới tu vi luyện đan. Sau này không còn ai cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, bởi vì mọi người đều biết chỉ có tiên thiên cảnh giới mới có thể hóa linh lực vì đan hỏa. Nhưng Lăng Nhược Băng thuộc về loại kia vô cùng đặc thù tồn tại, nàng công pháp để cho nàng hậu thiên cảnh giới thời điểm liền có thể hóa khí làm lửa, mà lại ngọn lửa này so đan hỏa còn kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thì liền Cơ Phi vị này tụ thần 10 tầng tàn hồn, cũng không ngừng tại tán dương Lăng Nhược Băng luyện đan thiên phú độ cao, đó cũng không phải tại giết, cũng không phải đang an ủi mà chính là Lăng Nhược Băng luyện đan thiên phú, là thật là khủng bố đến một cái lệnh Cơ Phi đều nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Tại Lăng Nhược Băng trở về chỗ ở lộ trình bên trong, Cơ Phi thanh âm tại trong óc nàng vang lên, hôm nay nhìn thấy ngươi luyện đan thiên phú về sau, xem ra ta muốn một lần nữa cho ngươi quy hoạch một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện. Nghe nói Cơ Phi thanh âm sau, Lăng Nhược Băng không khỏi hơi hơi giật mình một chút, mắt nhìn bên cạnh có chút thất thần Nguyệt Sảo Nhi, sau đó lấy chỉ có mình cùng Cơ Phi hai người mới có thể nghe thấy thanh âm, thấp giọng hỏi ý kiến hỏi một câu, hoàn toàn mới con đường tu luyện. Cơ Phi ngữ khí rất là vui mừng cùng có chút kinh ngạc, tựa hồ là bị Lăng Nhược Băng tiên phú kinh sợ, nàng trả lời Lăng Nhược Băng vấn đề, "Ừm, ngươi luyện đan tiên phú sẽ ở ngươi trên con đường tu luyện đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng, mặc dù không có để ngươi lấy luyện đan làm chủ, nhưng ngươi có thể lấy luyện đan làm phụ, mà lại là rất trọng yếu phụ." Cơ Phi trầm ngâm trong chốc lát, tiếp tục đối với Lăng Nhược Băng nói ra, "Ta đã từng thấy qua một vị luyện đan mức độ cực cao tụ thần đại năng, hắn tại hơn 1000 tuổi thời điểm cũng đã là tụ thần bắt trọng thiên, ta đã từng cùng hắn thảo luận qua hắn con đường tu luyện, đạo ta cảm thấy loại này phương án có thể tham khảo một hai." Cơ Phi không biết Lăng Nhược Băng thực chỉ cần 300 năm thời gian, liền có thể trở thành ly khiếu cảnh giới tồn tại, cái này bí mật hoặc là chỉ có Đông Vân Nhiễm cùng Liễu Nguyên hai người biết thì liền Lăng Nhược Băng bản thân đều không rõ ràng. Bởi vì ngươi có cái kia kiếm quyết công pháp duyên cớ, ngày sau ngươi con đường tu luyện thì lấy kiếm nói làm chủ, lấy đan đạo làm phụ, lấy linh lực làm cơ sở, ba cái hợp nhất lại thêm ngươi cái kia tốt đến có chút không hợp thói thường cơ duyên vật thế, ngươi tu vi tấn thăng tốc độ sẽ không chậm. Cơ Phi lời nói tràn ngập khẳng định cùng vững tin, nàng đối Lăng Nhược Băng rất có lòng tin, nàng cũng đem Lăng Nhược Băng làm thành là mình chân truyền đệ tử một dạng đi bồi dưỡng. Lại thêm Lăng Nhược Băng trên mặt nổi còn bái Lôi Nhất Trạch làm sư phụ, nói cách khác Lăng Nhược Băng hiện tại có hai cái tụ thần cảnh giới sư phụ, một cái tụ thần ngũ trọng thiên, một cái tụ thần 10 tầng. Cái này nếu là bị Lôi Tiêu Tông hắn những đệ tử chân truyền kia biết được lời nói biết đến tột cùng hội làm sao một cái ước ao ghen tị pháp. Đương nhiên duy nhất không ước ao ghen tị người, chỉ sợ cũng chỉ có đối Lăng Nhược Băng trung thành tuyệt đối, lại cùng Lăng Nhược Băng chơi đùa từ nhỏ đến lớn tiếp thân nha hoàn Nguyệt Sảo Nhi. Hai vị sư muội. Ngay tại Lăng Nhược Băng cùng Nguyệt Sảo Nhi đi tại Lôi Tiêu Tông đá xanh nói dọc đường, đột nhiên ở giữa một đạo mười phần lạ lẫm thanh âm thì theo hai người sau lưng chuyển tới. Lăng Nhược Băng cũng không có cái gì nó phản ứng, ngược lại là Nguyệt Sảo Nhi kinh ngạc nhìn lại chỉ thấy một vị thân mang áo xanh, chợt nhìn tựa hồ phong độ phi phàm người trẻ tuổi, hướng về cái phương hướng này đi tới. Thấy thế Nguyệt Sảo Nhi khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, thấp giọng với tiểu thư nhà mình nhắc nhở, "Tiểu thư, lại là loại người này chúng ta muốn phản ứng đến hắn sao?" Theo nhìn thấy cái kia áo xanh người trẻ tuổi thứ nhất mắt về sau, nàng liền xem như dùng cái mông đi suy nghĩ đều biết đối phương muốn làm gì, cái kia dáng vẻ cậy cỡm cái gọi là phong độ nhẹ nhàng, xem xét cũng là trang gia tới. Về phần tại sao Nguyệt Sảo Nhi ánh mắt hội tàn nhẫn như vậy rất đơn giản, tại Ô Tứ Thành bên trong, không biết bao nhiêu người truy cầu tiểu thư nhà mình. Nguyệt Sảo Nhi cũng là tại Ô Tứ Thành bên trong tạo thành một bộ mười phần độc ác ánh mắt, liếc một chút liền có thể nhìn ra được nam nhân tại đánh lấy ý định quỷ quái gì. Không cần để ý tới. Lăng Nhược Băng thuận miệng bước xuống bốn chữ về sau, tiếp tục hướng về chỗ ở chỗ đánh phương hướng đi đến. Nguyệt Sảo Nhi hơi hơi gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, cùng sau lưng Lăng Nhược Băng, hấp tấp đi lấy. Tình cảnh này để đằng sau cái kia đi tới áo xanh người trẻ tuổi biểu lộ cứng đờ. Cái này giống như cùng hắn tưởng tượng bên trong mở ra phương thức hoàn toàn không giống a. Chính mình chính là Lôi Tiêu Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi bật, cũng chỉ có Đông Vân Nhiễm, cùng nó mấy vị sư minh sư tỷ so với chính mình lợi hại một chút xíu, hắn Lôi Tiêu Tông đệ tử cũng không bằng chính mình ưu tú. Tại Lôi Tiêu Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn thực lực hàng cái trước 6 hẳn là không thành vấn đề. Mà cũng chính vì hắn thiên phú bất phàm, hình dạng cũng coi là đẹp trai cho nên tại Lôi Tiêu Tông bên trong, là một số chuyện nào đó tỉ như bắt chuyện cái gì, cơ hội là thuận buồm xuôi gió. Bây giờ muốn bắt chuyện hai cái rất lạ lẫm. Cũng xinh đẹp đến khiến người ta kinh thán không thôi tiểu sư muội. Kết quả, đối phương thế mà không thèm để ý chính mình. Cũng đúng à, như thế lạ lẫm chắc là đệ tử mới không biết ta cũng là rất chuyện bình thường. Áo xanh người trẻ tuổi rất nhanh liền tìm tới một cái tự mình an ủi lấy cớ, tiếp tục khôi phục cái kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, vừa muốn tiếp tục tiến tới đồng thời cho thấy chính mình thân phận. Kết quả khi một đạo thấp bé mà thân ảnh quen thuộc xuất hiện thời điểm, lại làm cho cái này vị trẻ tuổi sửng sốt. Cái kia tiểu hài tử Tạ Tiểu Uyển. Tê hai cái này lạ lẫm đệ tử mới, thế mà cùng thái thượng trưởng lão Tằng 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 tôn nữ có quan hệ. Hắn nhịn không được âm thầm nuốt ngụm nước bọt cảm giác mình, giống như bắt chuyện lầm người. Chương 116, chỉ có ta không biết người khác đều biết ta không thích hợp cái kia đạo thấp bóng người nhỏ bé, rõ ràng là Lôi Nhiếp Trạch cùng Lôi Ngưng hai vị thái thượng trưởng lão Tằng 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 tôn nữ, cụ thể cách bao nhiêu đời, khả năng chính bọn hắn đều không rõ lắm. Tạ Tiểu Uyển thực cũng không phải là rất muốn cùng Lăng Nhược Băng, Nguyên Sảo Nhi hai người quan hệ quá mức chặt chẽ, dù sao hai cái này đại tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp như vậy, tuyệt đối là hồng nhan họa thủy a. Đối với cực kỳ sợ phiền phức, sợ dính nhân quả Tạ Tiểu Uyển mà nói dưới tình huống bình thường, nàng đối những cái kia lớn lên xinh đẹp dáng dấp đẹp trai người đều là có bao xa thì cách bao xa, nhưng là những ngày này nàng tỉ mỉ suy nghĩ sau một thời gian ngắn lại cải biến ý nghĩ của mình. Nếu như mình hai cái này sư muội có thể trở thành cường đại tồn tại, ngày sau có thể bảo bọc chính mình lời nói đây chẳng phải là càng tốt sao? Lăng Nhược Băng cùng Nguyệt Sảo Nhi hai người tại Lôi Tiêu Tông tu luyện thời gian bên trong bày ra các nàng hết sức kinh người tu luyện thiên phú, loại này cũng bố tu luyện thiên phú để Tạ Tiểu Uyển có chút trợn mắt hốt mồm. Kết quả là nàng thì cải biến chính mình chủ ý, nàng hiện tại phải cố gắng cùng cái này hai thiếu nữ tạo mối quan hệ, sau đó chỉ cần chờ cái mấy trăm năm đều thời gian, hai bên chính mình liền có thể đắc ý nhiều hai cái chỗ dựa. Tạ Tiểu Huyền một bộ 8 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, đối với Lăng Nhược Băng Bi Bô nói, ho khan sư muội tỷ tỷ, tổ gia gia để ta dẫn ngươi đi Lôi Tiêu Tông tàng thư các, ngươi trước mấy ngày không phải nói muốn đi tàng thư các sao? Lăng Nhược Băng khẽ giật mình, chợt hồi, chính mình giống như xác thực nói với Lôi Nhiếp Trạch qua muốn tiến tàng thư các một chuyến, bởi vì muốn biết càng nhiều đan phương. Mà Lăng Nhược Băng đối với Tạ Tiểu Huyền gọi mình là sư muội tỷ tỷ, cũng biểu thị quen thuộc, tuy nhiên cái này xưng hô nghe luôn có chút cổ quái. Bất quá Lăng Nhược Băng cũng không có vì vậy mà đối Tạ Tiểu Huyền buông lòng cảnh giác, chính như Cơ Phi hướng nàng nhắc nhở như thế, cái này Tạ Tiểu Huyền biểu hiện ra ngoài bộ dáng quá mức tận lực. 8 tuổi tiểu nữ hài tuy nhiên đều rất ngây thơ, nhưng Tạ Tiểu Huyền thân phận đặc thủ, nàng biểu hiện có chút quá với trời thật quá mức. Lăng Nhược Băng đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, nhưng cũng không nói thêm gì, bất động thanh sắc phối hợp với vị này 8 tuổi tiểu sư tỷ biểu diễn, cái kia thì đa tạ sư tỷ dẫn đường. Tạ Tiểu Huyền căn bản không biết mình diễn kỹ thực không phải bình thường kém, không vẹn vẹn chỉ có Lăng Nhược Băng, Cơ Phi, Nguyên Sảo Nhi có thể nhìn ra được nàng là lạ. Đông Vân Nhiễm một dạng có thể nhìn ra được Tạ Tiểu Huyền không thích hợp, khả năng này cũng là nữ nhân giác quan thứ 6 a. Cũng không biết Lăng Nhược Băng trong lòng đang suy nghĩ gì, Tạ Tiểu Huyền còn cho là mình cùng Lăng Nhược Băng quan hệ rút ngắn không ít, nàng nhún nhảy một cái mang theo Lăng Nhược Băng hướng về Lôi Tiêu Tông tàng thư các phương hướng đi đến. Nguyên Sảo Nhi nhìn mắt Tạ Tiểu Huyền nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, cùng Lăng Nhược Băng hai mặt nhìn nhau liếc một chút, song phương đều có thể nhìn ra được trong mắt đối phương giấu giếm ý tứ. Lăng Nhược Băng cười nhạt thoáng lắc đầu, Nguyên Sảo Nhi nhẹ gật gật đầu, hai người bất động thanh sắc theo sau. Tạ Tiểu Huyền ở phía trước một bên dẫn đường, một bên hướng thâm hậu Lăng Nhược Băng, Nguyên Sảo Nhi hai người giảng giải một ít chuyện. Tàng thư các là Lôi Tiêu Tông một cái rất trọng yếu địa phương, tàng thư các hết thảy có tầng 12, chúng ta Thái Thượng Nhị trưởng lão chân truyền đệ tử thân phận, có thể tiến vào tàng thư các 1 đến 5 tầng tùy ý một tầng. Nghe vậy, Lăng Nhược Băng như có điều suy nghĩ nói ra, nói cách khác giấu niệm mai tầng thứ 5 phía trên, chúng ta không có cái kia quyền hạn đi vào sao? Tạ Tiểu Huyền gật gật đầu, hồi đáp, ừ mừng. Tầng thứ 5 trở lên chỉ có chờ đến trở thành chấp sự về sau mới có thể tiến vào bên trong, nếu không cho dù là ta cũng vào không được phía trên. Người tiểu sư tỷ kia, nếu như muốn trở thành Lôi Tiêu Tông chấp sự, cần đặt đóng giữ điều kiện gì sao? Lăng Nhược Băng hỏi ra một cái nàng muốn hỏi nhất vấn đề, nàng nhớ đến Đông Vân Nhiễm bị kia Đông Thần Vương triều tiểu công chúa, tựa hồ cũng là Lôi Tiêu Tông một vị chấp sự. Tạ Tiểu Huyền cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh, tiếp tục hồi đáp, chấp sự a ta nghe tổ gia gia nói qua, Lôi Tiêu Tông chấp sự ít nhất cần trúc cơ cảnh giới mới có thể đảm nhiệm. Nàng thanh thúy mà lại có chút bập bẹ thanh âm đón đến, sau đó tiếp tục băng lên, chấp sự phía trên chính là phong chủ cần kết đan cảnh giới mới có thể đảm nhiệm. Phong chủ phía trên thì là trưởng lão, chỉ ít hóa nguyên cảnh giới mới có thể trở thành Lôi Tiêu Tông trưởng lão. Trưởng lão phía trên là tông chủ, đến mức thái thượng trưởng lão địa vị rất đặc thù, cụ thể cũng nói không rõ. Nghe xong Tạ Tiểu Huyền tự thuật cùng trả lời về sau, Lăng Nhược Băng có chút mừng tỉnh đại ngộ, đối Lôi Tiêu Tông đẳng cấp phân chia có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, tông môn chấp sự, tông môn phong chủ, tông môn trưởng lão, mà tông chủ và thái thượng trưởng lão hẳn là đặt song song. Trước đó tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong cùng Đông Vân Nhiễm tán gẫu qua, nàng năm nay là 22 tuổi, nói cách khác đối phương 22 tuổi cũng đã là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, cũng lại trở thành Lôi Tiêu Tông chấp sự. Lăng Nhược Băng trong đầu lóe qua đủ loại suy nghĩ, trong nội tâm nàng không khỏi có chút ước mơ chi tình. Cũng không biết có thể hay không tại 22 năm 557 tuổi thời điểm, trở thành trúc cơ cảnh giới tu sĩ đâu. Khả năng có chút thấp đi, dù sao mình năm nay đều đã 17 tuổi, còn kém mấy tháng liền muốn 18 tuổi, khoảng cách 22 tuổi chỉ còn lại thời gian 4-5 năm. Mà trước mắt chính mình tu vi mới chỉ có hậu thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới đều còn không có đạt đến, huống chi là tiên thiên phía trên trúc cơ cảnh giới. Nói thật mặc dù có chút kiên kỵ cái kia rất thần bí, cử chỉ lão quen đến làm cho người cảm thấy có chút đáng sợ Đông Vân Nhiễm, nhưng là Lăng Nhược Băng cũng là xuất phát từ nội tâm bội phục đối phương. Loại kia vô cùng kinh khủng tu luyện thiên phú, cùng đối với chiến đấu loại kia thiên phú hiện tại chính mình sợ là vỗ mông ngựa cũng không đổi kịp đối phương. Mà lại từ khi tiến vào Lôi Tiêu Tông về sau Sảo Nhi cũng thể hiện ra thiên phú kinh khủng, tại Lôi Tiêu Tông trong mấy ngày này, Sảo Nhi nàng vậy mà liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Chẳng lẽ qua sau một khoảng thời gian Sảo Nhi hội siêu việt chính mình sao? Xem ra chính mình cũng phải nỗ lực mới được. Hiện đang cố gắng còn chưa đủ, còn cần càng thêm nỗ lực. Dù sao chỉ cần luyện không chết là được. Lăng Nhược Băng trong đôi mắt đẹp ánh mắt dần dần kiên định tiếp theo. Chương 117, lại vào Thông Thiên Chi Tháp mấy ngày sau Đông Thần Vương triều Ô Tứ Thành bên trong, hôm nay Ô Tứ Thành trật tự đã vô cùng tốt đẹp. Đến mức Đông Thừa Thiên mở cái kia yến hội cũng đã kết thúc, chúng cường đại tu sĩ cộng đồng thương thảo ra một hợp lý phương án, đồng thời liên hợp bảo trì Ô Tứ Thành trật tự. Đương nhiên nếu như không có lợi ích những tu sĩ này là không thể nào làm loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình, hết thảy đều là dựa vào lợi ích cơ sở này phía trên. Mà bọn họ được đến lợi ích cũng là rõ ràng, thí dụ như cầm giữ có một chút quyền lực, cùng ưu đãi, vân vân. Mà chế định phía dưới tới một cái hoàn thiện trật tự, đồng thời có một đống tạm thời hợp tác trợ thủ bảo trì cái này trật tự về sau, Đông Thừa Thiên tổng xem là khá quất ra chỗ trống. Lúc này Đông Thừa Thiên đang đứng tại Thông Thiên Chi Tháp Thanh Đồng Cự Môn ngay phía trước, hồi tưởng lại trước đó tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong trải qua cùng tao ngộ, Đông Thừa Thiên trên mặt không khỏi toát ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Hắn hơi hơi yên lặng lắc đầu, tự lẩm bẩm, cũng không biết Xà Linh Quân giá hỏa kia có phải hay không biết chết tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong, nếu quả thật chết ở nơi này, lời nói yêu thú xâm lâm yêu thú sợ là sẽ không như vậy bỏ qua. Bất quá còn tốt cũng là cùng những cái này tụ thần cảnh giới, hóa nguyên cảnh giới, kết đan cảnh giới ngắn ngủi kết minh, đủ để cho yêu thú xâm lâm bên trong những cái kia yêu vương sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện xuống tay với Đông Thần Vương Triều. Đông Thừa Thiên quét ra trong đầu đủ loại suy nghĩ tạp nhạp, hắn hít sâu một hơi về sau, thân thủ tiếp xúc sờ một chút thanh đồng cự môn. Đã lâu thấu xương băng hàn cảm giác trong nháy mắt theo bàn tay truyền đạt đại não, ngay sau đó quen thuộc hấp lực theo thanh đồng cự môn truyền đến, Đông Thừa Thiên vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị thanh đồng cự môn hút đi vào. Lần này tiến vào Thông Thiên Chi Tháp, Đông Thừa Thiên không còn là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, hắn biết tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong, trừ giết quái tuôn ra đến không gian chứa vật đạo cụ bên ngoài, nó không gian chứa vật đạo cụ là không thể sử dụng. Cho nên Đông Thừa Thiên tại tiến vào Thông Thiên Chi Tháp trước đó liền đem tất yếu đan dược, vũ khí loại hình cầm ở trong tay, vì cũng là tránh cho là Thông Thiên Chi Tháp bên trong không cách nào sử dụng không gian chứa vật đạo cụ. Người thí luyện Đông Thừa Thiên phải trang sử dụng chìa khóa, tiến vào Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 2. Làm Đông Thừa Thiên bị hút vào Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh về sau, một đạo mười phần lạ lẫm thanh âm thì truyền vào hắn bên tai, để hắn mi mắt nhịn không được nhăn lại tới. Đối với đạo thanh âm này hắn cũng không có cảm giác được lạ lẫm, bởi vì lúc trước Đông Vân Nhiễm bọn người đánh bại tầng thứ nhất một thời điểm đạo thanh âm này thì vang lên một lần, mà Đông Thừa Thiên bản thân đánh giết tầng thứ nhất một thời điểm đạo thanh âm này lại một lần nữa vang lên một lần. Đông Thừa Thiên lại một lần nữa hít sâu một hơi, hắn sát mặt kiên định trầm giọng phun ra một chữ, "Vâng." Ngay sau đó, trước mắt hắn cái kia hư huyễn cảnh giới đột nhiên một biến, một mảnh hoang man vàng rực sa mạc cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, một cỗ chói chang nóng dực khí tức bao phủ toàn thân, để hắn trong lúc nhất thời lại có chút miệng đắng lưỡi khô. Quả nhiên Đông Thừa Thiên cảm thụ một chút chính mình trước mắt tu vi biến hóa, hắn tự lẩm bẩm, tu vi lại biến thành tiên tiên nhất trọng thiên thông thiên chi tháp trong tầng thứ nhất tất cả đều là hậu tiên, cảnh giới quái vật, như vậy nó tầng thứ hai sẽ không phải tất cả đều là tiên tiên cảnh giới a. Nắm chặt một chút vũ khí trong tay của chính mình, nhìn xem mặt trên người bảo ý đi, Đông Thừa Thiên mười phần bình tĩnh tỉnh táo, bởi vì hắn lần này có thể nói là làm đủ hết thể chuẩn bị. Đến mức những thứ này chuẩn bị có tác dụng hay không mà nói thật, thực Đông Thừa Thiên một chút cũng không rõ ràng, có lẽ những vật này đặt ở thông thiên chi tháp bên trong không có dùng. Xà Linh Quân nếu như không có chết tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong cái kia lấy nó năng lực, vô cùng có kẻ năng có thể đã bước vào Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ hai, cũng không biết nó hiện tại thực lực tu vi là tiên tiên mấy tầng trời. Đông Thừa Thiên cũng không biết mình nói thầm nhiều lần Xà Linh Quân, cũng sớm đã bước vào Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ ba. Mà lại Xà Linh Quân bây giờ đang ở Thông Thiên Chi Tháp bên trong cấp bậc là 31 cấp, tương đương với trúc cơ nhất trọng thiên thực lực trình độ. Chỉ tiếp trình độ này thực lực trình độ tại Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ ba bên trong, hoàn toàn cũng là phá hôi một dạng tồn tại. Húng chi bước vào Thông Thiên Chi Tháp bên trong tu sĩ, giống như là cả đám đều nắm giữ dẫn quái thể chất một dạng, chỉ cần đụng phải Thông Thiên Chi Tháp bên trong quái vật, cũng là cừu hận giá trị vương 999. Hiện tại Xà Linh Quân tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong có thể nói là sống đến mức rất thê thảm, nó phát hiện mình cơ hồ đánh không lại bất kỳ một cái nào quái vật, cho dù là trên nửa đường đột nhiên xuất hiện một cái khô lâu quái, đều có thể đuổi theo chính mình chạy đại nửa ngày thời gian. Thật vất vả hất ra quái vật truy sát, Xà Linh Quân giấu ở một cái vắng vẻ sơn động bên trong, cả người liền tựa như hư thoát đồng dạng nửa nằm nửa ngồi đấy. Sắc mặt lên đầy là mọi mệnh chi ý, quả nhiên một người căn bản là không có cách tại tầng thứ 3 phát huy cái tác dụng gì, tầng thứ 2 thời điểm còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đơn thương độc mã vượt qua, tầng thứ 3 đơn thương độc mã hoàn toàn là muốn chết hành động. Xà Linh Quân bất đắc dĩ cười khổ vài tiếng, hắn hiện tại chỉ hy vọng xa vời tranh thủ thời gian có người khác hoặc là yêu thú, tiến vào Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3 sau đó chính mình tốt cùng đối phương kết cái mình. Nó hiện tại rốt cục rõ ràng nhiều một người bạn nhiều một phần lực lượng câu nói này hàm nghĩa chân chính ở nơi nào. Chỉ là nó những ngày này tại Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3 bên trong nhìn thấy trừ những cái kia đỉnh đầu thanh máu quái vật bên ngoài, vẫn là những cái kia đỉnh đầu thanh máu quái vật. Những quái vật kia một cái hai cái đều đem mình làm là diệt tộc cửu nhân, rõ ràng nó Xà Linh Quân tại Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3 bên trong liền một con quái vật đều không có giết qua, nó cũng không biết mình đến cùng là làm sao treo chọc đối phương không có. Nếu như bản vương còn có tụ thần cảnh giới tu vi, nhất định muốn đem mấy tên khốn kiếp này toàn bộ ăn. Xà Linh Quân cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm một câu, hiện tại nó có thể làm việc cũng liền chỉ là đánh một trận miệng pháo mà thôi. Chương 118, tham dò Đông Thần Vương Triều. Lôi Tiêu Tông, Hoa Quả Sơn bí cảnh bên ngoài một đám tụ thần cảnh giới tu sĩ yên tĩnh địa đứng lặng ở đây, tại cái này vân vụ lượn lờ dãy núi ở giữa đã tụ tập có không kém hơn mười mấy vị tụ thần đại năng, bên trong là có một vị tụ thần 10 tầng đại năng. Lôi Tiêu Tông trước đó thông báo cùng Lôi Tiêu Tông quan hệ coi như có thể các tông môn lớn, những tông môn này đều là vương triều khác quốc thổ nhất lưu đại tông môn. Chỗ lấy muốn thông báo nó tông môn nguyên nhân thực cũng rất đơn giản, cũng không phải là đặc biệt phức tạp. Chủ yếu chính là Lôi Tiêu Tông không cách nào một mình trưởng khống một cái nguy hiểm như thế bí cảnh, Hoa Quả Sơn bí cảnh đối với Lôi Tiêu Tông mà nói thật sự là quá nguy hiểm. Giống như là một người bình thường trong tay nắm bắt một quả đạn hạt nhân, mặc cho ai đều lo lắng viên này đạn hạt nhân chẳng biết lúc nào hội nổ tung. Thông báo no tông môn, mọi người cùng nhau đến xử lý bí cảnh này, đây mới là chính xác nhất mở ra phương thức, mà không phải mình một cái tông môn mù quáng đi các loại tìm đường chết, cái dạng kia lời nói, sau cùng rất có thể sẽ tìm đường chết đến diệt môn. Tại cái này hơn 10 vị tụ thần cảnh giới đại năng bên trong, Lôi Nhiếp Trạch cùng Lôi Ngưng hai vị 817 Lôi Tiêu Tông thái thượng trưởng lão tự nhiên cũng ở bên trong, dù sao Hoa Quả Sơn bí cảnh tại Lôi Tiêu Tông bên trong, mà lại cũng là Lôi Tiêu Tông thông báo no tông môn. Cho nên những thứ này tụ thần cảnh giới đại năng cũng không có ở đây nguyên tân đoạt chủ, cái kia nể tình vẫn là cần cho Lôi Tiêu Tông, cho dù là cái kia vị đến từ Vũ Chu Vương Triều tụ thần 10 tầng đại năng, cũng không có biểu hiện ra cái gì muốn nguyên tân đoạt chủ tư thái. Dù sao tụ thần đại năng ở giữa phạm vi không hề giống những cái kia nhỏ yếu tu sĩ đồng dạng tràn ngập đủ loại tranh chấp, cũng sẽ không một lời không hợp liền muốn đoạt người nào đổ vật, bọn họ làm bất cứ chuyện gì trước đó đều sẽ tỉ mỉ suy nghĩ một lát, nếu không mà nói trời mới biết hội trêu chọc cái gì tai họa. Những thứ này tụ thần đại năng cả đám đều sống mấy trăm năm mấy ngàn năm, bọn họ không thích nhất cũng là phiền phức, bởi vì phiền phức đại biểu cho cũng là vô cùng vô tận đại nguy cơ, thậm chí có vô cùng có khả năng để tụ thần cảnh giới đều có thể vẫn lạc nguy cơ. Chư vị các hạ, trước mắt cái kia mảnh tĩnh mịch vùng đất hoang vu liền là chúng ta tại Lôi Tiêu Tông bên trong phát hiện mới bí cảnh, nơi đây bí cảnh vô cùng có khả năng cùng viễn cổ kỷ nguyên thần chỉ có liên quan. Tình huống cụ thể, trước đó ta đã sớm nói qua, đến mức chư vị là tin hoặc là không tin đi vào tìm tòi liền biết rõ rốt cuộc. Lôi Ngưng trước mắt với tư cách là Lôi Tiêu Tông tạm thời người nói chuyện, nàng đứng tại hơn 10 vị tụ thần cảnh giới phía trước nhất, ngữ khí bình tĩnh tỉnh táo nói ra, bất quá ở đây ta muốn hơi chút nhắc nhở một chút, nơi đây 10 phần hung hiểm, cho dù là ta cũng thiếu chút chết ở bên trong. Nếu có thể tăng cường linh hồn tinh thần bảo vật, mời chư vị đến lúc đó không muốn keo kiệt sử dụng, để tránh hậu hoạn vô cùng. Lôi Ngưng thanh âm lộ ra 10 phần lý trí, nàng cũng không có thừa cơ hại những thứ này tụ thần cảnh giới đại năng. Thực nếu như nàng mang thai có cái gì ý đồ xấu lời nói chỉ cần hơi chút phía dưới mấy cái bộ đi vào, cái này 10 cái tụ thần cảnh giới đại năng, chí ít sẽ có một nửa hao tổn tại Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong. Không muốn hoài nghi, Hoa Quả Sơn bí cảnh nguy hiểm, còn thật có thể làm được loại trình độ này. Bất quá Lôi Ngưng cũng sẽ không làm loại này tự tổn 800 cử động, bởi vì những tông môn này cùng Lôi Tiêu Tông quan hệ đều miễn cưỡng còn có thể. Nếu như là thù địch tông môn Lôi Ngưng hoặc là sẽ còn không lưu dấu vết đem đối phương hố chết, nhưng không phải thù địch tông môn tình huống phía dưới còn muốn hố. Nàng lại không phải người ngu. Tụ thần cảnh giới đều kém chút chết ở bên trong à? Đến từ Vũ Chu Vương triều tụ thần 10 tầng rất có thể, chau mày địa hỏi ý kiến hỏi một câu, bên trong nguy cơ là có liên quan tại linh hồn tầng thứ phía trên sao? Lôi Ngưng thoáng gật gật đầu, trả lời nói ra, chí ít ta gặp phải lần kia nguy cơ là như thế, lúc đó kém chút bị một đạo oán niệm đoạt xá thân thể, nhiều lần đều suýt nữa hồn phi phách tán. Hồi tưởng lại lúc đó một màn kia Lôi Ngưng vẫn có chút lòng còn sợ hãi, nếu như không phải mình nhẫn tâm gặm nghiêm chỉnh bình huyết đan, sợ là thật đã đưa tại Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong. Nói xong Lôi Ngưng đối với một bên Lôi Nhiếp Trạch nói ra, lao đầu tử ngươi thì không nên đi vào, ba tên kia trước mắt còn đang bế quan trạng thái, Lôi Tiêu Tông cần một vị tụ thần đại năng trấn thủ tông môn, nếu không có thủ địch tông môn thừa lúc vắng mà vào thì phiền phức. Nghe vậy Lôi Nhiếp Trạch do dự một chút, chợt khe khẽ thở dài một hơi, đáp lại nói, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, chỗ này bí cảnh thật sự là quá kỳ dị. Mọi người hào hào gật gật đầu, ai cũng đoán không ra người nào trong nội tâm đang suy nghĩ gì, nhưng là trong không khí không tự chủ được toát ra một cỗ không khí khẩn trương. Làm cho hơn 10 vị tụ thần cảnh giới đại năng đều chậm rãi khẩn trương lên, chỉ có thể nói rõ Hoa Quả Sơn bí cảnh mức độ nguy hiểm không phải bình thường cao. Dù là những thứ này tụ thần đại năng cơ hồ đều không có bước vào qua Hoa Quả Sơn bí cảnh, nhưng là đi qua Lôi Ngưng cùng Lôi Nhiếp Trạch miêu tả, cùng trong lòng bọn họ những cái kia như có như không nguy hiểm dự cảm để bọn hắn đối Hoa Quả Sơn bí cảnh vô cùng kiêng kỵ. Nhìn lấy phía trước cái kia hoàn toàn tĩnh mịch mà hoang vu tối tăm khắp nơi, chỉ cảm thấy lạnh cả người trùng kích đại não, khiến người ta không khỏi có chút dùng mình, cũng không biết bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì nguy cơ. Cứ như vậy tăng thêm Lôi Ngưng ở bên trong 12 vị tụ thần cảnh giới đại năng, dậm chân tiến vào Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong, mà tại phía xa Ô Tứ Thành Liễu Nguyên cũng cảm nhận được bên này phát sinh sự tình. Cùng lúc đó, Ô Tứ Thành Liễu thị nhà sách bên trong, Liễu Nguyên biểu lộ lược hơi ngẩn ra, chợt mặt lộ vẻ khẽ gợi ý, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, xem ra Hoa Quả Sơn bí cảnh khoảng cách doanh thu giai đoạn sợ là không xa a. Các loại cái này một nhóm tụ thần cảnh giới thăm dò một bộ phận khu vực về sau, bọn họ khẳng định sẽ kìm nén không được để cho mình đệ tử tiến vào bên trong, dù sao cơ duyên loại vật này nếu như chờ lâu, nhưng là bỏ lỡ. Đợt, hai ngày này ta tại trải bớt một chút suy nghĩ, còn có xử lý trong hiện thực sự tình, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn lời nói. Tháng sau bắt đầu muốn bạo phát. Sớm thượng, hạ buổi trưa, tiếp theo các mã hai trường. Một chương 2.000 đến 3.000 chữ, tương đương với tháng sau mỗi ngày đổi mới 12.000 đến 18.000 quảng trường. Còn có thể kiên trì mấy ngày, nô ta muốn ít nhất có thể kiên trì lấy 20 ngày trở lên A. Chương 119, một đầu cuối cùng đường Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong Đông Vân Nhiễm cũng không biết ở cái này tĩnh mịch mà hoang vu địa phương bên trong, đã tiến đến trọn vẹn 12 vị tụ thần cảnh giới đại năng, bên trong 10.000 càng là Lôi Tiêu Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão, mặt khác cũng là Thiên Cơ Thần Châu phía trên thai to mặt lớn nhân vật. Lúc này nàng chính tiếp tục hướng về Thanh Đồng La Bản chỉ lấy phương hướng tiến lên, nàng đã không biết mình tại bí cảnh này bên trong đến tuột cùng ngốc bao nhiêu ngày thời gian. Bởi vì Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong không có ban ngày, chỉ có đêm tối vô cùng vô tận đêm tối, khiến người ta căn bản không có biện pháp phân biệt thời gian cái này khái niệm. Đông Vân Nhiễm ngay từ đầu vẫn là mặc niệm lấy đi qua bao lâu thời gian, thế nhưng là theo thời gian từng chút trôi qua về sau, nàng liền không còn đi mặc niệm đến tuột cùng đi qua bao lâu thời gian. Bởi vì bên kia đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nàng tại Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong ngốc thời gian tuyệt đối đã vượt qua thời gian nửa tháng. Thời gian dài ở vào một cái quỷ dị mà trải rộng nguy cơ bóng tối bao trùm chi địa, Đông Vân Nhiễm không có đổi thành vui buồn thất thường, đã là nàng tâm lý tố chất phi thường cường đại. Dù sao nói thế nào nàng cũng là có trọn vẹn 300 năm trí nhớ, điểm ấy áp lực bầu không khí còn không đủ để cho nàng phát sinh biến hóa gì. Hô mảnh này quỷ dị mới khắp nơi đều có đủ loại hài cốt, nhưng hài cốt này thực lực kém nhất cũng là thần chỉ cấp bậc, đến tột cùng là dạng gì khủng bố kiếp nạn mới khiến cho bọn họ chết ở cái này địa phương. Đông Vân Nhiễm nặng nghề mà phun một ngụm khí, những ngày này tìm tòi để cho nàng đối Hoa Quả Sơn bí cảnh có một cái sơ bộ nhận biết, lại thêm trong đầu những cái kia lạ lẫm ký ức mảnh vỡ, để cho nàng biết rất nhiều không biết bao nhiêu trăm triệu năm trước bí mật chuyện cũ. Nguyên lai trên cái thế giới này là thật có thần chỉ tồn tại qua, mà lại tại cái kia kỷ nguyên đầu tiên bên trong, thần chỉ số lượng nhiều vô số kể, vào niên đại đó tụ thần cảnh giới khả năng liền tiểu lâu la đều tính toán không, phía trên, miễn miễn cưỡng cưỡng coi là tiểu lâu la tiểu lâu la. Đông Vân Nhiễm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hậu nhân vậy mà so ra kém không truy thiếu 100 triệu năm trước tiền nhân, có phải hay không chỉ có thể nói bọn họ những thứ này hậu bối thật sự là phế vật. Nàng đã đem trong đầu những ký ức kia toái phiến y không sai biệt lắm Đông Vân Nhiễm biết một ít gì đó. Tỷ như nàng biết tại xa xôi kỷ nguyên đầu tiên, có một cái cực lớn đến tổ chức khủng bố, tên là Thiên Đỉnh, đây là một cái khiến tam giới đều run rẩy tồn tại. Nàng biết có so thần chỉ càng kinh khủng tồn tại loại kia tồn tại, bị những cái kia thần chỉ nhóm xưng là thánh nhân. Thánh nhân đến tuột cùng là như thế nào siêu việt với thần chỉ Đông Vân Nhiễm cũng không rõ ràng, bởi vì ký ức mảnh vỡ nội dung quả thực là có hạn, mà lại nàng cũng không biết giữa thiên địa có bao nhiêu cái thánh nhân. Nàng biết niên đại đó thần chỉ chỗ lấy không có ở cái này kỷ nguyên bên trong xuất hiện, là bởi vì trận kia bao phủ vô số trọng thiên khủng bố lượng kiếp, trận kia lượng kiếp đem lúc đó thiên địa chia cắt thành từng cái toái phiến. Những thế giới kia toái phiến không cách nào dung nạp thần chỉ nhóm tồn tại, bởi vì thần chỉ mạnh lớn không phải những cái kia toái phiến có thể đầy đủ chịu được, thần chỉ nhóm tựa hồ khai mở một cái hoàn toàn mới thượng giới. Mà bây giờ chính mình chỗ tồn tại lấy cái thế giới này, hẳn là kỷ nguyên đầu tiên thế giới kia một cái toái phiến mà thôi, chỉ là một cái toái phiến liền có rộng lớn như vậy diện tích, rất khó tưởng tượng kỷ nguyên đầu tiên thế giới đến tột cùng là có khổng lồ cỡ nào. Cái gọi là thiên cơ thần châu nếu như đặt ở kỷ nguyên đầu tiên bên trong đi khả năng liền cái quốc nhà cũng không tính a. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể coi là một cái quận, hoặc là khả năng xem như một thành trì. Nghĩ đến một cái kia mênh mông vô cùng to lớn kỷ nguyên, Đông Vân Nhiễm thì không khỏi ở trong nội tâm dâng lên một chút hướng tới tâm tình, dù sao khi biết được trên thế giới là có thần tồn tại, khi biết được phàm nhân cũng có cơ hội thành thần lúc, ai không muốn làm cái kia cao cao tại thượng tồn tại đâu. Đông Vân Nhiễm cũng không thể ngoại lệ, dù là nàng đã từng là tụ thần 10 tầng đại năng, có thể xét đến cùng cuối cùng cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Một cái sống đến đặc biệt số tuổi về sau thì sẽ chết giả phàm nhân. Mà ký ức mảnh vỡ bên trong những cái kia viễn cổ thần chỉ, cho dù là yếu nhất cái kia đều có được như thiên địa giống như đã lâu thọ nguyên, chân chân chính chính đạt đến cùng trời đồng thọ. Trừ phi là gặp được cùng là thần chỉ phục sát hoặc là gặp được khó có thể chống lại thiên địa lượng kiếp, những cái kia viễn cổ thần chỉ cũng sẽ không chết đi, bọn họ hội trường sinh bất lão. Bất quá bây giờ muốn những vật này giống như cũng không có tác dụng gì đi. Hiện tại chính yếu nhất cũng là rời đi cái địa phương quỷ quái này, nếu như không có cách nào rời đi lời nói, chẳng lẽ muốn tại cái này địa phương vượt qua cả đời sao? Đông Vân Nhiễm nhíu mày cảm thụ một chút bí cảnh bên trong nồng độ linh khí, đột nhiên kinh ngạc phát hiện Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong linh khí vậy mà lạ thường nồng đậm, thậm chí so Lôi Tiêu Tông bên trong mấy cái kia tu luyện tràng địa còn muốn nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần. Không, trong này linh khí 10 phần tinh thuần, nhưng là lại có loại cổ quái khí tức, đến mức là cái gì cổ quái khí tức nàng thực cũng không nói lên được. Đông Vân Nhiễm luôn cảm giác bí cảnh này bên trong linh khí có loại tử khí, nàng cũng không biết mình nếu như dùng trong này linh khí tu luyện, đến tột cùng có thể hay không phát sinh cái gì chuyện bị dị. Thế nhưng là nếu như mình lại tìm không thấy rời đi biện pháp lời nói cũng chỉ có thể đầy đủ mạo hiểm tại bí cảnh bên trong tu luyện, đợi đến chính mình tu luyện tới thần chỉ cảnh giới, hoặc là thì biết làm sao ra ngoài. Là Đông Vân Nhiễm tại những ký ức kia bên trong mảnh vỡ, biết một môn có thể thẳng tới thần chỉ chi cảnh công pháp. Viễn cổ thần chỉ nhóm xưng cảnh giới kia vì tiên chỉ cần sau khi vượt qua thiên kiếp, liền có thể trở thành một vị thiên tiên. Đây là ta cơ duyên, cái này là một thanh thành thần chìa khóa. Đông Vân Nhiễm hít sâu một hơi, bí mật này nàng khẳng định sẽ chôn giấu ở trong nội tâm chỗ sâu nhất, bởi vì nàng rất rõ ràng cuối cùng đại biểu lấy cái gì. Nếu như đi ra không được ta thì tu luyện môn này đến từ kỷ nguyên đầu tiên công pháp, cái kia chính là ta duy nhất một con đường, cũng là ta một đầu cuối cùng đường. Đông Vân Nhiễm xoa xoa chính mình hơi cứng ngắc tinh xảo khuôn mặt, tiếp tục theo la bàn chỉ phương hướng tiến lên, chỉ là nội tâm một mực là tâm sự nặng nề, đôi mi thanh tú vẫn luôn tại hơi hơi nhíu lên ất. Chương 120, quái phong nhấc lên bí cảnh bên trong thời gian ngay tại từng giây từng phút chết đi, không có bất kỳ cái gì ngày và đêm phân chia, thật sự là khiến người ta khó có thể dâng lên quá lớn thời gian khái niệm, bất quá tại chỗ đều là tụ thần cảnh giới lại năng. Tu vi đều là tại tụ thần nhất trọng thiên đến tụ thần 10 tầng cái phạm vi này khoảng trường. Bọn họ những người này từng cái hoặc là sống mấy trăm năm, hoặc là sống mấy ngàn năm, đối với Hoa Quả Sơn bí cảnh loại này địa phương đặc thù tuy nhiên cũng cảm giác được có chút quỷ dị, nhưng còn không đến mức cảm nhận được hoảng sợ. Dù là Lôi Ngưng tại chỉ huy bọn họ tiến vào trước đó liền đã nhắc nhở qua nơi đây vô cùng nguy hiểm, bọn họ cũng không có vì vậy mà dâng lên cái gì hoảng sợ tình cảm, nhiều lắm là thì là có chút cảnh giác cùng một chút ngưng trọng mà thôi. Không gì khác tại không có chính mình tự mình trải qua chân chân chính chính nguy cơ lúc, rất ít người có thể biết nguy cơ đến tột cùng lớn bao nhiêu, dù là người khác cũng sớm đã nhắc nhở qua. Thế mà ngay lúc này một cỗ rất là kỳ lạ dâng lên cảm giác nguy cơ, đột ngột bao phủ lại tất cả mọi người trong lòng. Khiến cái này tụ thần cảnh giới cái gọi là đại năng tu sĩ, cả đám đều sắc mặt nhịn không được biến hóa một phen. Bọn họ tiến lên cước bộ cũng là không khỏi dừng lại, bởi vì có thể làm cho bọn họ loại thực lực này tu sĩ sinh ra loại nguy cơ này cảm giác, cái kia thì chỉ có thể nói rõ là thật gặp phải đại phiền toái. Vũ Chu Vương triều tụ thần 10 tầng đại năng nhịn không được chân mày hơi nhíu lại, tại thần thức không cách nào vận dụng tình huống phía dưới, hắn chỉ có thể dùng ngưng trọng mà hơi có vẻ ánh mắt nghi ngờ bốn phía xem chừng lấy. Trong thời gian đó hắn cũng hướng tại chỗ tất cả mọi người bên trong, một cái duy nhất đã từng tiến vào Hoa Quả Sơn bí cảnh Lôi Ngưng, nghi hoặc hỏi ý kiến hỏi một câu, chúng ta đây là gặp phải cái gì bí cảnh bên trong không biết tên nguy cơ sao? Lôi Ngưng sắc mặt ở thời điểm này đồng dạng là vô cùng ngưng trọng, nàng thoáng gật gật đầu, nhưng có lúc có chút không quá chắc chắn, do dự trả lời một câu. Loại tình huống này khẳng định là gặp phải nguy cơ, nhưng cụ thể là cái gì nguy cơ ta cũng không hiểu nhiều. Giọng nói của nàng hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó liền lại một lần nữa vang lên, cái này cùng ta đi lên lần gặp phải nguy cơ hoàn toàn không giống, có lẽ chúng ta đụng phải đại phiền toái, nàng cái kia cảnh giác mà lại cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí, để tại chỗ tất cả tụ thần cảnh giới đại năng sắc mặt đều biến đến càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là hoàn toàn không có một người biết nguy cơ đến tột cùng ẩn nút ở nơi nào, từng đạo ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, nhưng là cái gì tựa hồ cũng không có phát hiện. Ngay tại có một cái tụ thần nhất trọng thiên, vừa bước vào tụ thần cảnh giới không lâu tu sĩ, cảm thấy đây có phải hay không là một cái ảo giác thời điểm một trận gào thét cuồng phong, đột nhiên cuốn tới. Khủng bố cuồng phong gào thét vậy mà để mọi người tại đây có chút đứng không vững, thân hình lảo đảo. Cuồng phong cuốn sạch lấy đại lượng cát bụi cùng bùn đất, cái này khiến mọi người không thể không dùng linh lực chống lên một cái vòng phòng hộ, để tránh bị cát bụi cùng bùn đất nhiễm ở trên người. Đồng thời đây cũng là đang âm thầm phòng ngự không biết tiềm tàng ở nơi nào không biết tên nguy cơ. Gió này thật cổ quái. Một vị tụ thần cảnh giới đại năng ngưng trọng âm thanh vang lên đến, vang vào chúng ta tu vi cho dù là tại gió lốc bên trong tuyệt đối cũng là ngật nhưng bất động, kết quả loại này cấp bậc cuồng phong thì để cho chúng ta có chút đứng không vững, thậm chí chống lên đến linh khí cháo, đều có loại bẹn bẹn muốn tán loạn cảm giác, đây không phải nói nhảm sao. Tại chỗ người nào không cảm giác được loại này quỷ dị tình huống. Lôi Ngưng trong nội tâm không tự chủ được lật một cái liếc mắt, nhưng là cũng không có tại trong miệng đậu đen rau muốn đi ra nàng cảm nhận được chính mình chống lên đến linh khí cháo, giống như có lẽ đã có loại muốn sụp đổ cảm giác. Cái này để cho nàng không thể không khiến trong thân thể rồi rào mênh mông linh lực tuôn ra, đại lượng linh lực ra chỉ tại linh khí cháo phía trên, cuối cùng là có thể tạm thời một chút chống cự này quỷ dị cuồng phong. Chính như cái kia tụ thần cảnh giới nói nhảm mở dạng, bọn họ loại tu vi này tu sĩ, dù là tại so cái này càng khủng bố hơn gió lốc bên trong, đều có thể nhàn nhã bình tĩnh uống trà đánh cờ. Nhưng là bây giờ lại có loại cảm giác muốn bị thổi bay cảm giác, là bọn họ tu vi biến yếu sao? Không phải cái này cố cuồng phong bản thân thì rất quỷ dị. Trước đó tiến vào bí cảnh này thời điểm, căn bản không có cảm nhận được một tia một gió nhẹ. Kết quả hiện tại rất là kỳ lạ nổi lên khủng bố cuồng phong, vô luận ở nơi nào đều để lộ ra loại quỷ dị không gì so sánh được cảm giác, cái này cố cuồng phong đến tuột cùng là từ đâu mà đến. Nhưng là rất hiển nhiên trước mắt cũng không có bất kỳ người nào có thể trả lời Lôi Ngưng tâm cựu vấn đề, dù sao tại chỗ trong mọi người, cũng chỉ có Lôi Ngưng đối Hoa Quả Sơn bí cảnh giải là nhiều nhất. Trông cậy vào người khác trên cơ bản là không thể nào, hắn tụ thần cảnh giới lại năng, tại Lôi Ngưng trong mắt, hiện tại chỉ là một đám tay chân. Khu cụ tuy nhiên nghe khả năng có chút khó nghe một chút xíu, nhưng là trong mắt của nàng thật là nghĩ như vậy, chỉ bất qua ý nghĩ này không thể nói ra chính là, nếu không mà nói khẳng định sẽ trở thành mọi người đánh bán. Không đúng. Ngay lúc này Lôi Ngưng nhanh chóng quét sạch sẽ trong đầu đủ loại lộn xộn suy nghĩ, nàng nhắc nhở thanh âm truyền vào tất cả mọi người bên hai, cái này cuồng phong giống như tại làm hao mòn chúng ta linh lực, mà lại tốc độ phi thường nhanh. Đi qua nàng nhanh chóng nhắc nhở về sau, tất cả mọi người phát hiện cái này quỷ dị tình huống. Cái này một cỗ rất là kỳ lạ nổi lên đến cuồng phong vậy mà thật tại làm hao mòn tất cả mọi người linh lực, mà lại tốc độ phi thường nhanh. Nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được có chút không tốt lắm. Vũ Chu Vương Triều tụ thần đại năng hít sâu một hơi, đỉnh lấy quỷ dị của phòng, hắn truyền âm đối với chỗ có người nói, chúng ta vô cùng có khả năng bước vào viễn cổ thời kỳ cái nào đó trong trận pháp, loại này linh lực làm hao mòn tốc độ cho dù là ta khả năng cũng chỉ có thể đầy đủ kiên trì 2-3 ngày, nhất định phải mau chóng tìm tới mắt trận, phá đi trận pháp này. Đương nhiên cũng có khả năng không phải là bởi vì bước vào trận pháp nguyên nhân, nhưng là cái kia loại khả năng tính thật sự là quá thấp, thấp đến khiến người ta thói quen không hướng cái hướng kia đi suy nghĩ. Cái kia khả năng cũng là phụ cận có cái gì cường đại thần binh lợi khí, cũng hoặc là có cái gì cường đại ý niệm lưu lại, cho nên mới sẽ nổi lên quỷ dị như vậy cuồng phong. Nhưng là có thể để tụ thần cảnh giới cảm nhận được nguy cơ tình huống cái dạng gì thần binh lợi khí, cái dạng gì cường đại ý niệm mới có thể làm được loại này cấp độ đâu. Tuy nhiên bọn họ đều nghe Lôi Ngưng nói qua, đây là cái gì kỷ nguyên đầu tiên còn sót lại chỗ, tồn tại cái gì cái gọi là thần chỉ, nhưng cuối cùng bèn bèn chỉ là nghe nói mà thôi không. Tại không có chính thức nhìn đến chứng cứ thời điểm, đối với Lôi Ngưng trước đó nói cái gọi là thần chỉ cái gọi là kỷ nguyên đầu tiên bọn họ trong lòng bên trong đều là ôm lấy hoài nghi, cùng không quá chắc chắn tâm tư, trước mắt cái này cố cùng phong quỷ dị chỗ trừ có thể cấp tốc làm hao mòn lấy tất cả mọi người linh lực bên ngoài, còn có một cái quỷ dị chỗ mà có thể để tụ thần cảnh giới bọn họ đều có loại đứng không vững cảm giác. Bọn họ đang tìm kiếm cái gọi là mắt trận trên đường thậm chí có đến vài lần kém chút liền bị cùng phong phá ngã xuống đất, dù là có linh khí cháo bảo hộ cũng là không làm nên chuyện gì. Linh khí cháo bảo hộ vẹn vẹn chỉ có thể không cho cắt đá bùn đất cái gì nhiễm tự thân, đến mức nó tác dụng nha, tựa hồ không được nó tác dụng, nếu không mà nói liền sẽ không nói cái này cuồng phong rất quỷ dị, hoặc là nói đây chính là một cỗ quái phong. Tại phía xa không biết bao nhiêu cây số chi bên ngoài một chỗ tối tăm chân núi ngọn núi này rõ ràng là đổ sụp qua, thế nhưng là đổ sụp sau vẫn có hơn vạn mét độ cao, điều này không khỏi làm cho người liễu lười không thôi. Rất khó tưởng tượng ngọn núi này tại không có đổ sụp trước đó, đến tuột cùng cao bao nhiêu độ cao có thể là mấy chục ngàn mét, cũng có thể là 10 vạn mét. Đông Vân Nhiễm trốn ở chân núi trong một cái sơn động, tối tăm sơn động cùng bên ngoài một dạng hắc ám, may mắn nàng có nhìn ban đêm năng lực, nếu không thì thứ gì đều nhìn không đến. Đông Vân Nhiễm đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên, nghe lấy bên ngoài không ngừng gào thét quái phong, nàng tự lẩm bẩm, cỗ này quái phong lại xuất hiện lần trước xuất hiện thời điểm hẳn là 10 ngày trước a. 10 ngày sau hôm nay lại xuất hiện một lần, chẳng lẽ nàng trên khuôn mặt tinh xảo toát ra vẻ suy tư, nói một mình là cái thầm nói, chẳng lẽ cái này quái phong vẫn là có quy luật sao? Lần trước giống như phá một canh giờ mới dừng lại, lần này cũng không biết muốn phá bao lâu. Nàng đã không phải lần đầu tiên trải qua loại này quỷ dị của phong, lần trước trải qua thời điểm là tại thời gian 10 ngày trước đó. Lúc đó Đông Vân Nhiễm kèm chút thì không có bị quái phong nhấc lên bay ra ngoài, nếu như lúc đó không phải kịp thời tìm kiếm được một cái tránh né chi địa lời nói, sợ là đã bị quái phong thổi bay đến không biết cái góc nào đi. Mấu chốt là loại này quái phong bệnh mà lại làm hao mòn tu sĩ trong thân thể linh lực, cái này để Đông Vân Nhiễm càng thêm kiêng dè không thôi. Chút cơ cảnh giới linh lực tại những cái kia hậu thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới tu sĩ trong mắt khả năng đã là rất nhiều. Nhưng là tại cái kia cố quái phong trước mặt, chút cơ cảnh giới linh lực hàm lượng, khả năng không đến thời gian một chén trà liền bị làm hao mòn sạch sẽ. Đối với một vị tu sĩ mà nói năng lực hao hết đến tột cùng ý vị như thế nào, Đông Vân Nhiễm không có khả năng không rõ ràng. Linh lực một khi hao hết thì mang ý nghĩa chính mình mất đi mấy cái bảo mệnh át chủ bài, cái này ở cái này vị dị mới là vô cùng chí mạng. Chương 121, phát hiện mất tích. Bởi vì Đông Vân Nhiễm tự thân mấy cái át chủ bài đều cần linh lực loại vật này làm khu động. Giống như là trong nhà nàng có tốt mấy chiếc xe, nhưng nếu như một khi không có xăng lời nói, xe kia lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Tương đồng Đông Vân Nhiễm nắm trong tay lấy những cái kia át chủ bài, nếu như không có năng lực làm khu động lời nói, như vậy những cái kia át chủ bài cùng phế liệu khác nhau ở chỗ nào đâu? Thậm chí khả năng còn không bằng cái gọi là phế liệu. Chỉ ít phế liệu còn có thể dùng đến bán lấy tiền. Đối với Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong cố này quái phòng, Đông Vân Nhiễm là có chút sợ hãi. Nàng một chút cũng sẽ không che giấu chính mình sợ hãi tâm tình. Dù sao chung quanh đây lại không có người khác ở chỗ này. Không nghĩ tới ta trọng sinh về sau lại còn nhiều như vậy lần đều cảm nhận được hoảng sợ tâm tình. Lần thứ nhất tựa như là tại kinh thành cái kia bí cảnh bên trong, lần thứ hai thì là tại Ô Tứ Thành Thông Thiên Chi tháp bên trong, lần thứ ba cũng là tại Lôi Tiêu Tông bí cảnh bên trong. Đông Vân Nhiễm cười khổ một tiếng. Nàng không biết mình cùng bí cảnh đến tuột cùng có cái gì duyên phận, vì cái gì trọng sinh về sau trong khoảng thời gian này lấy đến chính mình thế mà rất là kỳ lạ lần lượt gặp phải ba cái bí cảnh. Dù cho Đông Vân Nhiễm có trọn vẹn 300 năm lịch duyệt, có tụ thần 10 tầng kiến thức, thế mà những chuyện này vẫn như cũng là chạm đến nàng tri thức điểm mù. Không có trùng sinh chi trước Đông Vân Nhiễm cũng không phải là không có từng tiến vào bí cảnh. 300 năm thời gian bên trong nàng một cùng xông qua 5 cái bí cảnh. 5 cái bí cảnh nghe so 3 cái bí cảnh càng nhiều đúng hay không? Nhưng là cái kia 5 cái bí cảnh là nàng 300 năm thời gian trải qua, mà bây giờ cái này 3 cái bí cảnh nha. 3 tháng. A đừng nói 3 tháng, thời gian cùng nhau có hay không 2 tháng, nàng đều không rõ lắm. Đông Vân Nhiễm lại một lần nữa dâng lên một loại chính mình vận mệnh bị người đùa bỡn cảm giác, dù là nàng rất muốn thoát khỏi loại này rất là kỳ lạ vận mệnh trưởng không, nhưng là, nói dễ làm thì một mặt mở miệng. Như thế nào mới có thể thoát ly vận mệnh trưởng không, có lẽ thì liền ly khiếu cảnh giới tu vi người cũng không biết ta. Có lẽ cho dù là kỷ nguyên đầu tiên những cái kia thần chỉ, cũng không biết như thế nào thoát khỏi vận mệnh trưởng không a. Nếu không mà nói bọn họ vì sao lại có một bộ phận vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử, vẫn lạc tại đệ nhất kỷ nguyên phần cuối kỳ trận kia khủng bố lượng kiếp bên trong đâu? Đông Vân Nhiễm theo ký ức mảnh vỡ bên trong biết được một cái kỷ nguyên là vài tỷ năm. Mà tại kỷ nguyên đầu tiên thời điểm, trên cái thế giới này có một nơi gọi thiên đình một ngày liền là phạm gian một năm. Nếu như kỷ nguyên đầu tiên dựa theo là thiên đình phương thức tính toán, như vậy thiên đình chi hơn vài chục trăm triệu năm qua đi, nhân gian lại bao nhiêu năm trôi qua? Ngàn tỷ năm. Đông Vân Nhiễm không khỏi vì trong đầu của mình hiện ra con số cho giật mình, nếu như một cái kỷ nguyên thật sự là ngàn tỷ năm vậy có phải hay không có chút quá khoa trương, quá kinh khủng à? Nhưng là thần chỉ loại này khiến người ta khó có thể tin tồn tại đều đã được chứng thực, thậm chí thần chỉ phía trên còn có thánh nhân loại này càng khủng bố hơn không biết tồn tại. Tại loại tình huống này, tại loại này tiền đề phía dưới một cái kỷ nguyên kỳ thực là ngàn tỷ năm, tựa hồ còn coi là rất bình thường. Các loại cố này quái phong phá còn về sau lại tiếp tục lên đường đi a phi. Lên đường cái từ này có phải hay không có chút không quá may mắn? Đông Vân Nhiễm tự dễ giống như cho mình mở một cái tiểu trò đùa, ở loại địa phương này nàng cũng chỉ có thể đầy đủ nói một mình giống như giải bờn. Nếu không mà nói thời gian dài ở vào một cái tĩnh mịch vùng đất hoang vu, tinh thần có thể sẽ xuất hiện không biết biến hóa, nói như vậy, tuyệt đối chỉ có chỗ hại, không có bất kỳ cái gì có ích có thể nói. Một canh giờ thời gian rất nhanh liền đi qua, gào thét cuồng phong đông nhiên chậm rãi đỉnh trệ tiếp theo, bên ngoài lại một lần nữa trở lại yên tĩnh mà không khí quỷ quái. Đông Vân Nhiễm cuối cùng là nhỏ khẽ thở phào một cái, nàng theo chân núi tối tăm trong sơn động đi tới, ánh mắt đánh giá chung quanh cảnh sắc, tự lẩm bẩm: Phong ngừng đồng dạng cũng là phá ước chừng một canh giờ thời gian, xem ra loại này quái phong là có chính nó quy luật. Về phần tại sao cái này cố quỷ dị nhanh phong vì sao lại có chính mình quy luật, Đông Vân Nhiễm khẳng định là không rõ ràng, nếu như nàng biết lời nói, liền sẽ không còn bị nhốt tại cái này địa phương. Cũng không biết bên ngoài người có biết hay không, ta mất tích không có bất quá hẳn là không biết ta, dù sao tu sĩ bế quan tu luyện là rất bình thường, có lẽ bọn họ cảm thấy ta sở dĩ không có bóng dáng, có thể là tại bế quan tu luyện. Đông Vân Nhiễm yên lặng lắc đầu, ép buộc chính mình không đi suy nghĩ bên ngoài sự tình, nàng lại một lần nữa ngóc ra thanh đồng la bàn, nhìn lấy la bàn chỉ cái hướng kia, lại một lần nữa đạp vào hành trình. Mà tại phía xa không biết bao nhiêu cây số bên ngoài địa phương, Lôi Ngưng bọn người thì là một mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Bọn họ ở phụ cận đây tìm một canh giờ thời gian, muốn một canh giờ thời gian phá trận. Kết quả quái phong rất là kỳ lạ thì biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là nói bọn họ thực căn bản thì không có bước vào cái gì viễn cổ thời kỳ trong trận pháp, quái phong tại bí cảnh này bên trong, thực là một cái vô cùng phổ biến tồn tại. Cái này cũng không phải là bình thường xấu hổ. Trước hết đề cập tới trận pháp Vũ Chu Vương Triều tụ thần cảnh giới đại năng, cảm thụ lấy quái phong dần dần biến yếu thẳng đến biến mất không thấy gì nữa về sau, hắn biểu lộ không tự chủ được cứng ngắc vài giây đồng hồ. Bất quá rõ ràng chính là, hắn rất có thể điều chỉnh chính mình tâm tình, hoặc là nói vị này tụ thần 10 tầng cảnh giới đại năng ra mặt đầy đủ dày. Điểm ấy xấu hổ rất nhanh liền bị hắn ném sau, có điều hắn cũng theo đó không có tiếp tục nói chuyện miễn cho lại náo ra cái gì cười chê đi ra, vậy thì có điểm chịu không được a. Lần thứ nhất hoặc là còn có thể mượn sống mấy ngàn năm ra mặt dày không nhìn chi. Thế nhưng là nếu như loại chuyện này còn tới lần thứ hai lời nói, vậy liền thật không phải bình thường mất mặt, cũng không phải bình thường xấu hổ. Mà tại chỗ mặt khác 11 vị tụ thần cảnh giới đại năng cũng đều không nhắc tới lên chuyện này, mọi người giống như là không có chuyện phát sinh mở dạng, thật giống như vừa mới tất cả mọi người không có đi tìm cái gì mắt trận đồng dạng. Bọn họ những người này một cái hai cái đều là nhân tình, tự nhiên rõ ràng loại chuyện này nếu như nói đi xuống lời nói thế tất yếu đắc tội một vị tụ thần 10 tầng đại năng, loại tình huống này ai nguyện ý đắc tội một vị tụ thần 10 tầng? Người nào lại đắc tội nổi một vị tụ thần 10 tầng? Cho nên tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau giữ im lặng, không có nói ra cái kia hết sức khó xử sự tình. Cuối cùng loại này quỷ dị yên tĩnh, vẫn là Lôi Ngưng lên tiếng đánh vỡ, ho khan cái này bí cảnh quả thật là quỷ dị không gì so sánh được, chư vị trong thân thể linh lực còn thừa lại bao nhiêu, tuy nhiên dẫn dắt rời đi để tài phương thức có chút vụ bè, nhưng chí ít vẫn là đem thoại để dẫn dắt rời đi. Một vị tụ thần tam trọng tiên đại năng nhíu mày cảm thụ một chút trong thân thể linh lực, ngưng trọng mở miệng nói ra, bản tôn trong thân thể linh lực chỉ còn lại có 4/5, cái kia cố quái phong làm hao mòn linh lực tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà bí cảnh bên trong linh khí bản tôn lại bởi vì kiêng kỵ mà thật không dám thu nạp. Vũ Chu Vương Triều tụ thần 10 tầng đại năng cũng là cao mày nói, ta còn thừa linh lực ngược lại là nhiều một chút, nhưng nếu như loại này quái phong lại đến cái 5-6 lần lời nói, rất có thể ta linh lực cũng sẽ còn thừa không có mấy. Lôi Ngưng trầm giọng nói ra, nếu như tiếp theo gặp lại vừa mới loại kia quái phong lời nói, chịu đựng được sau chúng ta liền lập tức rút lui ra ngoài, miễn cho linh lực hao hết. Nếu như linh lực hao hết lời nói vậy phiền phức cũng không phải là bình thường đại. Mọi người đều là đồng ý 573 gật gật đầu, đã không có bất cứ người nào dám can đảm khinh thường Hoa Quả Sơn bí cảnh loại kia trình độ hung hiểm. Linh lực hao hết hoặc là trong thời gian ngắn không chết người, nhưng là tại loại này trải rộng nguy cơ địa phương, linh lực hao hết không thể nghi ngờ là tăng tốc tử vong tốc độ, ai biết có thể hay không đột nhiên thì chết bất đắc kỳ từ đâu. Nếu như một lần nữa loại kia quái phong lời nói, thực lực yếu một chút tụ thần cảnh giới, khả năng trong thân thể linh lực cũng sẽ chỉ còn lại một nửa, cái kia đã là vô cùng nguy hiểm trạng thái. Ai cũng không dám thu nạp bí cảnh bên trong linh khí đến bổ sung trong thân thể thiếu thốn linh lực, bởi vì trong này linh khí có một loại rất cổ quái khí tức, loại này cổ quái khí tức để mọi người vô cùng kiêng kỵ. Hoa Quả Sơn bí cảnh bị bọn này tụ thần cảnh giới đại có thể không ngừng thăm dò, Đông Vân Nhiễm cũng tại bí cảnh này bên trong giống như là một cái con ruồi không đầu đồng dạng. Nàng không biết đi hướng phương hướng nào, chỉ biết là theo la bàn chỉ phương hướng tiến lên. Mà Hoa Quả Sơn bí cảnh bên ngoài Lôi Nhiếp Trạch tại trấn thủ lấy Lôi Tiêu Tông đồng thời, cũng chợt phát hiện một việc. Cái kia chính là Đông Thần Vương Triều tiểu công chúa Đông Vân Nhiễm, giống như tại trong tông môn mất tích. Cùng Đông Vân Nhiễm nghĩ không giống nhau chính là, Lôi Tiêu Tông người cũng không có cảm thấy nàng bế quan tu luyện đi, mà chính là có khuynh hướng cảm thấy nàng mất tích. Bởi vì Lôi Nhiếp Trạch trước đó có chút việc muốn tìm Đông Vân Nhiễm, kết quả tìm khắp cả cái tông môn đều không có tìm được, cái này liền để người không khỏi ngưng trọng lên, nếu như Đông Thần Vương Triều tiểu công chúa mất tích, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, vậy phiền phức cũng không phải là bình thường đại a. Phải biết Đông Vân Nhiễm thế nhưng là Đông Cơ Hạo thương yêu nhất một đứa con gái, mà lại Đông Vân Nhiễm loại kia khủng bố tu luyện thiên phú, cũng đại biểu cho Đông Thần Vương Triều tương lai a. Dạng này một vị thiên tài nếu là ra chuyện tê, khó có thể tưởng tượng sẽ có cái gì hậu quả phát sinh. Chương 122, đau đầu Lôi Nhiếp Trạch. Lôi Nhiếp Trạch lúc này ngay tại mi mắt thít chặt nghe lấy một vị đệ tử lời nói, chỉ nghe vị kia tu vi chỉ có tiên tiên ngũ trọng tiên đệ tử, ngựa khí 10 phần tâm thần bất định bất an yếu ớt nói ra, khởi bẩm thái thượng trưởng lão, đệ tử lần trước nhìn thấy Đông Vân Nhiễm sư tỷ thời điểm, đã là hơn 20 ngày trước đó. Lúc đó nàng bởi vì không biết tên nguyên nhân, đem đến ta sát vách sân nhỏ ở lại hơn 20 ngày trước đó. Lôi Nhiếp Trạch nhíu mày do hỏi, cái này hơn 20 ngày thời gian bên trong nàng liền không có trở lại ở lại chỗ một lần sao? Tên kia tiên tiên ngũ trọng tiên đệ tử gật gật đầu, tiếp tục trả lời, đệ tử chưa bao giờ nhìn thấy Đông Vân Nhiễm sư tỷ cái này hơn 20 ngày trở lại qua một lần. Ừm, người đi về trước đi. Vâng. Đưa mắt nhìn tên kia tiên tiên ngũ trọng thiên tu vi Lôi Tiêu Tông đệ tử rời đi về sau, Lôi Nhiếp Trạch mi mắt vẫn luôn không có giãn ra. Hắn trầm tư một lát sau, không khỏi lẩm bẩm nói, nha đầu kia thật đúng là cho lão hủ ra một vấn đề khó a, Lôi Tiêu Tông cũng không phải rất lớn, cái này có thể chạy đến nơi đâu? Nếu như Đông Vân Nhiễm là tại Lôi Tiêu Tông bên trong biến mất không thấy gì nữa, vậy khẳng định là có thế lực đối địch giấu ở Lôi Tiêu Tông bên trong, đây là Lôi Nhiếp Trạch không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Trước mắt mấu chốt nhất cũng là lập tức tìm kiếm được Đông Vân Nhiễm hạ lạc, nếu như Đông Vân Nhiễm giờ này khắc này tại bí mật bế quan tu luyện thì không thể tốt hơn. Nếu như không phải mà nói vậy chỉ có thể đem chuyện này báo cho Đông Thần Vương Triều vị kia bệ hạ. Đông Vân Nhiễm nhưng là đương kim bệ hạ thương yêu nhất nữ nhi, cũng là Đông Thần Vương Triều tuổi tác nhỏ nhất một vị công chúa điện hạ, càng là Đông Thần Vương Triều thế hệ trẻ tuổi bên trong tu luyện thiên phú kinh khủng nhất tồn tại. Nàng nếu là thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói như vậy, nàng phụ hoàng cũng chính là Đông Thần Vương Triều vị hoàng đế kia sợ là sẽ phải đem chọn cái vương triều lật cái út sấp. Lôi Nhiếp Trạch nhịn không được xoa xoa cái chán, gần nhất Lôi Tiêu Tông phát sinh đủ loại sự kiện thật sự là quá nhiều, để hắn cái này đều sống mấy ngàn tuổi lão đầu tử mỗi ngày bận bịu từ phía. Hết lần này tới lần khác tông chủ cái kia hôn đản tiểu tử thế mà còn đang bế quan, tại loại này ngàn cần treo sợi tóc bế tử quan cũng không biết lúc nào mới xuất quan. Có thể là mấy chục năm sau, cũng có thể là trăm năm sau. Tụ thần cảnh giới đại năng bế quan tùy tiện trên trăm năm là rất chuyện bình thường, hung ác một chút thậm chí có thể bế quan cái 500-600 năm, lâu dài người tông chủ này khi cùng một cái vung tay trưởng quỹ khác nhau ở chỗ nào. Lôi Nhiếp Trạch bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, gần nhất đủ loại phiền toái sự tình giống như là chằm chằm chuẩn Lôi Tiêu Tông một dạng, không biết còn tưởng rằng Lôi Tiêu Tông gây cái gì không được tồn tại đâu. Cùng nói là Lôi Tiêu Tông xảy ra vấn đề không bằng nói là toàn bộ Đông Thần Vương Triều đều rơi vào một cái cổ quái tình trạng bên trong, Lôi Nhiếp Trạch như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, đủ loại bí cảnh tại Đông Thần Vương triều quốc thổ phía trên xuất hiện, cùng những cái kia thần chỉ di tích chờ một chút cho lão hủ một loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác ra. Đông Vân Nhiễm vị này Lôi Tiêu Tông đứng hàng thứ nhất thiên tài đệ tử mất tích một chuyện, rất nhanh liền truyền khắp cả cái tông môn từ trên xuống dưới đệ tử, chấp sự, phong chủ, trưởng lão bọn người đều nghe đến tên này tin tức. Dù sao Lôi Nhiếp Trạch vốn cũng không có cố ý đi giấu giếm tin tức này, sống nhiều năm như vậy hắn biết rõ giấy là không có cách nào bao trùm lửa. Đã rõ ràng biết không biện pháp bao trùm lời nói, vậy tại sao còn phải giấu giếm đâu? Mà lại cái này hoàn toàn cũng không có giấu giếm sự tất yếu, chỉ cần biết rằng người nhiều phía trên, cái kia tìm tới Đông Vân Nhiễm khả năng liền có thể biến đến lớn hơn. Lôi Nhiếp Trạch căn bản không biết Đông Vân Nhiễm hiện tại vị trí tại địa phương nào, bởi vì hắn không cho rằng Đông Vân Nhiễm một vị trúc cơ cảnh giới tu sĩ có thể tại hai vị hóa nguyên trưởng lao dưới mí mắt tiến vào Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong. Nhất làm cho hắn không có cách nào nghĩ ra được một chút cũng là Đông Vân Nhiễm không chỉ có tiến vào Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong, đồng thời nàng còn tại Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong tiếp nhận từng cái đến từ kỷ nguyên đầu tiên ký ức mảnh vỡ, biết so Lôi Ngưng biết được càng nhiều bí mật. Qua không lâu sau đó Lôi Tiêu Tông trên một ngọn núi mới từ tàng thư các rời đi, chuẩn bị trở về chính mình tại Lôi Tiêu Tông chỗ ở Lăng Ngư Băng, thì ở nửa đường bên trên nghe gặp mấy cái vị đệ tử đang nghị luận. Nghe nói Đông Vân Nhiễm sư tỷ mất tích hơn nữa còn là tại tông môn bên trong mất tích. Các ngươi nói tông môn bên trong sẽ có hay không có thế lực đối địch nội ứng a? Chuyên môn trong bóng tối phục sát đánh lén bên trong cửa thiên, mới đệ tử. A, đùa giỡn một chút a. Chúng ta Lôi Tiêu Tông tại Đông Thần Vương triều thế nhưng là đệ nhất tông môn, cái dạng gì ra hỏa có thể tại tụ thần đại năng dưới mí mắt giấu ở Lôi Tiêu Tông bên trong? Khả năng Đông Vân Nhiễm sư tỷ vẹn vẹn chẳng qua là tại bế quan tu luyện mà thôi, tất cả mọi người có chút ngạc nhiên a. Bất luận cái gì khả năng cũng không có thể bài trừ bên ngoài a. Cảnh giác một chút xíu vẫn là cần. Không thể không nói Đông Vân Nhiễm sư tỷ tu luyện tiên phú quá kinh khủng, hơn 20 tuổi trúc cơ cảnh giới a, dù sao cũng là đường kim bệ hạ thương yêu nhất nữ nhi, nếu như ta có Đông Vân Nhiễm sư tỷ đồng dạng ưu tú lời nói, hiện tại khả năng cũng có cơ hội trở thành một vị nào đó trưởng lão chân truyền đệ tử. Thì ngươi, tỉnh lại đi. Mặc dù mọi người đều được ngoại nhân xưng là thiên tài, nhưng chỉ có bên trong cửa người biết, thiên tài cùng thiên tài ở giữa, có lúc cũng là trời cùng đất trên người ta. Nếu như Đông Vân Nhiễm sư tỷ thật sự là mất tích không thấy lời nói, vậy tuyệt đối hội dẫn phát một cơn rung động lớn. Nghe lấy mấy cái kia Lôi Tiêu Tông lạ lẫm đệ tử nghị luận sự tình, Lăng Nhược Băng bên cạnh Nguyệt Sảo Nhi không khỏi hơi sững sờ, nàng trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút kinh ngạc thần sắc. Nguyệt Sảo Nhi nhanh chóng đối với một bên Lăng Nhược Băng nói ra, tiểu thư vị công chúa kia điện hạ sẽ không phải thật mất tích à? Bên cạnh một dạng nghe thấy những người kia nghị luận Lăng Nhược Băng, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên, nàng lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết nội tình, ta cũng không rõ ràng đến cùng có phải hay không mất tích, nếu như nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chúng ta có cần phải giúp đỡ đi tìm. Xác thực Lăng Nhược Băng cùng Nguyệt Sảo Nhi hai người sở dĩ có thể tiến vào Lôi Tiêu Tông, hoàn toàn là bởi vì Đông Vân Nhiễm dẫn tiến, nếu như không có Đông Vân Nhiễm ở bên trong dẫn tiến, Lôi Nhiếp Trạch cũng sẽ không thu hai người này vì chân truyền đệ tử. Đáng tiếc cái kia Tạ Tiểu Uyển tiểu sư tỷ đã trở về, nếu không mà nói ngược lại là có thể hỏi một chút nàng, nàng hẳn phải biết thẳng nhiều chuyện. Lăng Nhược Băng hơi có vẻ tiếc hận hơi hơi thở dài, trên thực tế nàng thật là có chút xem trọng Tạ Tiểu Uyển. Đối với Đông Vân Nhiễm mất tích một chuyện, Tạ Tiểu Uyển hoàn toàn không biết rõ tình hình, bởi vì nàng đối với mấy cái này tương tự tin tức, cho tới bây giờ đều là không có hứng thú gì. Chúng chi lấy nàng loại này không thích phiền phức tính cách, Tạ Tiểu Uyển càng sẽ không cùng Đông Vân Nhiễm có quá nhiều tiếp xúc, khả năng song phương cũng không phải là rất quen. Có lẽ Tạ Tiểu Uyển cùng Đông Vân Nhiễm hai người quen thuộc trình độ còn không có Tạ Tiểu Uyển cùng Lăng Nhược Băng quen thuộc, trái lại cũng là như thế. Lăng Nhược Băng hạ giọng, dù chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy thanh âm thầm lẩm bẩm hỏi ý kiến hỏi một câu. Tiên bối, ngài cảm thấy Đông Vân Nhiễm vị công chúa kia điện hạ là bế quan, vẫn là thật mất tích? Nghe vậy Cơ Phi trầm tư một lát, chợt trả lời nói ra, thực ta suy đoán càng thiên hướng về nàng mất tích, nếu như nàng không phải mất tích, mà là tại bế quan lời nói. Lôi Tiêu Tông trong tông môn cái kia, chút trưởng lão chỉ cần dùng linh thức thăm dò một chút, liền biết Đông Vân Nhiễm có ở đó hay không trong tông môn. Mà đã có liên quan tới Đông Vân Nhiễm mất tích một chuyện còn không có một cái nào tin chính xác, như vậy nói cách khác thì liền tông môn bên trong những trưởng lão kia đều không xác định tình huống duy nhất khả năng tính, chính là nàng thật mất tích không thấy. Còn chưa chờ Lăng Nhược Băng tiếp tục hiếu kỳ hỏi thăm, Cơ Phi này thiên nhiên vũ mị thanh âm lại một lần nữa vang lên, bất quá cái kia gọi Đông Vân Nhiễm nữ hài rất là thủ. Cho dù là gặp phải cái gì nguy cơ, ta cảm thấy nàng vẫn như cũ có thể theo dựa vào chính mình át chủ bài đào thoát. Bởi vì nàng cho ta cảm giác giống như là một cái sống mấy trăm năm người một dạng, hoặc là chính là nàng trời sinh cũng là già như vậy thành, hoặc là chính là nàng cùng ta rất tương tự, cùng tiền bối ngài rất tương tự. Lăng Nhược Băng không khỏi khẽ giật mình, có chút không biết rõ một câu nói kia đến tột cùng là có ý gì. Chỉ nghe Cơ Phi giải thích nói, một vị tụ thần cảnh giới đại năng dù cho chết, chỉ cần không phai mở rơi linh hồn hắn vẫn như cũ có thể lấy một loại phương thức khác tồn tại lấy. Ta cảm thấy Đông Vân Nhiễm vô cùng có khả năng từng là một vị cường đại tồn tại, bởi vì nguyên nhân nào đó biến thành cái dạng này. Hoặc là nàng căn bản không phải Đông Vân Nhiễm, linh hồn nàng đã là một người khác. Thực Cơ Phi nói ra những lời này thời điểm cũng có chút không quá chắc chắn, dù sao nàng cuối cùng không phải người trong cuộc, đồng thời cũng không biết cái gì tính toán trong lòng, căn bản không có khả năng biết tình huống cụ thể. Thực Cơ Phi những suy đoán này đã đoán ra một cái 7-8 phần không có. Đáng tiếc Đông Vân Nhiễm người trọng sinh thân phận nàng vẫn không có đoán được. Dù sao Cơ Phi chưa bao giờ thấy qua cái gì người trọng sinh, loại này linh hồn xuyên thẳng qua thời gian trở lại quá khứ tình huống, Cơ Phi nghe đều chưa nghe nói qua. Chương 123, đổi mới tên ký chủ, Liễu Nguyên trước mắt tuổi tác 21 tuổi, cảnh giới tu vi, kết đan nhất trọng thiên, số dư còn lại điểm số 1500 vạn điểm chấn kinh bí cảnh số lượng, 6 cái ba lô đồ vật, giảm 70 ưu huệ tạm. Thúy Trúc Tiên Kiếm Liêu Nguyên nhìn một chút chính mình điểm chấn kinh số dư còn lại về sau, trên mặt không khỏi treo lên một chút vẻ trầm tư. Chợt hắn yên lặng lắc đầu, không khỏi thì thào bật cười nói, vừa mới qua đi bao nhiêu ngày thời gian, số dư còn lại vậy mà liền đã phá ngàn vạn, hơn nữa còn là trọn vẹn 15 triệu điểm chấn kinh. Hắn đã có chút quên chính mình lần trước nhìn số dư còn lại thời điểm là bao lâu trước đó, bất quá Liêu Nguyên có thể nhớ đến lúc ấy chính mình điểm chấn kinh số dư còn lại vẹn vẹn chỉ có hơn 1 triệu khoảng chừng bộ dáng. Kết quả hiện tại mở ra chính mình cá nhân giao diện xem xét trọn vẹn 15 triệu điểm chấn kinh số dư còn lại, quả thực là để hắn có một chút tiểu kinh quái lạ. 15 triệu điểm chấn kinh số dư còn lại có thể cho hắn làm rất nhiều chuyện, tỉ như mua mấy cái Thúy Trúc Tiên Kiếm, tỉ như làm một vị tiên nhân cấp bậc bảo tiêu, tỉ như chuẩn bị khai mở một cái hoàn toàn mới bí cảnh đi ra. Có lẽ là thời điểm cần khai mở một cái mới bí cảnh đi ra, dù sao Hoa Quả Sơn bí cảnh đã bắt đầu từng bước tiến vào quỹ đạo. Tuy nhiên Lôi Tiêu Tông những người kia còn không có tiếp xúc đến Hoa Quả Sơn bí cảnh chính thức chỗ cốt lõi, nhưng là dựa theo bọn họ trước mắt tiến độ đến xem lời nói đoán chừng cũng không cần thời gian bao lâu. Trước mắt Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh vẫn như cũng là một đầu hấp kim cự ngưu, Liễu Nguyên điểm chấn kinh số dư còn lại đầu to, toàn bộ đều là đến từ Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh bên trong, dù sao Thông Thiên 457 chi tháp bí cảnh bên trong, kẻ xông vào, số lượng đã đột phá trên 10.000 người nhiều. Đương nhiên trên 10.000 người còn không đủ để cho Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất người trên người, bởi vì Thông Thiên Chi Tháp mỗi một tầng lớn nhỏ đều là như là Ô Tứ Thành đồng dạng lớn nhỏ. Ô Tứ Thành mặc dù là biên giới tiểu thành nhưng nhân khẩu nói thế nào cũng có mấy triệu, mà lại Ô Tứ Thành mấy triệu nhân khẩu, vẫn là thuộc về loại kia hoang vắng thành trì, cái này thì đủ để chứng minh Thông Thiên Chi Tháp diện tích đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. Tuyệt đối so với bất luận kẻ nào trong tưởng tượng to lớn hơn, dù sao Ô Tứ Thành vốn cũng không tiểu, mà cùng Ô Tứ Thành không sai biệt lắm diện tích Thông Thiên Chi Tháp. Dù cho tiến vào mấy trăm ngàn người, cũng sẽ không lộ ra chân chút. Lần thì là đến từ kinh thành Phục Hy Họa Quái Bí Cảnh, Phục Hy Họa Quái Bí Cảnh hôm nay cho Liễu Nguyên mang đến ích lợi không chút nào thấp. Bởi vì Phục Hy Họa Quái Bí Cảnh là thuộc về loại kia thấp mạo hiểm, cao hồi báo bí cảnh. Chỉ cần Đông Thần Vương triều vị hoàng đế kia không phải đầu óc có bệnh lời nói, khẳng định sẽ để quân bên trong tướng sĩ tiến vào Phục Hy Họa Quái Bí Cảnh lịch luyện một phen. Có thể có được cơ duyên vậy liền không còn gì tốt hơn, không chiếm được cũng không thể cưỡng cầu, nếu như sơ ý một chút chết ở bên trong, vậy chỉ có thể nói số mệnh không tốt. Cũng chính bởi vì Đông Cơ Hạo vị này Đông Thần Vương triều hoàng đế nào tử không ngu ngốc, hiểu được sử dụng bí cảnh đến nhu cầu lợi ích. Cho nên Phục Hy Họa Quái Bí Cảnh cho Liễu Nguyên điểm chấn kinh, vậy mà mỗi ngày đều sò cả một ngày nhiều. Về sau chính là từng bước bước vào chính quy Hoa Quả Sơn bí cảnh, nói thật, Hoa Quả Sơn bí cảnh là Liễu Nguyên mấy cái bí cảnh bên trong, hao phí điểm chấn kinh nhiều nhất một cái bí cảnh. Nó trước mắt ích lợi hoặc là không chống đỡ được khai mở nó lúc những cái kia chi tiêu, nhưng là nó tiềm lực lại không chút nào thấp, chí ít không thể so với Phục Hy Họa Quái Bí Cảnh thấp, duy nhất thiếu hụt cũng là cất bước quá chậm mà thôi. Sau cùng cái kia không cần nhiều lời chính là Hậu Nghệ Xạ Nhật bí cảnh bên trong, Hậu Nghệ Xạ Nhật bí cảnh Liễu Nguyên đã đem nó nuôi thả một đoạn thời gian rất dài. Những thứ này thời gian bên trong mặt, hắn cho tới bây giờ đều không có vì Hậu Nghệ Xạ Nhật bí cảnh tiến hành đổi mới qua, bên trong nguyên nhân cũng là có không ít. Một chính là không có cái gì thời gian, bởi vì hắn muốn thỉnh thoảng cho Hoa Quả Sơn bí cảnh thêm tính năng, tìm kiếm phía dưới Hoa Quả Sơn bí cảnh trước mắt tồn tại cái dạng gì lỗ thủng, sau đó đền bù một chút những cái kia lỗ thủng. Thứ hai là trước đó Hậu Nghệ Xạ Nhật bí cảnh không cần thiết đổi mới, bất quá bây giờ mà đã là thời điểm để nó đổi mới một chút, là Liễu Nguyên cũng sẽ không khai mở một cái bí cảnh về sau, liền đem cái kia bí cảnh để qua một chỗ không quan tâm, hắn thực vẫn luôn hội chú ý tất cả bí cảnh. Trong những ngày gần đây hắn cũng không biết vì mấy cái kia bí cảnh đánh bao nhiêu cái miếng bá, di thường bao nhiêu cái hoặc lớn hoặc nhỏ lỗ thủng. Nếu như hắn không cho bí cảnh di bù đắp lời nói khả năng hiện tại khiếp sợ điểm số dư còn lại, đạt đến 20 triệu đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Cụ thể cần muốn thế nào đổi mới pháp vẫn là cần hơi chút suy nghĩ một chút, Hậu Nghệ Xạ Nhật bí cảnh chủ đề, tự nhiên là Hậu Nghệ Xạ Nhật, muốn đem cái kia bí cảnh khuyết đại sao. Sau đó thả một số bảo vật đi vào, biến thành cùng Hoa Quả Sơn bí cảnh không sai biệt lắm tầm bảo bí cảnh. Liễu Nguyên hơi chút trầm tư một hồi, trong đầu dần dần xuất hiện một cái kế hoạch bản kế hoạch. Muốn cho một cái bí cảnh đổi mới lời nói, đầu tiên bước đầu tiên khẳng định là cần đem bí cảnh thể tích mở rộng, bởi vì phía trước những cái kia bí cảnh thể tích đều không ngoại lệ đều rất nhỏ. Thí dụ như Hậu Nghệ Xạ Nhật bí cảnh, vẻn vẹn chỉ có 1 tỷ mét khối thể tích, cái này thể tích chỉ cần tụ thần cảnh giới đại năng vượt một bước, liền có thể theo cái này một đầu chạy đến bí cảnh cái kia một đầu đi. Đến mức mở rộng đến bao lớn mà miễn miễn cưỡng cưỡng cùng Ô Tứ Thành không chênh lệch nhiều là được. Mạnh miệng đến đâu cần phải hao phí điểm chấn kinh liền có chút quá nhiều. Nói làm liền làm, Liễu Nguyên trực tiếp đem Hậu Nghệ Xạ Nhật bí cảnh thể tích mở rộng đến không biết gấp bao nhiêu lần, đem thể tích mở rộng đến như là Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ nhất không sai biệt lắm lúc mới dừng lại. Chợt, hắn để trên trời cao 10 cái kim ô, theo hư viễn dị tượng biến thành chân thực tồn tại, chỉ bất quá cái này chân thực hai chữ, cần đánh lên song dấu mặc ép. Liễu Nguyên cái này hơn 10 triệu điểm chấn kinh khẳng định không đủ hiện hiện ra bị bắn rơi tam túc kim ô, nhưng là hắn vì cái gì nói là chân thực đâu? Nguyên nhân là, cái kia 10 cái kim ô thật ngược lại là thật, có máu có thịt, thậm chí có hồn nhiên kim ô huyết mạch, nhưng thực lực mà khu khu, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng liền ly khiếu 10 tầng đi. Đặt ở kim ô nhất tộc bên trong, hoặc là tương đương với vừa ra đời kim ô bảo. Mà Xạ Nhật Hậu Nghệ, Liễu Nguyên cũng hiện hiện thành chân thực tồn tại, đương nhiên thực lực tu vi đương nhiên sẽ không cao bao nhiêu, cái này Hậu Nghệ, ngụy, thực lực, nhiều lắm là cũng là ly khiếu cảnh giới chi phía trên một cảnh giới. Nói cách khác so trên bầu trời cái kia 10 cái vừa ra đời kim ô bảo, hơi chút cao một cái đại cảnh giới. Mà lại bí cảnh bên trong các loại cảnh tượng cũng toàn bộ đều chân thực hóa, thậm chí còn xuất hiện đủ loại thượng cổ dị thú, thậm chí có nhân tộc, vu tộc chờ một chút xuất hiện. Làm Liễu Nguyên dần dần hoàn thiện bí cảnh đổi mới lúc, điểm chấn kinh số dư còn lại cũng giống mở vòi bông sen một dạng, điểm chấn kinh không cần tiền giống như điên cuồng trôi qua. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, rốt cục đem hậu nghệ xạ nhật bí cảnh đổi mới hoàn tất về sau, Liễu Nguyên không khỏi trịnh trọng chậm rãi một hơi, hô cái này thay một cái bí cảnh đổi mới, cần phí tổn công phu không thể so với một lần nữa làm một cái mới bí cảnh muốn thiếu, thậm chí càng thêm hao phí tế bào não. Xoa xoa chính mình hai bên huyệt thái dương về sau, Liễu Nguyên lần nữa nhìn một chút chính mình điểm chấn kinh số dư còn lại, chật khoe miệng của hắn nhịn không được nhẹ nhàng run dậy một chút. Thật vất vả khôi phục trước kia một dạng lạnh nhạt, hắn lắc đầu, thầm nói, quả nhiên điểm chấn kinh xài thời điểm thì cùng nước chảy không sai biệt lắm, hơn 10 triệu điểm chấn kinh, cơ hội là nháy mắt liền không có. Tên ký chủ, Liễu Nguyên trước mắt tuổi tác, 21 tuổi, cảnh giới tu vi, kết đan nhất trọng thiên, số dư còn lại điểm số, 2000 điểm chấn kinh bí cảnh số lượng, 6 cái ba lô đồ vật, giảm 70 ưu huệ tạm, Thúy Trúc tiên kiếm tích phân số dư còn lại bên trong 15 triệu điểm chấn kinh, hiện tại đã biến thành 2000 điểm chấn kinh, liền một chút xíu số lẻ đều không có còn lại, chỉ còn lại số lẻ số lẻ số lẻ. Đến mức tấm kia giảm 70 ưu huệ tạm hắn cũng không có sử dụng, bởi vì không cần như thế, giá trị hơn 10 triệu điểm chấn kinh bí cảnh đổi mới, còn không đủ để cho hắn sử dụng chương này ưu huệ tạm. Các loại tới khi nào cần phải hao phí trọn vẹn 100 triệu điểm chấn kinh đi mở mang mới bí cảnh thời điểm chương này giảm 70 ưu huệ tạm liền đến nó có thể phát huy làm dùng thời điểm. Đến mức hiện tại mà chương này giảm 70 ưu huệ tạm vẫn là ngoan ngoãn tại hệ thống trong túi đeo lưng chậm rãi đợi đi. Đổi mới sau hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, cũng không thể để hắn tại yêu thú xâm lâm bên trong khắp nơi loạn đi dạo xà linh quân trong trí nhớ, giống như xuất hiện qua một cái phồn hoa yêu thú lãnh địa, đem đổi mới sau hậu nghệ xạ nhật bí cảnh thả ở chỗ đó thì không thể tốt hơn. Liễu Nguyên thoáng lẩm bẩm vài câu về sau, liền làm ra quyết định. Yêu thú nhất tộc trí tuệ thực cùng nhân loại là không chênh lệch nhiều, bọn họ cũng có thuộc về bọn họ thành trì, lãnh địa. Mà ở vào thông thiên chi tháp bí cảnh bên trong xà linh quân, có thể nói là hoàn toàn tùy ý Liễu Nguyên loanh hoay, Liễu Nguyên xâm nhập nó ý thức, biết được rất nhiều liên quan tới yêu thú tin tức. Lòng hắn đọc hơi động một chút trận, trong đầu liền xuất hiện yêu thú xâm lâm bảng bản đồ lớn. Ngay sau đó Liễu Nguyên chọn tuyển một vị trí, đem đổi mới sau hậu nghệ xạ nhật bí cảnh ném thả đi qua. Chương 124, yêu vương đều là yêu thú xâm lâm hoạch tâm khu vực một tòa to lớn đô thành, Ô Tứ thành tại yêu vương đều trong mắt, giống như là thôn phía dưới một thôn trang không sai biệt lắm, yêu vương đều chiếm diện tích lớn đến khiến người ta khó có thể tin bước. Cho dù là Đông Thần Vương triều kinh thành, cùng yêu thú xâm lâm yêu vương đều so ra, cũng chỉ có yêu vương đều 10 diện tích. Dù sao yêu thú xâm lâm thực lực tổng hợp vẫn là vô cùng cường đại, một con yêu thú rừng rậm đủ để cùng mười mấy nhân loại vương triều chống lại. Loại tình huống này yêu thú xâm lâm một cái to lớn đô thành, chiếm diện tích làm sao có thể không lớn đâu. Yêu vương cũng còn có một cái hết sức đặc thù địa vị, nó là yêu thú xâm lâm lớn nhất hoạch tâm khu vực, nói cách khác, tại yêu thú xâm lâm bên trong, yêu vương đều là tương đương với một cái kinh thành đồng dạng tồn tại. Mà tại yêu vương cũng là bên trong thậm chí còn có ly khiếu cảnh giới cường đại tu sĩ tọa trấn, cụ thể bao nhiêu vị không có ai biết, bất quá ít nhất cũng là một vị. Đương nhiên số lượng cũng không có khả năng quá nhiều, ly khiếu cảnh giới cũng không phải rau cải trắng, thiên cơ thần châu tụ thần cảnh giới đều không có bao nhiêu ly khiếu cảnh giới, đây tuyệt đối là thiếu đáng thương. Toàn bộ thiên cơ thần châu ly khiếu cảnh giới tu sĩ, trên mặt nổi tăng thêm vụ trộn, cùng nhau đều không biết có hay không 20 cái. Giờ này khắc này, yêu vương đều đô thành chính giữa, có tới hơn 10 vị tụ thần cảnh giới yêu thú đại năng tụ tập ở này, ở thủ tọa càng là một vị tụ thần 10 tầng cường đại yêu thú. Xà Linh Quân đã trọn vẹn gần 2 tháng chưa về yêu thú xâm lâm, nó là vị tôn giả kia thủ đồ, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, làm vị tôn giả kia xuất quan thời khắc, sợ là sẽ phải tức giận dị thường. Ở thủ tọa tụ thần 10 tầng yêu thú, bộ dáng cùng người hình không sai biệt lắm, chỉ bất quá toàn thân khí chất mảy may đều không giống nhân loại. Nó trầm giọng tiếp tục nói, Xà Linh Quân trước mắt là yêu thú xâm lâm một giới yêu vương, tụ thần tam trọng thiên tu vi tại yêu thú xâm lâm bên trong cũng là thuộc về nổi bật, lại thêm có vị tôn giả kia pháp khí che chở có thể giết nó người, ít nhất là tụ thần ngũ trọng thiên. Phía dưới, một vị ngồi ngay thẳng yêu vương nhướng mày, ma sát một chút lộ ra ngoài môi răng nanh, không quá chắc chắn nói, trước mắt còn tạm thời không xác định Xà yêu vương phải chăng bỏ mình, nhanh như vậy phía dưới tựa hồ kết luận không tốt lắm đâu. Nó sau khi rời khỏi đây tiếp cận 2 tháng thời điểm không có trở về, đồng thời liên lạc nó cũng không có bất kỳ cái gì hồi phục, chuyện này chỉ có thể là ngoài ý muốn nổi lên. Không nhất định các ngươi gần nhất nghe nói qua Đông Thần Vương triều cái kia Ô Tứ thành sao? Ô Tứ thành? Thôi có nghe nói bên kia là nhân loại thành trì, xuất hiện một cái kỳ quái bí cảnh, bản vương một vị cháu ngoại trang trí thành nhân loại, lẫn vào cái kia bí cảnh bên trong chỉ bất quá đến bây giờ đều không có trở về. Hả? Chờ một chút, ngươi ý là? Không sai, ta cảm thấy Xà Linh Quân vô cùng có khả năng cũng tại cái kia bí cảnh bên trong, hoặc là nói nó bị vây ở bí cảnh bên trong. Như vậy phải không, cũng không phải không có khả năng như vậy tính, chỉ bất quá có thể vây khốn tụ thần cảnh giới bí cảnh. Cái này tựa hồ không có mấy cái bí cảnh có thể vây được tụ thần a, cái kia bí cảnh bản vương cũng đã được nghe nói, tựa hồ kêu cái gì thông thiên chi tháp, bất luận cái gì tu vi người hoặc là yêu thú tiến vào bên trong, tu vi đều sẽ trong nháy mắt về không. Tu vi về không, nếu như Xà Linh Quân tu vi bị về không, vậy thật là có khả năng hội bị vây ở bên trong, trên đời này còn có quỷ dị như vậy bí cảnh. Nghe nói chí ít có phía trên vạn nhân loại tu sĩ bị vây ở cái kia bí cảnh bên trong, đến bây giờ đều chưa hề đi ra. Thư chỉ là nhân loại cũng muốn thăm dò loại nguy hiểm này bí cảnh. Những cái kia nhân loại toàn bộ chết tại bí cảnh bên trong không còn gì tốt hơn. Đủ loại tiếng nghị luận vang lên, chúng yêu thú xâm lâm yêu vương thực đều so sánh thiên hướng về Xà Linh Quân không có chết phỏng đoán, dù sao một vị tụ thần cảnh giới đại năng làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không có thì chết đâu. mà lại nhân loại tu sĩ cũng không thể lại bước lên làm tức giận toàn bộ yêu thú xâm lâm mạo hiểm đi đánh giết một vị yêu thú xâm lâm yêu vương a. Húng chi xà linh quân thân phận còn vô cùng đặc thù, nó sư phụ chính là yêu thú xâm lâm một vị ly khiếu cảnh giới kinh khủng tồn tại. Chỉ nhưng là đối phương trước mắt tại bế tử quan, muốn xung kích ly khiếu nhị trọng tiên, đó là một vị đã sống vài vạn năm yêu thú tôn giả. Không nếu như xà linh quân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chết tại bên ngoài, vị tôn giả kia xuất quan thời điểm tuyệt đối sẽ tức giận a. Một vị ly khiếu cảnh giới siêu cấp đại lao tức giận, cho dù là tụ thần 10 tầng đều chịu không được a. Cùng ở chỗ này làm chờ lấy, ngồi không chẳng bằng đi một chuyến nhân loại kia thành trì, kêu cái gì ô tứ thành địa phương, tiến vào cái kia thông thiên chi tháp bên trong tìm tòi hư thực. Có một vị sắc mặt che lấp yêu vương đống nhiên lên tiếng sách đi ra chính mình một cái ý nghĩ. Nhưng là cũng không có bất cứ người nào để ý tới nó ý nghĩ này, bởi vì bọn họ hiện tại đều đã biết thông thiên chi tháp có thể cho bất luận kẻ nào tu vi về không, nếu như tiến vào thông thiên chi tháp bên trong trời mới biết lúc nào mới có thể xông ra đến. Vạn nhất ra không được, thậm chí là chết ở bên trong lời nói cái kia cả một đời mấy ngàn năm góp nhặt bảo vật, lãnh địa các thứ, chẳng phải là đều tiện nghi người khác sao? Yêu vương nhóm cũng không đoàn kết, bọn họ giống như là nhân loại các vương triều lớn một dạng, đối với nhân loại bọn họ có lẽ sẽ nhất trí đối ngoại, nhưng là đối nội mà tự nhiên là đủ loại tranh đấu không nghỉ, đủ loại minh tranh ám đấu, chỉ bất quá mọi người mặt ngoài đều rất đoàn kết mà thôi. Đến mức một vị nào đó yêu vương nếu như gặp nạn, sẽ có hay không có nó yêu vương sau lưng đâm dao, hoặc là yên lặng bỏ đá xuống giếng, cái gì vậy cũng chỉ có thể nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Cuối cùng vẫn ở thủ tọa vị kia tụ thần 10 tầng yêu vương, nói ra nó cái nhìn, Ô Tứ Thành đi tìm muốn đi, không đơn thuần là bởi vì xà linh quân, cái kia thông thiên chi tháp chúng ta, yêu thú nhất tộc lẽ ra nên cũng phải có một phần danh lệch, bí cảnh có thể không có thể khiến nhân loại ta chăm chiếm. Nếu như tiến đến cùng nhân loại tụ thần thương lượng lời nói cái nào mấy vị yêu vương tự nguyện đi. Bản vương ngược lại là có thể đi một chuyến. Bản vương cũng có hư không. Tính ta một người, thô sơ giản lược khẽ đếm lại có trọn vẹn 6 vị yêu thú xâm lâm yêu vương, muốn đi trước Ô Tứ Thành hai. Chương 125, an bài chạm mặt dù sao bí cảnh loại vật này sức hấp dẫn vẫn là vô cùng to lớn, đặc biệt là một cái vừa mới xuất hiện không bao lâu, còn không có bị nhân loại thăm dò hoàn tất hoàn toàn mới bí cảnh, cái kia bí cảnh bên trong tuyệt đối có không ít cơ duyên, còn chưa kịp bị nhân loại đào sạch sẽ. Lại thêm các vị yêu thú xâm lâm yêu vương thực vô cùng rõ ràng thông thiên chi tháp bí cảnh cấp bậc, làm cho tất cả cảnh giới tiến vào tu vi toàn bộ về không bí cảnh vậy nói rõ cho dù là tụ thần cảnh giới lại năng, tại cái kia bí cảnh trong mắt sợ là đều không đủ nhìn. Vậy cũng là mang ý nghĩa, cho dù là tụ thần cảnh giới đại năng xâm nhập đi vào cũng sẽ lấy được làm cho người khác khó có thể tin cơ duyên. Đương nhiên những cái kia không muốn đi Ô Tứ Thành yêu vương nhóm, thì là lo lắng cho mình đi vào thông thiên chi tháp bí cảnh thì ra không được. Lại thêm lại cùng xà linh quân quan hệ cũng không phải là đặc biệt tốt, thậm chí có thể có chút yêu vương cùng xà linh quân quan hệ mặt ngoài miễn miễn cưỡng cưỡng, trên thực tế trong bóng tối đánh đến vô cùng hung ác. Tại loại tình huống này chẳng lẽ bọn họ còn muốn đi cứu mình đối thủ cạnh tranh? Không bụng trộm tiếp theo chút ngang chân, cũng đã là bởi vì kiêng kỵ xà linh quân cái kia người sư phụ nguyên nhân. Xong lại bất kể nói thế nào đều tốt, xà linh quân cái kia người sư phụ cũng là ly khiếu cảnh giới tồn tại, ly khiếu cảnh giới tại yêu thú xâm lâm bên trong hoàn toàn có thể nói phía trên là đứng tại chuôi thực vật đỉnh cao nhất. Đối với một nhân vật như vậy cái kia nể tình vẫn là muốn cho, chí ít không thể trên mặt nổi cùng bị tôn giả kia đồ đệ xé mở ra mặt, nếu không mà nói các loại vị tôn giả kia sau khi xuất quan khả năng này thì phiền phức thì lớn. Nghe nói vị kia ly khiếu cảnh giới yêu thú tôn giả không chỉ là một cái sống tốt mấy chục ngàn năm, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật, đồng thời đối phương vẫn là một cái vô cùng bao che khuyết điểm ra hỏa, lại thêm đối phương cũng không có con nối dõi đời sau, cũng chỉ có xả linh quân như vậy một cái đồ đệ. Ở thủ tọa tụ thần 10 tầng yêu thú đại năng nhìn không ra sâu cạn ánh mắt đảo qua phía trước các vị yêu vương về sau, nó ho nhẹ một tiếng nói ra, đã như vậy lời nói vậy liền từ các ngươi 6 vị yêu vương vất vả một chuyến, có quan hệ với xả linh quân hội nghị đề tài rất nhanh liền kết thúc, đợi đến đi hướng Ô Tứ Thành xác định xả linh quân tung tích về sau lại triển khai một vòng mới hội nghị đi. Dù sao hiện tại bọn họ ở chỗ này vô luận như thế nào suy đoán lung tung cũng không có cách nào quá đo ra một cái nguyên do về sau, dù sao chân tướng loại vật này không có khả năng dựa vào đoán được. Thế mà tại chỗ tất cả yêu vương cũng không biết một chút, cũng là yêu vương đều quốc thổ một chỗ tương đối vắng vẻ khu vực, một cái vẫn như cũ bị người nào đó đổi mới sau đó hậu nghệ xạ nhật bí cảnh lặng yên xuất hiện tại cái kia dải đất bên trong. Đổi mới sau đó hậu nghệ xạ nhật bí cảnh giống như là một cái trò chơi càng phiên bản mới một dạng, toàn phương vị hết thảy đều phải đến rõ rệt tăng lên biến hóa cùng ưu hóa. Nếu như nói trước mắt Liễu Nguyên trong tay những cái kia bí cảnh bên trong cái nào là nệ điểm chấn kinh nhiều nhất, cái kia không hề nghi ngờ cũng là thông thiên chi tháp bí cảnh bên trong, lần không cần nhiều lời khẳng định cũng là Hoa Quả Sơn bí cảnh, ngay sau đó chính là cái này hậu nghệ xạ nhật bí cảnh. Là phí tổn 15 triệu điểm chấn kinh đổi mới hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, vẫn như cũng là không bằng thông thiên chi tháp, Hoa Quả Sơn bí cảnh phí điểm chấn kinh. Đằng sau hai người tuy nhiên khai mở thời điểm không có dùng nhiều như vậy điểm chấn kinh, nhưng là khai mở sau Liễu Nguyên các loại thêm tính năng, liền đã không biết vì hai người nện xuống bao nhiêu điểm chấn kinh. Tại loại tình huống này hai người này hao phí điểm chấn kinh, so hậu nghệ xạ nhật bí cảnh nhiều, là rất rõ ràng sự tình. Tại phía xa Ô Tứ Thành Liễu Nguyên, trước tiên cũng không có phát hiện đưa lên nhập yêu vương đều hậu nghệ xạ nhật bí cảnh bên trong có tiến vào yêu thú, bất quá một cái bí cảnh vừa đưa lên đi xuống không có yêu thú tiến đến là rất chuyện bình thường. Bởi vì hắn đưa lên bí cảnh đi qua đến bây giờ cũng mới đi qua thời gian một chén trà mà thôi. Lúc này Liễu Nguyên chú ý điểm đã đặt ở thông thiên chi tháp bí cảnh bên trong. Bởi vì hắn phát hiện Đông Thừa Thiên vị này tiến vào thông thiên chi tháp bí cảnh tầng thứ 2 không bao lâu là Đông Thần Vương triều quân vương, vậy mà chỉ thông tiên tri tháp tầng thứ 2 bên trong một lần nữa tìm kiếm được một vị minh hữu không. Cũng không biết đến tột cùng là trùng hợp vẫn là duyên phận, hắn vị này mới minh hữu, thật vừa đúng lúc vậy mà cũng là một con yêu thú, mà lại chính là cái kia đơn thương độc mã bước vào thông tiên tri tháp tầng thứ 2 lông đỏ tiểu hồ ly. Đông Thừa Thiên bây giờ đang ở thông thiên chi tháp bên trong cấp bậc là cấp 15, cái kia lông đỏ tiểu hồ ly địa phương đẳng cấp lại là cấp 16. Cái này thì tương đương với Đông Thừa Thiên tại thông thiên chi tháp bên trong tu vi là tiên tiên ngũ trọng thiên, lông đỏ tiểu hồ ly thực lực tu vi thì là tiên tiên lục trọng thiên. Một vị tụ thần cảnh giới đại năng tại thông thiên chi tháp bên trong, vậy mà không sánh bằng một cái hậu thiên cảnh giới tiểu yêu thú. Tuy nhiên lông đỏ tiểu hồ ly bước vào thông thiên chi tháp tầng thứ 2 thời gian so Đông Thừa Thiên lâu một chút điểm, nhưng là lông đỏ tiểu hồ ly ở bên ngoài thời điểm trung quy là hậu thiên cảnh giới a. Đây là nên nói lông đỏ tiểu hồ ly thiên phú khủng bố đâu. Vẫn là còn nói Đông Thừa Thiên vị này tụ thần cảnh giới đại năng thực là chống không chỉ có bề ngoài đâu. Nói trở lại cái này, lông đỏ tiểu hồ ly trong ấn tượng nó tựa hồ vô cùng bài xích nhân loại mới đúng, bởi vì lúc trước nó chỗ lấy hội xâm nhập hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, hoàn toàn là bởi vì nó bị nhân loại tu sĩ thợ săn truy sát. Liễu Nguyên chú ý cái này đang ở vào hợp tác trạng thái một người một thú, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Lông đỏ tiểu hồ ly trước mắt 0.1 vẫn là sẽ không nói nhân loại lời nói, tựa hồ cũng sẽ không nhân loại văn tự, cũng không biết Đông Thừa Thiên là làm sao cùng cái này lông đỏ tiểu hồ ly hô hấp câu thông. Hắn nhớ đến Đông Nhận Trời cũng sẽ không yêu thú bên kia văn tự cùng lời nói, dù sao không có cái kia học tập là tất yếu. Chẳng lẽ cái này hai bên đều là dùng ngôn ngữ, hoặc là dùng thân thể động tác đến đối thoại giao lưu sao? Ta nhớ được Thiên Cơ Thần Châu tựa hồ không có thủ ngữ loại vật này a. Nghĩ đến cái kia hơi buồn cười hình ảnh, Liễu Nguyên liền không nhịn được mỉm cười. Lắc đầu hất ra tạp niệm, hắn tự lẩm bẩm: nếu như hai cái này có thể bước vào thông thiên chi tháp tầng thứ 3, ngược lại là có thể an bài bọn họ cùng xà linh quân chạm mặt. Chương 126, cùng yêu thú hợp tác thông thiên chi tháp bên trong Đông Thừa Thiên nhịn không được hít sâu một hơi, hắn vô cùng nỗ lực muốn đem chính mình ý tứ biểu đạt cho chính mình cái này lâm thời hợp tác đồng đội, cho nên hắn hiện tại động tác hoàn toàn có thể dùng 4 chữ để hình dung: hoa chân múa tay. Đông Thừa Thiên đối với lông đỏ tiểu hồ ly nói nhân loại lời nói, lông đỏ tiểu hồ ly hoàn toàn là một mặt mở miệng, tuy nhiên có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nghe hiểu được mấy chữ, nhưng đối với bình thường giao lưu mà nói vẫn là rất khó khăn. Mà lông đỏ tiểu hồ ly liễu dĩu nói những yêu thú kia lời nói, Đông Thừa Thiên cũng là một mặt một bức. Hắn có chút hối hận chính mình còn sống cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, vì cái gì không dành thời gian hoa thời gian 10 năm học yêu thú nhất tộc lời nói đâu. Thế nhưng là để hắn từ bỏ cái này thật vất vả tìm tới hợp tác đồng bọn vậy cũng là không thể nào. Dù sao thông thiên chi tháp tầng thứ 2 trình độ hung hiểm, cho dù là Đông Thừa Thiên cũng là không khỏi có chút rụt rè. Tuy nhiên hắn vẫn là có như vậy một chút không hai điểm lòng tin, có thể đơn thương độc mã xông qua thông thiên chi tháp tầng thứ 2, nhưng là bên trong cần muốn trả giá đắt. Cùng bên trong trình độ hung hiểm đã vượt qua hắn tiếp, thủ phạm vi bên trong. Cho nên Đông Thừa Thiên liền muốn tại thông thiên chi tháp tầng thứ 2 bên trong tìm một cái minh hữu, cái này lông đỏ tiểu hồ ly cũng là hắn minh hữu. Đối với cùng yêu thú nhất tộc hợp tác loại chuyện này, hắn đã có không ít kinh nghiệm, dù sao từng tại thông thiên chi tháp trong tầng thứ nhất Đông Thừa Thiên thì uống xà linh quân hợp tác qua, mà xà linh quân đúng lúc là một cái thuần chủng đến không thể thuần nữa chính yêu thú. Hiện tại Đông Thừa Thiên chỉ có thể dùng hai tộc thông dụng giao lưu phương thức, ngôn ngữ tay chân, đến cùng lông đỏ tiểu hồ ly tiến hành đơn giản một chút bình thường giao lưu. Hắn ở nơi đó mù khoa tay một hồi công phu, lông đỏ tiểu hồ ly thì là vẻ mặt thành thật nhìn lấy hắn tại khoa tay, sau đó lông đỏ tiểu hồ ly vậy mà xem hiểu giống như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó lông đỏ tiểu hồ ly lại hướng Đông Thừa Thiên mù khoa tay một hồi, Đông Thừa Thiên cũng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Trời mới biết bọn họ là làm sao biết đối phương đến tột cùng là tại khoa tay lấy thứ quỷ gì. Nếu như bây giờ tới một cái đứng ngoài quan sát người qua đường lời nói, nhìn thấy bọn họ hai người khoa tay những cái kia thân thể động tác, đoán chừng hội triệt để một mặt một bức, căn bản xem không hiểu tại khoa tay lấy cái gì. Thế mà hai tên giá hỏa lại có thể nhìn hiểu đối phương tại khoa tay cái gì tê, khả năng này cũng là minh hữu ở giữa lẫn nhau ăn ý đi. Thật vất vả cùng lông đỏ tiểu hồ ly giao lưu một phen về sau, Đông Thừa Thiên không tự chủ được trà trà trên trán tràn ra vết mồ hôi. Hắn cảm giác cùng cái này lông đỏ tiểu hồ ly giao lưu thời điểm so cùng những quái vật kia chém giết còn mệt mỏi hơn mấy phần, đây là trên tinh thần mỏi mệt a. Cái này rất giống là một con gà đang cố gắng cùng một cái vịt tiến hành giao lưu một dạng, có thể miễn cưỡng giao lưu đã là thương trời mở mắt. Không nghĩ tới chính mình trước đó cùng một con yêu thú hợp tác qua một đoạn thời gian cũng liền thôi, bây giờ muốn thông quan thông thiên chi tháp tầng thứ 2, thế mà cũng cần cùng một con yêu thú hợp tác, cũng không biết cái này tóc đỏ hồ ly ở bên ngoài tu vi thế nào. Đông Thừa Thiên trong nội tâm âm thầm lẩm bẩm vài câu về sau, không lưu dấu vết hơi chút dò xét lông đỏ tiểu hồ ly một phen, trong nội tâm tự lẩm bẩm, xem ra nó tựa hồ cũng không có biến hóa a, mà lại hẳn là cũng không có đặc thù huyết mạch. Nói chung yêu thú muốn biến ảo hình người chí ít cần kết đan cảnh giới tu vi. Bất quá cũng có yêu thú máu mạch vô cùng đặc thù, loại này huyết mạch chi lực rất đặc thù yêu thú, khả năng vừa ra đời chính là có thể biến ảo hình người. Đến mức yêu thú tại sao muốn thay đổi thành hình người trong này nguyên do ai cũng không rõ ràng, chí ít Đông Thừa Thiên cũng không biết yêu thú nhất tộc tình huống. Khả năng thì liền yêu thú nhất tộc chính mình cũng không biết cuối cùng là cái gì cái tình huống cũng có nói. Đông Thừa Thiên đã cùng cái này lông đỏ tiểu hồ ly hợp tác 3 ngày thời gian, mặc kệ đối phương ở bên ngoài thực lực tu vi thế nào cũng được. Chí ít lông đỏ tiểu hồ ly tại thông thiên chi tháp bên trong thực lực tu vi tương đương với tiên tiên lục trọng thiên cảnh giới, mà chính hắn tại thông thiên chi tháp bên trong thực lực tu vi miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ có trước thiên ngũ trọng thiên. Hơn nữa còn là mấy canh giờ trước đó, cùng lông đỏ tiểu hồ ly hợp tác giết quái, từ đó đạt đến cái này tu vi. Đông Thừa Thiên đều có chút hoài nghi mình đời trước có phải hay không một con yêu thú, nếu không mà nói, vì cái gì chính mình tại cái này thông thiên chi tháp bên trong hội mỗi lần đều gặp yêu thú đâu, mà lại mỗi lần đều là chỉ có thể bị ép cùng yêu thú nhất tộc hợp tác đâu? Cái này không khỏi có chút quá mức trùng hợp đi. Âm thầm hơi hơi thở dài một hơi về sau, Đông Thừa Thiên trong lòng phân tích hiện tại tình huống, bằng vào ta cùng cái này con tiểu hồ ly trước mắt tấn thăng tốc độ, lẽ ra nên chỉ cần không đến thời gian nửa tháng, liền muốn cùng tầng thứ 2 chấn tháp quái vật giao thủ đến chuẩn bị sẵn sàng mới được a, không đến thời gian nửa tháng ở trong mắt Đông Thừa Thiên xem ra cùng một cái nháy mắt thực không sai biệt bao nhiêu. Song lại bất kể nói thế nào hắn cũng là sống hơn mấy trăm năm 600 thời gian, hơn mấy trăm năm thời gian cùng không đến thời gian nửa tháng so ra lời nói nửa tháng có thể không phải liền là một cái nháy mắt sao? Lúc đó tầng thứ nhất chấn tháp quái vật liền đã mạnh có điểm không hợp thói thường, tầng thứ 2 này chấn tháp quái vật sẽ không phải là tiên tiên 10 tầng tu vi a, thế nếu như đối phương thực lực tu vi thật sự là tiên tiên 10 tầng lời nói, vậy thì có chút đau đầu a. Bởi vì thông thiên chi tháp trong kia chút chấn tháp quái vật, nhìn bề ngoài là cảnh giới kia, trên thực tế chiến lược so cảnh giới kia lợi hại nhiều. Tỷ như tầng thứ nhất phi văn ấn ký thủ quái, thoạt nhìn là hậu thiên 10 tầng thực lực tu vi, đánh lên thời điểm luôn cảm giác cùng một cái tiên tiên tu vi quái vật tại chiến đấu. Nếu như tầng thứ 2 cũng là như vậy, cái kia tầng thứ 2 chấn tháp quái vật trên mặt nổi là tiên tiên 10 tầng, nhưng trên thực tế vô cùng có khả năng chiến lực có thể so với trúc cơ nhất trọng tiên. Hai cái tiên tiên cảnh giới kẻ xông vào đối chiến một cái trúc cơ nhất trọng tiên. Vậy liền coi là mình cùng tiểu hồ ly tu vi đều đạt đến tiên tiên 10 tầng, thắng tỷ lệ tựa hồ cũng không phải rất lớn a. Bất quá còn tốt chính mình tiến đến thông thiên chi tháp trước đó đã làm đủ chuẩn bị. Chương 127, im bặt mà dừng trí nhớ Nhiễm Nhi nàng mất tích. Đông Thần Vương triều kinh thành trong hoàng cung, ở vào hoàng cung phòng ngủ bên trong Đông Cơ Hạo, nghe thấy cái này tin tức kinh người về sau mi mắt nhịn không được thật sâu nhăn lại tới. Hắn cũng không có bởi vì tin tức này mà phẫn nộ, dù sao trước mắt chuyển đến bèn bèn chỉ là mất tích tin tức cũng không phải là tin dữ nào đó. Bất quá nói không lo lắng vậy cũng là giả, Đông Vân Nhiễm là Đông Cơ Hạo thương yêu nhất một đứa con gái, đồng thời cũng là hắn nhỏ nhất một vị nữ nhi. Đông Cơ Hạo năm đó ở sinh hạ Đông Vân Nhiễm thời điểm liền đã quyết định không còn sinh bất luận cái gì con gái, cái này khiến hắn đối Đông Vân Nhiễm càng thêm cưng chiều không thôi. Hắn chỗ lấy để Đông Vân Nhiễm đi Lôi Tiêu Tông tu luyện, mà không cho vị tiểu công chúa kia lưu tại hoàng cung, vì cũng là không muốn để cho trong hoàng cung thế tục chi khí nhiễm Đông Vân Nhiễm. Chỉ là để Đông Cơ Hạo quả thực là không nghĩ tới một chút cũng là tại phía xa Lôi Tiêu Tông bên kia Đông Vân Nhiễm, vậy mà truyền đến mất tích tin tức, đã hơn 20 ngày không có tung tích. Đông Cơ Hạo ngồi lặng lặng, trầm mặt nhịn không được hít một hơi thật sâu, ma sát trên ngón tay cái mang theo một cái bạch ngọc bản phong bị, hắn tự lẩm bẩm, Lôi Tiêu Tông có 5 vị tụ thần cảnh giới đại năng, dù là có mấy cái bế quan, vẫn có đại năng trấn thủ lấy tông môn. Tại có tụ thần cảnh giới đại năng chấn thủ tông môn tình huống phía dưới lại thêm Lôi Tiêu Tông còn có một đống lớn hóa nguyên cảnh giới tu sĩ, cho dù là thế lực đối địch tụ thần cảnh giới cũng rất không có khả năng có thể, tại nhiều người như vậy dưới mí mắt, đem Nhiễm Nhi bắt đi. Đông Cơ Hạo phân tích có khả năng sẽ phát sinh tình huống, hắn thực cũng không quá cho rằng Đông Vân Nhiễm sẽ bị người nào bắt đi, dù sao Lôi Tiêu Tông cũng không phải là ăn chay, bên trong tụ thần cảnh giới đại năng càng không phải là ăn chay. Nhưng là vì cái gì hơn 20 ngày đều không có gặp đến bất kỳ tung tích nào, cái này liền để người có chút ý vị sâu xa. Đông Cơ Hạo tuy nhiên cũng là một vị tụ thần cảnh giới đại năng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cũng là toàn trí toàn năng tồn tại, cái này khiến hắn nhịn không được xoa xoa mi tâm cảm giác có chút đau đầu. Hắn biết rõ việc cấp bách chính là muốn tìm tới Đông Vân Nhiễm, nhưng là muốn hướng phương hướng nào đi tìm liền thành hiện tại lớn nhất đại một nan đề. Cũng không biết Lôi Tiêu Tông bên kia có thể hay không mau chóng tìm tới, thế mà hạ nhân rơi kinh thành bên này cũng phải phái một số người đi qua hiệp trợ một chút, dù sao kinh thành bên này vẫn là có không ít phương diện này nhân tài. Đông Cơ Hạo nhớ đến trong kinh thành có một vị võ tướng dưỡng một đầu loại chó yêu thú, đầu kia loại chó yêu thú tựa hồ có kết đan 10 tầng tu vi. Lấy loại chó yêu thú khiếu giác đi qua hẳn là có thể để Lôi Tiêu Tông tìm việc làm ít công to a. Đông Cơ Hạo không có khả năng không lo lắng cho mình nữ nhi an nguy, chỉ là hắn biết rõ chính mình lại gấp gáp cũng không có tác dụng gì, như thế nào đi nữa gấp cũng chỉ là tại tự loạn trận cước mà thôi. Gần nhất Đông Thần Vương triều phát sinh sự kiện càng ngày càng nhiều, đầu tiên là Ô Tứ Thành bí cảnh, sau đó lại là kinh thành bí cảnh, tiếp lấy Ô Tứ Thành lại xuất hiện một cái gì thông thiên chi tháp, kết quả Lôi Tiêu Tông lại xuất hiện nhìn một cái bí cảnh, hiện tại Nhiễm Nhi lại mất tích không thấy. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút cái này 2-3 tháng đến nay Đông Thần Vương triều đủ loại sự kiện, Đông Cơ Hạo khỏe miệng liền không nhịn được run rẩy một chút, vì cái gì Đông Thần Vương triều bày ra phiền toái sự tình càng ngày càng nhiều. Một cái vương hướng bên trong xuất hiện một hai cái bí cảnh khả năng còn chỉ có thể coi là trùng hợp, hoặc là coi là vận khí tốt. Thế nhưng là một cái vương hướng bên trong liên tiếp không ngừng xuất hiện đủ loại hư hư thực thực viễn cổ thần chỉ còn sót lại bí cảnh, cùng đủ loại khủng bố mà quỷ dị khó lường dị tượng, đây không phải dùng trùng hợp liền có thể nói được rõ ràng đi. Nhưng là trong này cụ thể là nguyên nhân gì trong kinh thành không có bất kỳ người nào biết, bao quát hắn cái này Đông Thần Vương triều hoàng đế, một dạng cũng không rõ ràng. Đông Cơ Hạo luôn cảm giác Đông Thần Vương triều có loại bị vận mệnh để mắt tới cảm giác, nhưng là bị vận mệnh để mắt tới đồng thời, Đông Thần Vương triều cũng bị rất nhiều vương triều khác cho để mắt tới. Những ngày này Đông Cơ Hạo vẫn luôn tại xử lý lấy đủ loại quan hệ ngoại giao, các loại kéo minh hữu hợp tác miễn cho có chút vương triều trông mà thèm Đông Thần Vương triều bí cảnh, từ đó nhịn không được phát động chiến tranh cái gì. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, đạo lý này Đông Cơ Hạo làm sao có thể sẽ không rõ ràng đâu. Ngay lúc này, một thanh âm theo cửa tẩm cung bên ngoài truyền đến, truyền vào Đông Cơ Hạo bên tai, khởi bẩm bệ hạ Lĩnh Phi cầu kiến. Lĩnh Phi Đông Cơ Hạo cảm thấy đau đầu, vị này phi tử là Đông Vân Nhiễm mẫu thân, lần này nàng qua tới nơi này, sợ là cũng là biết được tin tức xấu này. Cùng lúc đó, ở vào Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong Đông Vân Nhiễm cũng không biết mình mất tích tin tức đã truyền ra. Lúc này nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt một cái to lớn sườn đồi, sau đó lại cúi đầu nhìn xem trong tay mình thanh đồng la bàn, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mặc dù biết khả năng theo la bàn đầu ngón tay phương hướng hành tẩu không quá đáng tin nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy không đáng tin vậy, đây không phải một đầu mạch suy nghĩ sao. Đông Vân Nhiễm trước mặt có rộng chừng mấy chục mét sườn đồi phía dưới ngăm đen không gì so sánh được, cũng không biết đến tuột cùng sâu bao nhiêu. Mà đoạn ngay phía trước mấy chục mét có hơn địa phương, thì là có một tòa càng cao sườn đồi, theo hai người vị trí đại khái có thể suy đoán ra nơi này đã từng có thể là một mảnh to lớn thác nước. Đó là một cái hố. Sơn động. Đông Vân Nhiễm ánh mắt khẽ híp một cái, nàng có thể rõ ràng nhìn đến, mấy chục mét có hơn cái kia một chỗ sườn đồi phía trên, có một cái to lớn hang động xin. Nói thật nàng hiện tại rất muốn quay đầu bước đi, bởi vì cái này bí cảnh bên trong khắp nơi đều lộ ra quỷ dị khí tức, hiện tại xuất hiện dạng này một cái quỷ dị hang động cái này khiến nàng đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Thế nhưng là khi nàng chuẩn bị rời đi thời điểm lại có chút do dự, bởi vì trong đầu ký ức mảnh vỡ đột nhiên lóe ra đến, cái kia ký ức mảnh vỡ bên trong hình ảnh về sau là có liên quan tại một cái sơn động. Bất quá ký ức mảnh vỡ trong tấm hình cái sơn động kia hang động là ở vào một mảnh cự hình phía sau thác nước, ký ức mảnh vỡ hình ảnh đến nơi đây thì im bặt mà dừng. Chương 128, Thủy Liêm động đầu tiên. Trong đầu ký ức mảnh vỡ, vậy mà xuất hiện cái này kỳ quái hang động trừ bỏ không có ký ức mảnh vỡ trong tấm hình hoa cỏ cây cối, cùng cái kia sôi trào mãnh liệt thác nước bên ngoài tựa hồ liền không có, có nó khác nhau. Đông Vân Nhiễm biểu lộ ngưng trọng tự lẩm bẩm một tiếng, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên đến, biểu lộ không tự chủ được hiện ra vẻ khẩn trương. Nàng vốn là muốn quay đầu rời đi dù sao phía trước cũng là một con đường chết, trừ phi tiến vào cái kia cổ quái trong động vật. Nhưng là nói thật cái động kia hang quỷ dị như vậy xuất hiện ở phía trước, chỉ cần là người bình thường đều sẽ nhịn không được có chút cảnh giác, thậm chí muốn rời xa một chút cái động kia hang. Nhưng là trong đầu ký ức mảnh vỡ, lại là để cho nàng đống nhiên do dự. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút xoắn xuýt chi sắc. Đã cái này hang động xuất hiện tại ký ức mảnh vỡ bên trong, vậy đã nói rõ cái này hang động bản thân là vô cùng không tầm thường, tuy nhiên cụ thể làm sao cái không tầm thường pháp, nàng cũng không rõ lắm. Có lẽ bên trong dấu giếm khó có thể tưởng tượng cơ duyên, có lẽ bên trong dấu giếm khó có thể tưởng tượng nguy cơ, có lẽ bên trong cũng là rời đi bí cảnh này xuất khẩu. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này về sau Đông Vân Nhiễm trước mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, nếu như cái động kia hang thật sự là bí cảnh xuất khẩu, vậy mình chẳng lẽ có thể dựa vào cái này hang động đi ra bí cảnh này. Nhưng là mình lại thế nào xác định bên kia thì là mở miệng đâu? Nếu như ở trong đó dấu giếm chính mình đỉnh ngăn không được nguy cơ mạo muội đi vào chẳng phải là chịu chết sao? Cũng chính bởi vì vậy Đông Vân Nhiễm trong nội tâm tràn ngập đủ loại xoắn xuýt tâm tình. Muốn đi vào sao? Vẫn là muốn đường vòng? Nhấp nhấp phấn nộn cánh ngôi, Đông Vân Nhiễm cắn răng, hạ quyết tâm, nói nhỏ giống như nói một mình, hoặc là ta chắc là cầm lấy lúc tuổi còn trẻ loại kia sức liệu, loại kia đưa sinh tử tại ngoài suy xét, tại nguy cơ bên trong tìm kiếm một tia sinh cơ sức liệu. Khi nàng quyết định về sau, xoắn xuýt ánh mắt bắt đầu biến đến tỉnh táo lại, sắc mặt dần dần biến đến càng thêm nghiêm trọng. Mấy chục mét khoảng cách đối với một vị trúc cơ cảnh giới tu sĩ tới nói thực cũng không phải là đặc biệt xa, thậm chí hoàn toàn cũng không cần chạy lấy đà, chỉ cần vận khởi thân pháp, trên cơ bản thì có thể phóng qua đi. Đông Vân Nhiễm hít sâu một hơi về sau, liền đã không còn bất cứ chút do dự nào, thu hồi trong tay bưng lấy thanh đồng la bàn, hướng về mấy chục mét có hơn hang động nhảy lên mà đi. May mắn khoảng cách này vẹn vẹn chỉ có khoảng mấy chục mét, nếu như là hơn mấy trăm mét khoảng cách lời nói, liền cần muốn một chút biện pháp đi qua. Dù sao Đông Vân Nhiễm cũng không muốn nhảy đến một nửa bỗng nhiên rơi xuống, trời mới biết này đến phía dưới sâu bao nhiêu. Vạn nhất có cái mấy chục ngàn mét sâu chính mình chẳng phải là chết chắc. Dù sao muốn lăng không phi hành tối thiểu đến có kết đan cảnh giới tu vi mới có thể, trúc cơ cảnh giới tu vi còn không đủ để cho nàng bay lên. Làm Đông Vân Nhiễm nhảy đến trong động cột sau một cỗ kinh khủng ngang ngược uy áp khí tức bất ngờ bao phủ lại thân thể nàng cùng linh hồn, từng kia mồ hôi lạnh không tự chủ được trong nháy mắt theo chân bóng trên trán tràn ra tới. Đông Vân Nhiễm cảm giác mình linh hồn đều tại nhịn không được hơi hơi run rẩy, thì liền chính mình thân thể đều tại bởi vì cái này cỗ kinh khủng uy áp khí tức mà bắt đầu chậm rãi run rẩy lên. Hoảng sợ tâm tình không tự chủ được xuất hiện trong lòng, làm nàng có một loại trực diện một tôn thần cảm giác. Loại cảm giác này so trận đánh lúc trước thi hải cốt cách càng khủng bố hơn. Đông Vân Nhiễm không biết mình sắp đối mặt là cái gì, nàng chỉ biết mình hiện tại có loại muốn quay đầu liền chạy xúc động, mà lại loại này xúc động càng lúc càng tràn đầy. Nhưng là nàng kinh ngạc phát hiện mình thân thể giống như không động đậy, mà lại tựa hồ cũng không là bởi vì cái gì đặc thù nguyên nhân mà động không, mà là bởi vì chính mình bởi vì quá hoảng sợ mà động không. Run rẩy linh hồn lại có loại ẩn ẩn không cách nào khống chế chính mình thân thể cảm giác. Cái này không để cho nàng cấm có chút dùng mình. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác không khỏi mà từ nội tâm bên trong xuất hiện. Thế mà ngay lúc này, Đông Vân Nhiễm trên thân đột nhiên nổi lên một tầng kim quang, cũng không quá chói mắt kim sắc hoa quang bao phủ lại thân thể nàng, bao phủ lại linh hồn nàng. Kim quang vậy mà để loại này vô cùng kinh khủng uy áp cảm giác, cứ thế mà áp chế lại. Tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn áp chế, nhưng cũng để cho Đông Vân Nhiễm không khỏi nặng nề mà chậm rãi một hơi. Nỗ lực đỉnh lấy cái kia như cũng là làm người sợ hãi cảm giác áp bách, nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn lấy trên người mình nổi lên kim sắc hoa quang, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, đây là bởi vì thần cốt nguyên nhân sao? Thần cốt tại hiệp trợ ta chống cự loại này cảm giác áp bách. Đông Vân Nhiễm phản ứng đầu tiên tự nhiên là trên người mình thần cốt, bởi vì nàng cốt cách đã dung nhập một tôn thần cốt cách, tương đương với trên người nàng cốt cách thực là một bộ thần cốt. Mà lại từ trước mắt tình huống đến xem giống như cũng chỉ có như thế một lời giải thích đi. Xem ra cái này một bộ thần cốt, không chỉ có cũng không có mang đến cho mình cái gì tính nguy hại, ngược lại còn tại một cái phi thường mấu chốt thời điểm giúp tự mình giải quyết một lần nguy cơ. Có lẽ kỷ nguyên đầu tiên thần chỉ nhóm thực đối với thứ 9 kỷ nguyên hậu bối cũng không có cái gì ác ý, chỉ bất quá bọn họ vị cách khả năng quá thật cao đến một loại phàm nhân chỉ cần tiếp cận thì chắc chắn sẽ khó dễ tiếp nhận loại trình độ kia. Có lẽ nương tựa theo trong đầu ký ức mảnh vỡ, lại thêm trên thân cái này một bộ thần cốt cho ta đầy đủ thời gian, ta hoặc là có thể trở thành thứ 9 kỷ nguyên thứ 1 tôn thần. Đông Vân Nhiễm trong lòng nhịn không được lửa nóng, nhưng là hiện tại cực kỳ trọng yếu cũng là rời đi cái này quỷ dị bí cảnh. Đông Vân Nhiễm ánh mắt ngắm nhìn chung quanh lấy, nàng phát hiện cái này kỳ quái động vật nội bộ thực phi thường lớn, giống như là có động thiên khác, cái này trong động vật hoàn toàn cũng là một cái sơn cốc. Chỉ bất quá sơn cốc này đã kinh biến đến mức 10 phần cũ nát, cũng không biết đệ nhất kỷ nguyên phần cuối kỳ trận kia lượng kiếp, đến tột cùng cho lúc đó kỷ nguyên đầu tiên tạo thành bao lớn hư hao. Đông Vân Nhiễm hít sâu một hơi, nàng dậm chân hướng về động vật nội bộ xâm nhập đi đến, một đường lên nhìn thấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tỷ như kỳ kỳ quái quái gửi công văn đi trước kỳ kỳ quái quái bích họa chờ một chút, nhưng rất hiển nhiên nàng cũng không hiểu những cái kia văn tự cùng bích họa hàm nghĩa. Đơn giản một chút tới nói chính là nàng xem không hiểu những chữ này. Chương 129, Thủy Liêm động động thiên trong động vật cũng là một cái to lớn tối tăm sơn cốc, giữa sơn cốc tựa hồ đứng vững vàng một khối tảng đá lớn. Cự thạch có chừng hơn 100 mét độ cao, cũng không biết có bao nhiêu vạn cân trọng, tràn ngập 10 phần tang thương khí tức. Cho Đông Vân Nhiễm cảm giác cũng là khối này tảng đá lớn, tối thiểu trải qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên đồng dạng. Mà lại trên đá lớn trải rộng đủ loại dấu vết, đến mức dấu vết là như thế nào lưu ở trên đây thì không theo biết được. Nhìn kỹ cự thạch mặt ngoài tựa hồ có từng cái kỳ quái chữ viết, những chữ viết này tốt ta, Đông Vân Nhiễm biểu thị chính mình hoàn toàn xem không hiểu. Nàng một chữ đều xem không hiểu. Tuy nhiên chữ viết đã bị tang thương 5 tháng dấu vết che đậy kín không ít, nhưng là nàng vẫn là có thể rõ ràng vững tin, đây không phải thiên cơ thần châu trước mắt thông dụng văn tự, tựa hồ cũng không phải trước mắt cái nào cái chủng tộc văn tự. Loại này văn tự có không giống với thời đại này phong cách, cứng cắp có lực nhất bút nhất họa khiến người ta nhìn lấy không khỏi có một chút mê mẩn. Nếu như không phải là bởi vì tâm trên đầu một mực gáp bách lấy một loại uy áp khí tức lời nói, Đông Vân Nhiễm hoặc là sẽ còn tỉ mỉ thưởng thức một chút, đến từ kỷ nguyên đầu tiên văn tự. Dù sao cái này rất có thể sẽ là một tôn thần viết xuống văn tự, xuất ra đi bên ngoài tuyệt đối có thể hành động toàn bộ thiên cơ thần châu loại kia. Đáng tiếc mang không nổi, mà lại cũng không dùng cái kia thời gian dối chuyển, bởi vì Đông Vân Nhiễm rất rõ ràng mình bây giờ vị trí tại tình trạng, là không cho phép nàng làm quá nhiều không có ý nghĩa sự tình. Bởi vì nàng không biết thần cốt đến tột cùng có thể cho mình chống bao lâu thời gian, nếu như trước lúc rời đi thần cốt đột nhiên không giúp chính mình chống cự loại kia cảm giác áp bách, vậy mình vô cùng có khả năng liền sẽ chết tại cái này địa phương. Đông Vân Nhiễm không biết cũng là cự thạch phía trên hai nhóm văn tự, theo thứ tự là Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Thiên. Cái này tựa hồ có điểm giống là một cái căn phòng. Người nào sẽ đem một cái hố hang bên trong tiểu sơn cốc xem như là mình căn phòng? Sẽ không phải là một tôn thần a? Thế nhưng là xem ra trong này cũng không có cái gì hoa lệ trang sức, ngược lại đơn giản đến phổ thông gia đình đều chưa hẳn sẽ tới ở lại loại kia. Đông Vân Nhiễm tự lẩm bẩm đánh giá chung quanh tình huống, nàng trong đầu tràn ngập đủ loại vẻ mờ mịt. Còn chưa chờ nàng những thứ này nghi hoặc được đến giải thích, đột nhiên Đông Vân Nhiễm tựa hồ cảm giác mình không cẩn thận dẫm lên cái gì hòn đá nhỏ. Mà lại nơi này hết thảy đều tràn ngập vô tận quỷ dị, dù là chỉ là dưới chân một khỏa hòn đá nhỏ, chính mình cũng không có thể tùy tiện coi nhẹ. Đông Vân Nhiễm cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển khỏi chính mình một chân, sau đó cảnh giác túi đầu hướng dưới chân xem xét. Chỉ thấy một cái tàn phá lại trải rộng cho bụi hồ đảo, yên tĩnh nằm tại dưới chân trên mặt đất, cái này khiến Đông Vân Nhiễm nhịn không được hơi sững sờ một chút. Nàng do dự một chút sau khi cuối cùng vẫn hiếu kỳ đem hột đào nhặt lên. Trải rộng cho bụi hột đào 10 phần tàn phá, chỉ còn lại có 2 phần 3 thể xác, còn lại 1 phần 3 không biết đến nơi đâu, xem ra có một lỗ hổng lớn. Giống như là bị thứ gì gặm một miệng giống như, nhưng cũng không có dấu răng cho nên hẳn là bị đập phá a. Cái này tàn phá hột đào sẽ không phải là kỷ nguyên đầu tiên đổ vật sao? Đông Vân Nhiễm trong đầu không tự chủ được hiện ra một ý nghĩ như vậy ý nghĩ, thanh này chính nàng đều dọa cho kêu to một tiếng. Nếu như cái này hột đào thật sự là kỷ nguyên đầu tiên đổ vật cái kia ha không phải liền là nói có thể là một kiện bảo vật, chỉ là mình không biết như thế nào sử dụng, cảm thấy chỉ là một cái bình thường hột đào mà thôi. Đông Vân Nhiễm cẩn thận từng ly từng tí đem hột đào thu lại, nếu thật là bảo vật vậy mình sau khi rời khỏi đây nhất định có thể lục lọi ra sử dụng phương thức. Nàng tiếp tục tại trong sơn cốc cẩn thận từng ly từng tí đi lại, hoang man trên mặt đất không có một khỏa cỏ dại, toàn bộ đều là bùn đất cùng phá cục đá vụn giống như là bất kỳ thực vật nào cũng không có cách nào ở loại địa phương này trồng sống một dạng. Đông Vân Nhiễm bỗng nhiên lại một lần nữa không khỏi sửng sốt bởi vì nàng nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một trương lưng cao đại bị yên tĩnh sừng sững nơi này. To lớn lưng cao trên ghế dựa lớn hất lên một trương 10 phần tàn phá da hổ phía trên một dạng phủ đầy hạt bụi, đại bị tựa hồ hoàn toàn là bằng đá. Đông Vân Nhiễm chậm chạp tiếp cận một chút cái hướng kia, ngay tại lúc cái này hoảng hốt ở giữa, nàng cảnh tượng trước mắt bất ngờ một biến lưng cao trên ghế dựa lớn chẳng biết lúc nào vậy mà ngồi ngay thẳng một đạo 10 phần mơ hồ mông lung bóng người. Bóng người chợt nhìn hơi có vẻ khôi ngô cao lớn, nhưng là bộ dáng đặc biệt mơ hồ mông lung, Đông Vân Nhiễm căn bản thấy không rõ lắm bóng người cụ thể hình dạng, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ tựa hồ là hình người. Không đúng, giống như có một đầu cái đuôi, không phải nhân loại. Hình người còn có cái đuôi, không phải là một con khỉ a. Cái kia đạo hư hư thực thực hầu loại yêu thú bóng người, trên thân tựa hồ hất lên một thân kim giáp, đầu đội phượng quan, chân đạp vân hoa đầu gối trước đặt ngang một cái như gậy gộc hình dáng vũ khí, một cỗ không bị trói buộc kiệt ngao khí chất theo thần thân thể phía trên tản ra. Đây là một tôn thần sao? Là huyết tượng? Vẫn là chân thực? Đông Vân Nhiễm âm thầm nuốt một miếng nước bọt, nàng không dám tiếp tục tới gần, thậm chí không dám quá mức tỉ mỉ quan sát đối phương. Bởi vì tại kinh thành phục hy họa quái bí cảnh bên trong nàng liền đã ăn một lần thua thiệt. Nhưng là khiến Đông Vân Nhiễm có chút dùng mình toàn thân cứng ngắc chính là, lưng cao trên ghế dựa lớn bóng người, tựa hồ chậm rãi nghiêng đầu lại, bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình chỗ đứng lấy phương hướng. Tê Đông Vân Nhiễm nhịn không được hít sâu một hơi, nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được một cô ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình, đạo ánh mắt kia tựa như xuyên thẳng qua vô tận năm tháng, tựa như vượt ngang vô số cái không gian bí lụy, cuối cùng nhìn chăm chú trên người mình mở dạng. Đông Vân Nhiễm trên thân thần cốt ánh vàng đại phóng, cũng chính bởi vì có thần cốt gia trì hiện tại nàng mới không còn bởi vì không chịu nổi bóng người vị cách mà bất ngờ chết rồi. Thân thật sự là một tôn thần chỉ, một tôn còn giống như còn sống thần chỉ. Đông Vân Nhiễm toàn thân cứng ngắc không dám lo động, sau đó nàng liền phát hiện nhìn chăm chú lên chính mình ánh mắt tựa hồ rời, nhưng là cái kia ngồi ngay ngắn ở lưng cao trên ghế dựa lớn bóng người lại chậm rãi đứng lên tịch. Chương 130, kéo dài hơi tàn con khỉ mông lung mà thân ảnh mơ hồ chậm rãi đứng thẳng lên. Đông Vân Nhiễm có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được đối phương ánh mắt lại một lần nữa nhìn chăm chú đến trên người mình, cái này khiến nàng thật vất vả thả lòng trong lòng lại một lần nữa treo lên. Cạch cạch cạch, bé không thể nghe dậm chân đi lại âm thanh truyền vào bên tai. Đông Vân Nhiễm chỉ thấy cái kia đạo mơ hồ mông lung bóng người vậy mà hướng về phía bên mình đi tới. Đối phương trên bờ vai gánh lấy một đầu côn hình dáng vũ khí, trên thân tỏa tử kim giáp miếng sắt va chạm, phát ra thanh thúy thanh âm. Thanh âm kia hết sức kỳ lạ, để Đông Vân Nhiễm có loại đối phương thực so không là đứng ở phía trước chính mình mà chính là đứng tại chính mình không biết bao xa bên ngoài địa phương một dạng. Cuối cùng bóng người tại khoảng cách Đông Vân Nhiễm còn có vài thước thời điểm, rốt cục dừng lại. Mà Đông Vân Nhiễm trái tim nhỏ đã kém chút liền muốn nhảy ra cổ họng bên ngoài, cảm giác khẩn trương cảm giác để cho nàng cái chán tràn ra tầng tầng vết mồ hôi, trên thân thần cốt tỏa ra kim quang, cũng bởi vì đối phương tới gần mà biến đến ảm đạm. Hoa Quả Sơn không có à, như có như không như vô tận năm tháng bên ngoài thanh âm tại trong động quật trong sơn cốc chậm rãi quanh quẩn, ngay sau đó cái kia giống như cư tại 9 tầng trời mênh mông thanh âm lại một lần nữa vang lên, không cảm giác được một tia tiên linh chi khí, cái này là bực nào thấp kém linh khí. Giới này đã chán nản đến nước này sao? Đặc biệt thanh âm phân tích rõ độ vô cùng cao, nhưng Đông Vân Nhiễm có thể vô cùng xác định chính là, chính mình trước kia chưa từng nghe qua loại thanh âm này. Mà lại nàng có chút hoài nghi đối phương có phải hay không tại nói chuyện với chính mình. Đông Vân Nhiễm nhớ đến tại kinh thành cái kia bí cảnh bên trong vị kia hư hư thực thực thần chỉ tồn tại, tựa hồ cũng đối với chính mình nói qua một câu, lời nói: "Nữ hoa hoa tại thế gian này, nhưng còn có quan hệ ta tôn hành giả truyền thuyết." Thanh âm thần bí lại một lần nữa vang lên, để Đông Vân Nhiễm trong lòng máy động, trên mặt không khỏi hiện ra khó có thể tin thần sắc. Đối phương thế mà thật tại cùng chính mình đối thoại. Tê cái này, chính mình tại cùng một tôn thần đối thoại. Nói đùa sao? Dạ. Đông Vân Nhiễm một lần hoài nghi mình có phải hay không rơi vào một cái ảo giác bên trong, nhưng là lại lo lắng cho mình nếu như không trả lời thần chỉ vấn đề, có thể sẽ chọc giận đối phương. Đông Vân Nhiễm âm thầm nuốt một miếng nước bọt về sau, nỗ lực đứng vững cái kia áp lực thật lớn, nàng trả lời nói ra: "Trước tiên bối, ta chưa từng nghe nói qua tôn hành giả truyền thuyết." Đông Vân Nhiễm phát hiện mình thanh âm nói chuyện thế mà đều có chút run rẩy, thậm chí lên đều có chút cả lăng, hoàn toàn liền không có một vị người trọng sinh cái kia có tâm lý tố chất. Có thể là đụng phải loại tình huống này có cái kia người trọng sinh hội bảo trì được tâm lý tố chất đâu. Phải biết trước mắt đứng ở trước mặt mình có thể là một tôn còn sống thần chỉ a không có cũng bình thường, dù sao ai nguyện ý đi ca tụng một đầu kẻ đáng thương truyền thuyết đâu. A này phương thiên địa không có cái kia mạn thiên thần phật, nói tới nói lui cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Bóng người nhìn chăm chú lên Đông Vân Nhiễm, thanh âm lại một lần nữa vang lên: "Ngươi cái này phạm nhân nữ ba linh hồn có chút ý tứ, đây là chuyển thế đầu thai lúc quên uống canh mạnh bà sao? Vẫn là nói đã không có âm phủ?" Đông Vân Nhiễm đồng tử không tự chủ được hơi hơi co rụt lại, tuy nhiên nàng nghe không hiểu canh mạnh bà là có ý gì, nàng cũng nghe không hiểu âm phủ là có ý gì, nhưng vị này thần chỉ nâng lên chính mình linh hồn, như vậy nói cách khác chính mình là người trọng sinh thân phận, vô cùng có khả năng bị đối phương liếc một chút thì xem thấu. Cũng đối dù sao đối phương nói thế nào cũng là một vị cao cao tại thượng thần chỉ, bị thần chỉ xem thấu là người trọng sinh thân phận, tựa hồ cũng không phải là một kiện khó có thể tiếp nhận sự tình. Ta ý niệm không cách nào ở đây phương thế giới dừng lại quá lâu, đã ngươi cái này phạm nhân nữ hoa hoa bước vào ta đã từng đập phủ, cái kia đã nói ngươi cùng ta vẫn còn có chút duyên phận, lao tôn ta liền ban thưởng ngươi một phần cơ duyên, thì nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Thanh âm thần bí truyền vào Đông Vân Nhiễm bên hai, ai chưa từng nghĩ ta loại này ngoan cố thế hệ, bây giờ nói chuyện cũng bắt đầu biến đến vẻ nho nhã lên, trước kia không biết trời cao đất rộng, hiện tại tức thì bị san bằng góc cạnh. Đông Vân Nhiễm có chút nghe không hiểu đối phương nói những thứ này đến tột cùng là có ý gì, thế mà ngay lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác mình đầu đau xót không. Giống như là có người dùng lấy một cái chùy sắt lớn, hung hăng gõ một chút đầu mình đồng dạng. Đủ loại tin tức loạn lưu điên cuồng tràn vào Đông Vân Nhiễm não hải, loại tin tức này loạn lưu so trước đó ký ức mảnh vỡ to lớn hơn, cực lớn đến nàng ẩn ẩn có loại muốn tinh thần sụp đổ cảm giác. Đông Vân Nhiễm trong đầu dần dần bày biện ra một bộ to lớn bức tranh, trên bức họa có hai nhân vật. Một thân khoác kim giáp, đầu đội phượng quan, chân đạp vân dày, tay cầm cuốn tốt hầu vương, cùng một vị thân mang áo trắng đạo bảo, chân đạp tường vân, tóc bạc mặt hường hảo, tay chống đỡ một cướp lão giả. Trong thời gian đó còn có một số loáng thoáng thanh âm truyền vào Đông Vân Nhiễm chỗ sâu trong óc, đại thánh lần này đi muốn gì, thực sự nam thiên nát lang tiêu, như một đi không trở lại, liền một đi không trở lại. Rất nhanh bức tranh lại đổi một bộ, nàng trông thấy vô số thiên binh thiên tướng cưỡi mây đạp sương, trông thấy cái kia hầu vương đơn độc sông nam thiên môn. Một vài bức tranh hiện ra rõ ràng là năm đó đại náo thiên cung, chỉ tiếc cái gọi là đại náo thiên cung chỉ là thiên đình các đại lao trong mắt một trận trò khỉ mà thôi. Một trận chợt nhìn lên, có chút đặc sắc tuyệt luân trò khỉ. Làm Đông Vân Nhiễm nhìn đến cũng không khỏi có chút nóng máu sôi trào thời khắc trong bức tranh nội dung chuyển tiếp đột ngột, không ai bị nổi hầu vương bị một tôn kim quang Phật đà một tay chân áp, cuối cùng thực sự phía trên cái gọi là đi lấy kinh con đường, 9981 nạn đều là đẩy trời thần Phật thiết lập một trò chơi, tại loại này kinh khủng tồn tại trước mặt, dù cho mạnh như vị Tiên Hầu Vương cũng chỉ là thủy triều bên trong một vị tiểu nhân vật. Nguyện ngồi Trường Phong phá vạn lý lãng hào tình trang trí, đã sớm tại giết cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu sau mà tan thành mây khói. Chỉ còn lại một cái xác không hồn ra hỏa, còn tại đi lấy kinh con đường kéo dài hơi tàn. Nếu như làm lại một lần, hoặc là Lao Tôn liền vẫn như cũng là cái kia không ai bị nổi Hầu Vương nữ hoa hoa ngươi lần kia cơ duyên, thánh nhân phía dưới đều sẽ ghen ghét ngươi à. Đại đạo 50, thiên diện 49, người độ nhất, ngươi có lẽ sẽ đi ra một đầu cùng ta không giống nhau đường. Làm Đông Vân Nhiễm triệt để mất đi ý thức thời điểm, chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy câu nói như vậy. Chương 131, lốp xe dự phòng. 10 cái. Đông Vân Nhiễm cái kia lông mi dài rung động nhẹ nhẹ một chút, đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra tới. Đầu ẩn ẩn đau cảm giác, để cho nàng đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, nhưng trong nháy mắt ở giữa nàng thì kịp phản ứng. Đông Vân Nhiễm nhanh chóng theo rét lạnh ngồi dậy, kinh ngạc ánh mắt đảo qua bốn phía. Nàng phát hiện mình tựa hồ còn tại cái kia trong động quật giữa sơn cốc phía trước cách đó không xa cũng là một trường to lớn bằng đá lưng cao đại ỉ, phải phía sau cách đó không xa thì là một tảng đá lớn, trên đá lớn khắc lấy hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động động tiên những chữ này dạng. Chính mình đây là hôn mê bao lâu thời gian? Cả ngày? Vẫn là hai ngày? Ba ngày? Cũng hoặc là thời gian dài hơn. Nàng chậm rãi đứng lên, trong đầu cái kia ẩn ẩn đau cảm giác, để cho nàng minh bạch trước đó phát sinh sự tình cũng không phải là ảo giác, mà lại chính mình trong trí nhớ cũng nhiều rất nhiều tin tức, đó là một cái cố sự, một cái rất dài cố sự, thời gian khoảng cách cũng không muốn không biết vượt bao nhiêu. Cố sự nhân vật chính là Đông Vân Nhiễm chưa từng nghe nói qua tồn tại, đối phương tên gọi là cái gì nhỉ? Đông Vân Nhiễm bỗng nhiên sững sờ, nàng phát hiện mình tuy nhiên nhớ được trong đầu những cái kia trước đó lóe qua hình ảnh, lại duy chỉ có không nhớ được trong chuyện xưa nhân vật chính tên gọi là gì. Là vị kia tồn tại không muốn để cho nàng biết thần tên sao? Vẫn là nói biết thần tên sau ta rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm gì, cho nên thần mới không cho ta biết thần tên. Chỉ là Đông Vân Nhiễm tuy nhiên không nhớ được đối phương tên, nhưng là mấy cái kia đặc thù xưng hảo, nàng lại nhớ tinh tường. Thạch Hầu, Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh Tôn hành giả, đấu chiến thắng Phật còn có đối phương sau cùng nói cái kia vài lần lời nói, Đông Vân Nhiễm một dạng nhớ tinh tường. Đại đạo 50, thiên diện 49, người độn nhất những lời này là cái gì lệ? Đại đạo hết thể có 50 điều, trời xanh diện hóa 49 điều, một đầu cuối cùng cần người tự đi ra ngoài, Đông Vân Nhiễm mỏ mẫm muốn phải hiểu câu nói này ý tứ. Nhưng là càng nghĩ cũng suy tư không ra một cái nguyên cớ đi ra, nàng cũng không biết mình suy đoán ý tứ đến tuột cùng đúng hay không. Trầm mặc trong chốc lát về sau, Đông Vân Nhiễm tự lẩm bẩm, nguyên lai cường đại như với tư cách là Tề Thiên Đại Thánh tồn tại, tại cái kia kỷ nguyên đầu tiên bên trong, vẫn chỉ là con kiến hôi một trong sao. Nhiều lắm là chỉ là không dễ dàng như vậy bị giết chết con kiến hôi. Nàng không biết xưng hảo vì Tề Thiên Đại Thánh vị kia tồn tại đến tuột cùng có nhiều, nhưng đối phương đã có thể lấy sức một mình đơn đấu nhiều như vậy thần chỉ lại thêm một cái như thế bá khí danh hiệu, chắc hẳn tại kỷ nguyên đầu tiên cũng là tiếng tăm lừng lẫy thần chỉ. Chỉ là như vậy một tôn thần, vẫn như cũ chỉ là hắn cường đại tồn tại trong tay quân cơ sao? Cường đại đến loại trình độ này cũng chỉ có thể bị người khác tùy ý đùa bỡn sao? Kể từ đó chính mình cho dù là có thể có cơ hội chứng đạo thần chỉ, thì có ích lợi gì? Còn không phải bị vận mệnh thao túng một con trùng đáng thương, hoặc là bị vận mệnh không chế thực là một loại vinh hạnh. Chỉ ít người khác không thể gặp có loại cơ hội này, tiếp xúc được đến loại kia tầng thứ tồn tại. Đông Vân Nhiễm có chút tự giễu cười khổ một tiếng, nàng cũng không biết mình biết nhiều đồ như vậy, đối chính mình đến tuột cùng là có chỗ tốt vẫn là có chỗ xấu, chỉ là tiếp nhận lớn như thế lượng tin tức về sau ta cuối cùng là biết như thế nào rời đi bí cảnh này, nguyên lai bí cảnh này gọi là Hoa Quả Sơn sao? Mà lại ta giống như có thể nhìn hiểu chi, trước trên tảng đá lớn này văn tự. Đông Vân Nhiễm ngạc nhiên quay đầu nhìn cách đó không xa trên đá lớn hai nhóm văn tự, loại này văn tự ngay từ đầu cho nàng cảm giác rất lạ lắm nhưng là hiện tại cảm giác thì là rất quen thuộc. Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động đầu tiên. Đông Vân Nhiễm gần từng chữ phun ra cái này 10 cái chữ. Trong đôi mắt đẹp ánh mắt có chút phức tạp, nàng là thật lo lắng cho mình biết đồ vật quá nhiều, hội cho mình dẫn tới vô cùng lớn phiền toái. Nói trở lại mình bây giờ, xem như sơ bộ trưởng khống kỷ nguyên đầu tiên văn tự sao? Đợi một chút, ta nhớ được tại Thông Thiên Chi Tháp trong tầng thứ nhất, giết chết những quái vật kia về sau, tuôn ra tới một cái kỳ kỳ quái quái quyển trục, cái kia quyển trục phía trên tựa hồ cũng là những văn tự này. Đông Vân Nhiễm bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất điểm, tự lẩm bẩm, tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn giống như lúc, hai người ở giữa giống như có cái gì khác biệt, nhưng là lẫn nhau ở giữa khác biệt cũng không phải là rất lớn. Hình dáng giống tiểu chữ ý tứ hẳn là không sai biệt lắm. Tuy nhiên cái kia quyển trục thì đặt ở nàng không gian chữ vật đạo cụ bên trong, nhưng là Đông Vân Nhiễm tạm thời cũng không có lấy ra, ngược lại là chuẩn bị rời đi Hoa Quả Sơn bí cảnh bởi vì nàng đều không biết mình tại bí cảnh bên trong đến tuột cùng ngốc bao nhiêu ngày, dù sao tiếp gần một tháng hẳn là có a. Cũng chính bởi vì vậy, Đông Vân Nhiễm mới không thể không nhanh đi ra ngoài, đến ít đi ra ngoài cho người khác báo vừa báo bình an cũng là tốt. Thực nàng cũng không cho rằng bên ngoài người hội cảm thấy mình là tại bế tử quan, đoán chừng chính mình mất tích không thấy tin tức đã truyền vào phụ hoàng trong thai a, cũng không biết bọn họ có phát hiện hay không ta tại bí cảnh này bên trong. Đông Vân Nhiễm không biết cũng là bên ngoài cũng không phải là không có người biết nàng tại Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong, chí ít tại phía xa Ô Tứ Thành Liễu Nguyên là biết nàng tại Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong. Dù sao nàng chỗ lấy hội tiến vào cái này Hoa Quả Sơn bí cảnh, hay là bởi vì Liễu Nguyên cái này hậu trường hấp thụ, trong bóng tối lặng lẽ là một chút xíu động tác nhỏ. Ô Tứ Thành Liễu thị nhà sách bên trong Đông Vân Nhiễm hiện tại là ý tưởng gì hắn tự nhiên rất rõ ràng, dù sao đối phương đang suy nghĩ gì, hắn đều có thể dễ dàng mà nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Thậm chí thì liền Đông Vân Nhiễm trước đó trải qua một thiết thực phía trên, đều là Liễu Nguyên một tay đạo diễn đi ra, Đông Vân Nhiễm thực chỉ là một cái không biết mình đang diễn trò diễn viên mà thôi. Tại Thiên Cơ Thần Châu bên trong bồi dưỡng một vị tiên thần đi ra tựa hồ cũng là một kiện có chút thú vị sự tình, cũng không biết Đông Vân Nhiễm có thể hay không cho thêm chút sức, nếu không mà nói ta cũng chỉ có thể đầy đủ đổi một cái nhân tuyển nha. Liễu Nguyên nói thầm một tiếng, biểu lộ mang theo một chút có chút hăng hái. Dự bị nhân tuyển Liễu Nguyên thực vẫn là rất nhiều, tỉ như Lăng Ngự Bằng, Nguyên Sảo Nhi, Đông Thừa Thiên, Xà Linh Quân, vân vân. Chỉ là nói vì cái gì bỗng nhiên có loại thân có 10 cái lốp xe dự phòng cảm giác. Chương 132, Đông Vân Nhiễm trở về, tuy nhiên lốp xe dự phòng cái thí dụ này chợt một nghe, tựa hồ có một chút tiểu kỳ quái. Nhưng là cái thí dụ này vẫn là man hình tượng, man sinh động. Bởi vì trong mắt hắn, trước đó nói đến những người kia, còn thật mỗi một cái đều là lốp xe dự phòng, dĩ nhiên không phải trong tưởng tượng loại kia lốp xe dự phòng chính là. Chỉ là trước mắt xem ra Đông Vân Nhiễm hoặc là sẽ không để cho hắn thất vọng, không chừng Liễu Nguyên Chân có thể đem cái này 300 năm sau trọng sinh tới người trọng sinh, bồi dưỡng thành Thiên Cơ Thần Châu vị thứ nhất tiên thần. Dù sao Đông Vân Nhiễm thiên phú nói thật đó là mảy may đều không thấp, thậm chí có thể nói nàng tu luyện thiên phú tại Thiên Cơ Thần Châu bên trong, đoán chừng là không có mấy người có thể hơn được nàng. Hoặc là Lăng Nhược Băng thiên phú khả năng so với nàng hơn một chút, nhưng là Lăng Nhược Băng chung quy là 17 tuổi nữ hài tử, thậm chí phương diện có thể không sánh bằng Đông Vân Nhiễm nặng như vậy người sống. Mà cái này con đường tu luyện bên trong có lúc, thậm chí khắp nơi so thiên phú càng trọng yếu hơn. Bởi vì tâm trí lao quen một chút, có thể cho một người thiếu đi không biết bao nhiêu đường nghiêng. Cũng có thể người một người không đến mức tại tu vi thấp thời điểm, thì rất là kỳ lạ sinh sôi ra tâm ma loại này khó giải quyết đồ vật. Nếu như Đông Vân Nhiễm thật có thể trở thành vị thứ nhất tiên thần như vậy, đối Thiên Cơ Thần Châu ảnh hưởng tuyệt đối là phi thường to lớn. Đến mức to lớn đến một cái dạng gì trình độ mà Liễu Nguyên trên thực tế cũng không rõ lắm, dù sao hắn cũng sẽ không báo trước tương lai, báo trước tương lai loại này thao tác cần muốn trả giá đắt quá lớn. Lại thêm lấy Liễu Nguyên tính cách cho dù là biết tương lai hắn lại hội đi theo tương lai tốc độ từng bước một làm gì chắc đó đi sao. Đây tuyệt đối là không tồn tại. Ai nguyện ý làm từng bước đâu? Dù sao Liễu Nguyên không phải loại kia ưa thích làm từng bước người. Chỉ là tại Đông Vân Nhiễm tu vi đạt đến tình trạng kia thời điểm, hoặc là ta nhanh hơn nàng trở thành một vị tiên thần, dù sao mở ra học tốc độ đột phá vẫn là rất nhanh, mới đi qua 3 tháng không đến, ta tu vi cũng đã là kết đan cảnh giới. Liễu Nguyên cho tới bây giờ đều không kiêng kỵ chính mình mở học sự thật, bởi vì hệ thống đối với hắn mà nói cũng là một cái học, dù sao ở cái thế giới này mở học cũng sẽ không bị người khinh bỉ, ngược lại sẽ bị vô số người ước ao ghen tị. Hoặc là chưa tới nửa năm thời gian ta tu vi liền có thể đạt đến Hóa Nguyên 10 tầng, thậm chí vô cùng có khả năng đạt đến tụ thần cảnh giới, trở thành đủ để được người xưng là đại năng phát tồn tại, đó cũng là nói không, bình tĩnh a. Khả năng vẫn là vô cùng đại. Liễu Nguyên bật cười lắc đầu, thực mình coi như là nhanh hơn Đông Vân Nhiễm trở thành cái gọi là tiên thần cũng không có cái gì nếu không. Hắn lại không cần đem chính mình xem như một quân cờ đi khống chế, hắn chả không cần khoáng chính mình làm quân cờ đi thăng thiên bán từ đâu. Làm Liễu Nguyên đem ánh mắt lại một lần nữa nhìn chăm chú lên Hoa Quả Sơn bí cảnh thời điểm, phát hiện Đông Vân Nhiễm thực đã tìm kiếm được Hoa Quả Sơn bí cảnh xuất khẩu, cách lối ra chỗ vị trí vẹn vẹn chỉ còn không xuống được đến 200m lộ trình. Lúc này Đông Vân Nhiễm tâm tình vẫn như cũng là có chút Hứa Tiểu Tâm thần bất định, nàng cũng không biết mình trong đầu biết bí cảnh xuất khẩu đến tột cùng có đúng hay không xác thực. Nếu như không chuẩn xác lời nói chính mình nhưng liền không có máy sẽ ra ngoài a. Chẳng lẽ thật muốn tại bí cảnh bên trong ngốc mấy năm? Chờ Lôi Tiêu Tông các đại năng thăm dò bí cảnh thăm dò tới trình độ nhất định về sau, chính mình lại tìm vận may nhìn có thể hay không đụng phải bọn họ. Cái này vô luận như thế nào muốn đều cảm thấy có chút không quá đáng tin a. Cho nên bí cảnh xuất khẩu đến tột cùng chuẩn xác không chính xác, liền thành hiện tại vấn đề lớn nhất. Dù cho bí cảnh xuất khẩu là chuẩn xác nhưng là đi qua nhiều năm như vậy thời gian, cái kia xuất khẩu cũng vô cùng có khả năng bị thứ gì chặn lại, nói như vậy liền có chút không may nha. Nếu như có thể tìm tới lúc đi vào cửa vào liền tốt, dù sao tìm tới cửa vào lời nói, cùng tìm tới xuất khẩu cũng không hề khác gì nhau. Đông Vân Nhiễm đi một đoạn thời gian ngắn về sau, nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trước mắt tựa hồ thêm ra một cái cùng loại với cửa động giống như đồ vật. Mà lại cái động kia miệng giống như đồ vật một chút đều không u ám, ngược lại còn quanh quẩn lấy đạm mạc màu trắng huỳnh quang, cùng trong trí nhớ miêu tả tựa hồ cũng không có khác nhau quá nhiều. Đông Vân Nhiễm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt trùng điệp thư một ngụm trọc khí, trên khuôn mặt tinh xảo cái kia khẩn trương mà lại tràn đầy chờ mong thần sắc, tổng xem là khá thoáng thư giãn tiếp theo một chút xíu. Nàng trên gương mặt xinh đẹp rốt cục lộ ra một chút ý cười, nàng đã không biết mình bao lâu không có từ đáy lòng cười qua, trước đó mỗi một lần nụ cười không phải tự rêu bất đắc dĩ cười, cũng là thất vọng vô cùng cười khổ. Chỉ có lần này, nàng là xuất phát từ hưng phấn cùng kích động nụ cười, chỉ bất quá loại kia hưng phấn cùng kích động cũng không có biểu lộ ra quá nhiều mà thôi. Song lại bất kể nói thế nào đều tốt, nàng cũng là một vị người trọng sinh, có 300 năm lịch duyệt, đối với khống chế chính mình tâm tình trong chuyện này mặt, Đông Vân Nhiễm làm vẫn là vô cùng xuất sắc. Nàng không chút do dự dậm chân xuyên qua cái kia quanh quẩn lấy một chút hình quang cửa động, ngay sau đó cảnh sát trước mắt chính là tự nhiên hiểu ra, đã lâu ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người, ôn hòa cảm giác quét tới đầy người mọi mệt. Đông Vân Nhiễm lăng lăng ngẩng đầu nhìn cái kia có chút chướng mắt đại mặt trời, sau đó ánh mắt lại đảo qua chúng quanh bích lục đội vàng hoa cỏ cây cối, nghe lấy bên tai truyền đến tiếng côn trùng kêu, tiếng nước chảy, chim tiếng gáy, tâm tình nhất thời tâm thần thanh hẳn. Tại Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong nàng tiếp nhận áp lực thật sự là quá lớn, tuy nhiên trúc cơ cảnh giới tu sĩ không ngủ được cũng không có liên quan quá nhiều. Nhưng nàng hiện tại thật rất muốn tìm một cái giường lớn, sau đó đem vùi đầu tại mềm mại đại trên gối đầu, tiếp lấy đắc ý ngủ một giấc. Cũng chỉ có cái dạng này mới có thể để nàng mọi mệt tinh thần khôi phục lại sự tỉnh. Trở về a. Đông Vân Nhiễm hơi cảm khái giống như tự lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết thời gian đến tột cùng đi qua bao lâu, nếu như thời gian trôi qua quá lâu lời nói, mất tích tin tức khẳng định truyền vào phụ hoàng trong hai, cũng không thể để phụ hoàng cùng mẹ quá mức lo lắng mới là. Nói xong nàng liền hướng về tông chủ điện chỗ phương hướng bay vút đi. Chính mình rời đi thời gian dài như vậy, cuối cùng vẫn là muốn mượn cớ giải thích một chút. Chương 133, nửa thật nửa giả làm Đông Vân Nhiễm hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Lôi Nhiếp Trạch phía trước thời điểm, Lôi Nhiếp Trạch có chút ngậm bực đồng thời, lại nhịn không được buông lỏng một hơi tìm mấy ngày đều không có tìm được Đông Vân Nhiễm tung tích, Lôi Nhiếp Trạch còn tưởng rằng Đông Vân Nhiễm thật bị thế lực đối địch bắt đi. May mắn cái này Đông Thần Vương triều tiểu công chúa tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh. Lôi Nhiếp Trạch tuy nhiên có thể nhìn ra được Đông Vân Nhiễm tinh khí thần tựa hồ có chút mỏi mệt, nhưng thân thể cũng không có bị tổn thương gì, nói cách khác cũng không có thụ thương. Loại tình huống này rất không có khả năng là có người đem nàng bắt đi, chẳng lẽ nữ hoa này thật sự là lặng lẽ bế quan đi. Lôi Nhiếp Trạch trong đầu lóe qua đủ loại nghi vấn, nhưng ngoài mặt vẫn là hỉ nộ không lộ, hắn sắc mặt lạnh nhạt hỏi, trong những ngày gần đây ngươi đều là đang bế quan sao? Bế quan? Đông Vân Nhiễm sững sờ, chợt trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, nguyên lai bên ngoài người đều cho là mình là đang bế quan sao? Đông Vân Nhiễm trầm ngâm một lát, hít một hơi, quét tới trên gương mặt xinh đẹp mọi mệnh chi ý, nàng chững chạc đàng hoàng nói ra, thái thượng nhị trưởng lão, đệ tử không tại Lôi Tiêu Tông trong mấy ngày này, cũng không phải là đang bế quan, mà chính là bước vào cái kia bí cảnh bên trong 220. Đông Vân Nhiễm lời nói này cả kinh Lôi Nhiếp Trạch kém chút không có đem chính mình mấy cái cọng râu cho nắm chặt xuống, bước vào cái kia nguy hiểm mà quỷ dị bí cảnh bên trong. Không đúng, bí cảnh có hai vị hóa nguyên cảnh giới trưởng lão canh chừng, Đông Vân Nhiễm cái này đồng gian nữ hoa hoa chỉ là mới trúc cơ cảnh giới tu vi thôi. Nàng chỉ như vậy một cái trúc cơ cảnh giới chấp sự, có thể giấu giếm được hai vị hóa nguyên cảnh giới Lôi Tiêu Tông trưởng lão? Rất không có khả năng đi. Trừ phi hai vị kia canh chừng bí cảnh trưởng lão tự ý rời vị trí, nhưng là lão bà tử chọn lựa cái kia hai cái trưởng lão, đều là trong tông môn ngoan cố bảo thủ phái. Loại này tính tình người là không thể nào tự ý rời vị trí mới đúng. Loại người này nếu là có ngày nào tự ý rời vị trí lời nói đây tuyệt đối là phát sinh cùng trời sập xuống không chênh lệch nhiều sự kiện. Lôi Nhiếp Trạch một cách tự nhiên, nếu mày nói ra bản thân nghi vấn, bí cảnh, ngươi lại như thế nào tiến vào bên trong? Đông Vân Nhiễm lắc đầu, nàng cũng không có nói ra bắt quái âm dương ngư đổ duyên cớ, mà chính là nói như thế, đệ tử cũng không được biết lúc đó đệ tử ở phía xa nhìn cái kia bí cảnh, kết quả đột nhiên đệ tử trên thân nổi lên dị quang làm lúc mở mắt ra đã tại bí cảnh bên trong. Lôi Nhiếp Trạch mày nhíu lại càng chặt. Tuy nhiên nghe có chút không quá đáng tin, nhưng là tựa hồ cũng chỉ có cái dạng này còn có thể giải thích hợp lý. Bởi vì bằng vào Đông Vân Nhiễm một người, tuyệt đối là không cách nào trốn được hai vị trông coi bí cảnh trưởng lão cảm giác. Cho nên nói cái kia đem Đông Vân Nhiễm đưa vào bí cảnh thần bí ánh sáng đến tột cùng là cái gì? Ngươi biết lúc đó trên người ngươi nổi lên cái kia ánh sáng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Không biết nó là đột nhiên xuất hiện, Đông Vân Nhiễm biểu hiện ra hỏi gì cũng không biết tư thái, nàng thực cũng không muốn giấu giếm những chuyện này, nhưng là mình biết đồ vật thật sự là quá nhiều, nhiều đến để Đông Vân Nhiễm đều cảm thấy có chút sợ hãi trình độ. Nàng thậm chí có chút sợ hai chính mình đi ra ngoài có thể hay không bị lôi thoáng cái thì cho đánh chết. Bởi vì nàng biết thần chỉ cũng có rất nhiều là vô cùng ghê tởm, như cùng người tính đồng dạng ghê tởm, hoặc là phần lớn thần chỉ tại thành thần trước đó. Vốn là nhân loại đi. Biết nhiều như thế bí mật Đông Vân Nhiễm có chút hoài nghi mình có thể hay không ngày nào liền bị nhân đạo hủy diệt. Suy nghĩ hơi chút ổn trọng tiếp theo một chút xíu về sau, Đông Vân Nhiễm bỗng nhiên vẻ mặt thành thật, đối với Lôi Nhiếp Trạch nói ra, Thái thượng nhị trưởng lão, đệ tử có một việc quan trọng cùng trưởng lão bẩm báo, đây là có liên quan tới bí cảnh chuyện quan trọng. Khi nhìn thấy Lôi Nhiếp Trạch gật gật đầu về sau, Đông Vân Nhiễm liền đem chính mình một chút kinh nghiệm nói ra, đương nhiên nàng nói toàn bộ đều là bí cảnh bên trong trải qua, chỉ bất quá còn chưa nói hết mà thôi. Đông Vân Nhiễm mẹn mẹn nói mình gặp phải một bộ to lớn hải cốt sự tình, đồng thời còn nói mình theo hải cốt bên trong đạt được một số ký ức mảnh vỡ trừ cái đó ra, nàng liền không có nói nó đồ vật, bởi vì bí mật loại vật này vẫn là cần phải có, chỉ bất quá nàng bí mật tương đối nhiều mà thôi. Giống trên người nàng thần cốt, bao quát thủy liêm động chờ sự tình, Đông Vân Nhiễm một chữ đều không có nôn lộ ra, giống như là những chuyện kia chưa từng xảy ra một dạng. Mà nàng diễn kỹ cũng là chân thật tốt, tùy tiện đều có thể cầm một cái ảnh hậu tiểu kim nhân trở về. Lôi Nhiếp Trạch còn thật sự cho rằng Đông Vân Nhiễm chỉ trải qua những chuyện này, dù sao Đông Vân Nhiễm nói ra trải qua đã đầy đủ làm cho người chấn kinh. Thế mà trên thực tế nàng tại Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong trải qua, quả thực nhiều đến để bất luận kẻ nào cũng không có cách nào đoán được. Lôi Nhiếp Trạch nhìn chăm chú lên trước mặt Đông Vân Nhiễm, hắn cũng không biết Đông Vân Nhiễm thực còn lén gạt đi trăm triệu một chút đồ vật, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, những chuyện này nhất định muốn bảo thủ ở bí mật, nếu không mà nói ngươi tuyệt đối sẽ đưa tới mầm thai bạn. Đông Vân Nhiễm thoáng gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Thực trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, dù sao thất phu vô tội, hoài bích có tội, tự mình biết nhiều đồ như vậy, bị một ít người có quyết tâm biết lời nói, mình tuyệt đối hội rơi vào cảnh hiểm nguy bên trong. Nếu như mình hiện tại là tụ thần cảnh giới vậy thật là không nhất định sợ người nào, nhưng cũng tiếc chính mình hôm nay vẹn vẹn chỉ có trúc cơ cảnh giới tu vi. Trúc cơ cảnh giới tại Lôi Tiêu Tông hoặc là có thể là một vị chấp sự, tại một ít tiểu địa phương thậm chí đều có thể làm cao thủ xương bá nhất phương. Nhưng là tại to như vậy thiên cơ thần châu bên trong trúc cơ cảnh giới cùng con kiến hôi không có gì khác biệt, nhiều lắm là cũng là cường tráng một chút, chịu đánh một chút, không dễ dàng như vậy chết mà thôi. Cùng Lôi Nhiếp Trạch tiếp tục nói chuyện với nhau sau một khoảng thời gian, đối Đông Vân Nhiễm giống như là người không việc gì một dạng rời đi tông chủ đại điện. Trong thời gian đó trong nội tâm nàng cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái, tâm lý thầm nghĩ, không nghĩ tới còn thật lừa gạt, quả nhiên nói láo đồng thời xen lẫn một số nói thật, sẽ rất khó gây nên người khác hoài nghi. Nàng cảm giác được phụ cận có không ít kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, chỉ là cũng rất bình thường, dù sao tại trong mắt những người này, chính mình là một cái mất tích tiếp gần một tháng người. Hiện tại chính mình đột nhiên trở lại Lôi Tiêu Tông bên trong, bọn họ tự nhiên sẽ kinh ngạc, hội hiếu kỳ chính mình mất tích những ngày kia đến tột cùng gặp phải cái gì. Chương 134, tâm ma môn mấy ngày sau bị Liễu Nguyên đặt tại yêu vương đều hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, rốt cục bị một đám yêu thú phát hiện. Nhóm này yêu thú phần lớn đều là tiếp cận với nhân tính, nhưng thực lực tựa hồ cũng không phải là rất mạnh, đoán chừng là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, đạo đưa chúng nó tại thực lực không mạnh thời điểm, liền đã có thể miễn miễn cưỡng cưỡng biến hóa. Nói cách khác cái này một đám dài đến cùng người thú không chênh lệch nhiều yêu thú, trên thực tế có thể là yêu vương đều yêu n thay. Dù sao có đặc thù huyết mạch bọn họ bậc cha chú hoặc là tổ tông loại hình, khẳng định cũng không đơn giản. Hậu nhân có thể có được miễn cưỡng biến hóa nỗ lực huyết mạch chỉ có thể nói rõ bọn họ tổ tiên, nói ít cũng phải là tụ thần cảnh giới đại năng mới có cái này huyết mạch chi lực. Nhóm này nửa người nửa thú giống như yêu thú hết thảy có 5 cái, bên trong có 2 cái liền tựa như trong trò chơi nhu đầu nhân đồng dạng. Mặt khác 3 cái thì là tuần một sắc người sói, đây là chân chân chính chính người sói, dù sao có sói đầu, da sói lông, đuôi chó sói cũng là thân thể giống nhân loại, mà lại cũng là đứng thẳng hành tổ mà, đã. Đương nhiên cũng có thể là 3 cái hợp kỳ, dù sao 2 người ở giữa tướng mạo, tại một số phương diện, thực dài đến vẫn là rất giống. Bọn họ vừa xông vào hậu nghệ xạ nhật bí cảnh về sau tại phía xa ô tứ thành Liễu Nguyên cũng cảm giác được, dù sao bí cảnh một khi tiến vào người, hoặc là tiến vào bao nhiêu người, cũng không có cách nào chạy thoát được hạn chế tạo gấp gáp. Chỉ là để Liễu Nguyên có chút không nghĩ tới một chút cũng là xâm nhập hậu nghệ xạ nhật bí cảnh 5 cái huyết mạch đặc thù yêu thú, đã vậy còn quá yếu, là, bọn họ bên trong tu vi mạnh nhất cái kia cũng mới tiên tiên 10 tầng, cái này đặt ở chỗ khác hoặc là đã là một cái khó thiên tài. Nhưng là đặt ở hậu nghệ xạ nhật bên trong riêng là đã đổi mới qua, không còn hạn chế tu vi tiến vào hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, chỉ là hậu thiên, tiên thiên cảnh giới tu vi, đã hoàn toàn không đáng chú ý, nếu như nhóm này yêu thú vận khí hơi chút tốt một chút như vậy, hoặc là có thể tại bí cảnh bên trong kéo dài hơi tàn, cuối cùng vô cùng chật vật rời đi hậu nghệ xạ nhật bí cảnh. Nhưng nếu như bọn họ vận khí hơi chút kém một chút như vậy lời nói, cái kia hạ chẳng cũng là rõ ràng, không phải chết, nhất định phải chết. Bởi vì đổi mới sau đó hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, trừ phi là kết đan cảnh giới phía trên đi vào, nếu không mà nói tử vong xác suất tuyệt đối có thể đạt đến 99. Cho dù là kết đan cảnh giới tu vi đi vào, tử vong xác suất cũng vẹn vẹn sẽ chỉ kéo thấp đến 60 mà thôi. Liễu Nguyên cũng không tiếp tục chú ý hậu nghệ xạ nhật bí cảnh tình huống, bởi vì tiến vào bí cảnh yêu thú cũng không có là người đặc thù, nếu như bọn họ đều là tụ thần cảnh giới lời nói hoặc là hắn sẽ còn hơi chút quan sát mấy giờ thời gian. Nhưng là mấy cái tiên tiên cảnh giới tiểu yêu thú, tuổi tác cùng nhau đều không biết có hay không 100 tuổi, loại tình huống này có cần phải đi chú ý bọn họ sao? Về phần tại sao Liễu Nguyên hội chú ý lăng lực bằng các nàng? Đó là bởi vì các nàng đầy đủ đặc thù. Nếu như nhóm này yêu thú bên trong có một cái người trọng sinh, hoặc là có một con yêu thú có tùy thân lão già, hắn cũng sẽ hơi chút chú ý một lát. Cùng lúc đó, tại Liễu Nguyên chú ý không tới chỗ, một chỗ ẩn nấp xanh biếc u cốc bên trong, mấy vị thân mang hắc bảo người thần bí đứng thẳng ở này, nói chuyện đi hội chấn động toàn bộ thiên cơ thần châu lời nói. Trước mắt tin tức đã 10 phần xác thực, ô tứ thành cái kia một tòa thông thiên chi tháp, một khi tiến vào trung tu vì đều sẽ toàn bộ về không, vô luận là cường đại cỡ nào tu sĩ, cho dù là tụ thần cảnh giới đại năng, tiến vào bên trong đồng dạng sẽ bị tu vi về không. Một vị thân mang hắc bảo, giữ lấy râu quai nón nam tử, lấy 10 phần khàn giọng ngữ khí, tiếp tục nói, cũng chính là nói một vị hậu thiên cảnh giới tu sĩ tại thông thiên chi tháp trong tầng thứ nhất, vận hành làm cũng có thể đánh giết tụ thần cảnh giới đại năng. Hắn cũng không có như vậy nói xong, phản mà ngựa khí càng thêm cuồng nhiệt, càng thêm điên cuồng, đánh chết một vị tụ thần cảnh giới đại năng, có thể biến đến đơn giản như vậy cho dù là chúng ta những người này đi vào, cũng có thể sẽ bị mười mấy tuổi thằng nhóc con giết chết. Sau khi nghe xong một bên, một vị đồng dạng tàu thuyền hắc bào nam tử, thanh âm cũng vang lên, nói ra ngươi kế hoạch à, khắc kéo nhiều như vậy không dùng kích động lời nói. Bọn họ những người này mặc lấy cơ hồ là giống như lúc, xem ra đều là đến từ cùng một nơi, hoặc là có thể nói là đến từ cùng một cái tông môn. Dù sao cái này rất giống tông môn chế thức phục trang. Nếu có thực lực cường đại, nhãn giới rộng lớn tu sĩ nhìn thấy bọn họ, đoán chừng gặp mặt sắc lại biến. Bởi vì bọn hắn những người này là tới từ Thiên Cơ Thần Châu một cái tiếng xấu lan xa môn phái, bọn họ là thuộc về tu sĩ trong miệng tà môn ngoại đạo Tâm Ma môn. Tâm Ma môn thực là Thiên Cơ Thần Châu nói tu sĩ cho những người này tổ chức lên tên, bởi vì những người này toàn bộ đều là cam nguyện phục tùng tại Tâm Ma tu sĩ, bọn họ cũng sớm đã trở thành Tâm Ma nô dịch. Nghiêm ngặt tầng thứ tới nói bọn họ thân thể hoặc là còn là nhân loại, nhưng là bọn họ linh hồn đã nhiễm hơn phân nửa ma tính, thỉnh thoảng hội toát ra đủ loại điên cuồng mà huyết tinh khủng bố suy nghĩ. Tại Thiên Cơ Thần Châu phía trên có thể nói là tiếng xấu lan xa, cơ hồ đạt đến người người kêu đánh tầng thứ. Tuy nhiên tà môn ngoại đạo không bèn bèn chỉ có một cái Tâm Ma môn, nhưng là Tâm Ma môn lại là bên trong cường đại nhất một tổ chức, bên trong thậm chí có không ít tụ thần cảnh giới đại năng. Theo bọn họ trong lời nói cho liền có thể biết, bọn họ chuẩn bị muốn đối ô tứ thành thông thiên chi tháp xuất thủ. Chỉ là đây cũng là rất chuyện bình thường, dù sao thông thiên chi tháp tu vi về không đạt tính, thật sự là rất dễ dàng bị có lòng người sử dụng. Thực trong những ngày gần đây, thông thiên chi tháp bên trong cũng không biết chết bao nhiêu tu sĩ, bên trong có hơn phân nửa là bị bên trong quái vật giết chết, còn lại hơn phân nửa thì là giữa các tu sĩ lẫn nhau chém giết mà tử vong. Dù sao nhân loại có loại đặc thù thói hư tật xấu, trông cậy vào bọn họ có thể đoàn kết. Đừng nói giỡn. Đặc biệt là tuân ra cái gì làm cho người tâm động bảo vật lúc không có ở sau lưng đâm người một đao, đã coi là thật huynh đệ, mà lại liền xem như thật huynh đệ cũng không phải là không có sau lưng đâm dao ví dụ, huống chi ví dụ còn rất nhiều thiên. Chương 135. Tầng thứ 3 thông thiên chi tháp bên trong Đông Thừa Thiên nhìn lấy đã bị triệt để giết chết thông thiên chi tháp tầng thứ 2 chấn quan quái vật, tràn đầy vẻ mệt mỏi trên mặt cuối cùng là lộ ra một chút vẻ thoải mái, hắn tự lẩm bẩm, không có nghĩ đến cái này ra hỏa đã vậy còn quá khó chơi, em chút sẽ chết tại cái quái vật này trong tay thực lực thật rất mạnh a. Hắn vẫn như cũ hợp tác với lông đỏ tiểu hồ ly đấy, nếu không mà nói bằng vào hắn tự mình một người, là không thể nào nhanh như vậy xử lý tầng thứ 2 bột. Đông Thừa Thiên trên người bây giờ thương thế mặc dù không có nguy cơ sinh mệnh, nhưng cũng là vô cùng nghiêm trọng loại kia, huyết dịch sớm đã đem hắn y phục nhuộm đỏ. Tuy nhiên hắn y phục trên người là một kiện bảo vật, nhưng y phục không có khả năng có thể bảo vệ được trên thân tất cả vị trí, Đông Thừa Thiên trên cổ thì có một đạo vết thương ghê rợn. May mắn vết thương cũng không có chạm tới động mạch hoặc là khí quản, nếu không mà nói hắn hiện tại vô cùng có khả năng đã là ở vào sắp chết trạng thái. Mà lông đỏ tiểu hồ ly bộ dáng so với hắn thê thảm nhiều, dù sao lông đỏ tiểu hồ ly chiến đấu kinh nghiệm cũng không có thể cùng Đông Thừa Thiên so sánh. Cho nên nó tại chiến đấu lúc nhiều khi đều làm ra sai lầm lựa chọn đến mức so Đông Thừa Thiên càng thêm chật vật, đã hấp hối. Chỉ là ngay lúc này Đông Thừa Thiên cùng lông đỏ tiểu hồ ly trên thân bắt đầu phóng ra hai đoàn ánh sáng màu vàng, cái này khiến hai người không khỏi nặng nề mà chậm rãi một hơi. Kim quang xuất hiện để trên người bọn họ thương thế bắt đầu cấp tốc khỏi hẳn, trên tinh thần mọi mệnh cùng trên nhục thể mọi mệnh cũng đều quét sạch sành sanh. Đông Thừa Thiên cảm thụ lấy chính mình mạnh lên thực lực, cùng thương thế khôi phục thân thể, không tự chủ được cảm khái một câu, thông thiên chi tháp quả thật là đầy đủ thần dị, loại này kim quang cơ hồ cũng là tương đương với cái mạng thứ 2 a. Nếu như có thể mô phỏng thông thiên chi tháp bên trong kim quang liền tốt, chỉ là rất đáng tiếc một chút cũng là cái đồ chơi này căn bản không có khả năng mô phỏng. Đối với cái này Đông Thừa Thiên vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn đã không ngừng thử qua một lần, cũng có thể là chính mình thực lực quá yếu nguyên nhân. Hắn cũng biết mình chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, thật nếu có thể mô phỏng ra loại này kim quang đi ra, hoặc là chính mình liền có thể là một tôn thần. Nói trở lại thông thiên chi tháp, là thần chỉ thủ bút sao? Khả năng giống như có chút lớn bộ dáng a. Cuối cùng Đông Thừa Thiên vẫn là lắc đầu, hất ra chính mình trong nội tâm các loại tạp niệm, sau đó hắn đối với bên cạnh đồng dạng là đã khôi phục lại lông đỏ tiểu hồ ly so cắt một chút. Ấn Đông Thừa Thiên hiện tại khoa tay vẫn như cũng là loại kia thần bí thân thể động tác, thần bí đến nếu đổi lại là người khác căn bản là xem không hiểu loại kia. Cũng không biết lông đỏ tiểu hồ ly là làm sao nhìn hiểu hắn thân thể động tác, khả năng cũng chính bởi vì vậy, hai người mới có duyên phận tại thông thiên chi tháp bên trong hợp tác à. Đại khái. Đông Thừa Thiên khoa tay đại khái ý là, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi thông thiên chi đỗ tầng thứ 3? Ta chuẩn bị đi tầng thứ 3 nhìn một chút. Lông đỏ tiểu hồ ly vậy mà xem hiểu hắn hoa chân múa tay, hơi chút do dự sau một thời gian ngắn, lông đỏ tiểu hồ ly gật gật đầu, biểu thị có thể cùng đi. Hiện tại Đông Thừa Thiên không biết cũng là tâm ma môn người đã đang nưu đồ lấy thông thiên chi tháp tâm nưu. Ô Tứ Thành ngay tại ở vào một cái phong bạo chính trung tâm vị trí, không chỉ có hội hấp dẫn đến chính đạo nhân sĩ, những cái kia tà môn ngoại đạo đồng dạng sẽ bị hấp dẫn tới. Đương nhiên còn có một số vừa chính vừa tà, hành sự quỷ dị khó lường ra hỏa, cũng tại hướng lấy Ô Tứ Thành phương hướng đến đây. Đáng tiếc Đông Thừa Thiên trước mắt tại thông thiên chi tháp bên trong, căn bản không có biện pháp tiếp nhận đến đi ra bên ngoài tin tức, tại loại tình huống này, bên ngoài đến tụt cùng chuyện gì phát sinh hắn đều là không hiểu ra sao. Chỉ là Ô Tứ Thành hắn tụ thần cảnh giới đại năng cũng không phải ăn chay, Đông Thừa Thiên sáng lập cái kia liên minh vẫn là có tác dụng. Chỉ bất quá tâm ma môn cũng tương tự không phải ăn chay, ở trong đó tụ thần cảnh giới đại năng mảy may đều không so Ô Tứ Thành tụ thần cảnh giới đại năng thiếu. Dù sao tâm ma môn loại này tiếng xấu lan xa tà môn ngoại đạo có thể còn sống lâu như vậy, khẳng định là có bọn họ chỗ độc đáo. Ô Tứ Thành Liêu thị nhà sách bên trong, Liễu Nguyên quan sát đến Hoa Quả Sơn bí cảnh động tĩnh, lúc này Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong vẫn như cũng là những người kia. Từ khi Đông Vân Nhiễm rời đi Hoa Quả Sơn bí cảnh về sau, bí cảnh bên trong cũng chỉ còn lại có 12 vị đến từ Thiên Cơ Thần Châu các cái địa phương tụ thần cảnh giới đại năng. Bọn họ vẫn luôn tại thăm dò Hoa Quả Sơn bí cảnh, trong lúc này gặp phải rất nhiều nguy cơ. Chỉ là tựa hồ cũng gắng gượng qua đến, chỉ bất quá đám bọn hắn từng cái đã vô cùng mỏi mệt, đồng thời đã bắt đầu sinh thoái ý. Thời gian qua đi trọn vẹn chừng 10 ngày thời gian, cái kia cố quái phong vậy mà bạn phá một lần lôi ngưng cảm thụ lấy trong cơ thể mình vẹn vẹn còn lại một nửa linh lực, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, đối với hắn người nói, chúng ta hoặc là không thể tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò đi xuống, nếu như 10 ngày sau một lần nữa lời nói, vậy phiền phức thì đại. Tu vi là tụ thần lục trọng thiên lôi ngưng đều chỉ còn lại một nửa hai bên linh lực, mà cái kia tu vi chỉ có tụ thần nhất trọng thiên đại năng, linh lực vẹn vẹn chỉ còn lại có 1/5. Loại tình huống này tiếp tục ở tại Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong là một cái vô cùng nguy hiểm sự tình, bởi vì linh lực hao tổn, để nếu như bọn hắn gặp phải mới nguy cơ, liền sẽ có điểm nguy hiểm. Vị kia Vũ Chu Vương Triều tụ thần 10 tầng đại năng cũng là gật gật đầu, nói ra, xác thực không thể tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò đi xuống, nếu không mà nói chúng ta những người này vô cùng có khả năng toàn bộ đều mất cắm ở chỗ này. Hắn lời nói này cũng không phải là cái gì nói chuyện giật gân, mà tại chỗ tất cả mọi người trải qua Hoa Quả Sơn bí cảnh hung hiểm, bọn họ đều rất rõ ràng hiện tại cái này tình huống tiếp tục chờ đợi là rất không lý trí. Lại thêm bọn họ thăm dò đã đủ nhiều, trên cơ bản thăm dò rõ ràng những địa phương nào xem như tương đối an toàn, những địa phương nào xem như dị thường hung hiểm. Lại thêm biết cái kia cố quái phong quy luật về sau, hoặc là theo đã có thể cho môn hạ đệ tử nhóm tiến vào bí cảnh này lịch luyện tu hành. Chương 136, mùi máu tươi. Một tháng sau, Liễu thị nhà sách bên trong, Liễu Nguyên nhìn lấy chính mình điểm chấn kinh số dư còn lại bên trong điểm chấn kinh, không khỏi hơi hơi cảm khái một tiếng, tự lẩm bẩm, hiện tại những cái kia bí cảnh mỗi tháng lích lợi đều có thể đạt đến 15 triệu đến 20 triệu điểm chấn kinh ở giữa a. Hắn hiện tại khiếp sợ điểm số dư còn lại đã đột phá tháng 2 năm 10 triệu cửa ải, nhìn lấy số dư còn lại bên trong cái kia liên tiếp linh. Mặc dù biết chẳng mấy chốc sẽ đem tiêu xài, nhưng nhìn xem xét vẫn là có thể làm cho mình hơi chút dễ chịu một chút như vậy. Hiện tại thời gian đã trọn vẹn đã qua một tháng, Liễu Nguyên cũng sớm đã tại lấy tay bí cảnh tiếp theo bản kế hoạch cùng, đồng thời hắn kế hoạch đã tiến vào sơ bộ hoàn thiện trạng thái. Bí cảnh tiếp theo khai mở, Liễu Nguyên quyết định vẫn như cũ khai mở một cái đại hình bí cảnh. Mặc dù lớn hình bí cảnh cần thiết không bảy muốn tiêu hao điểm chấn kinh hơi nhiều, nhưng là đại hình bí cảnh ích lợi một dạng nhiều vô cùng, cũng tỉ như hiện tại Ô Tứ Thành Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh, còn có tại phía xa Lôi Tiêu Tông, Hoa Quả Sơn bí cảnh hai cái này đại hình bí cảnh, mỗi ngày cho Liễu Nguyên mang đến điểm chấn kinh ích lợi, đã đạt đến một cái con số trên trời. Hôm nay chính mình trước đó khai mở mấy cái kia bí cảnh, mỗi tháng cho Liễu Nguyên mang đến những cái kia điểm chấn kinh thu nhập, đã đầy đủ chèo chống hắn mỗi tháng chí ít mở ra một cái đại hình bí cảnh. Dù sao một tháng liền có thể có 20 triệu điểm chấn kinh ích lợi, trừ phi là khai mở động tĩnh đặc biệt chi đại bí cảnh, nếu không mà nói 20 triệu điểm chấn kinh đã đầy đủ khai mở một cái đại hình bí cảnh. Liễu Nguyên đang chuẩn bị muốn dựa theo trong đầu bản kế hoạch, phí tổn điểm chấn kinh khai mở mới bí cảnh thời điểm, đột nhiên hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, chú ý lực đông nhiên đặt ở Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh bên trong. Có chút ý tứ tâm ma môn. Là Thiên Cơ Thần Châu phía trên là tà môn ngoại đạo sao? Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa thế mà đem chủ ý đánh tới ta bí cảnh trên người, hoặc là nói là muốn sử dụng ta bí cảnh làm một số thương thiên hại lý sự tình. Liễu Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh bên trong tranh đấu, dưới tình huống bình thường hắn đều lười phải đi xử lý, thậm chí quản đều chẳng muốn quản, nhiều lắm là cũng là làm một người quần chúng nhìn vài lần. Dù sao giới tu hành cũng là tàn khốc như vậy, hắn cho dù là xuất thủ cứu một người, khả năng xoay người lại người kia liền bị một người khác đâm dao. Loại tình huống này căn bản liền không khả năng quản tới, hắn cũng không dùng bất luận cái gì muốn quản suy nghĩ. Nếu như nhóm này tâm ma môn nhân Thông Thiên Chi Tháp bên trong đánh giết quá nhiều tu sĩ, đoán chừng chuyển sau khi ra ngoài, sẽ có càng nhiều chính phái tu sĩ tới muốn vây quét nhóm người này à? Liễu Nguyên bật cười lắc đầu, chú ý điểm chợt đặt ở Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3. Xà Linh Quân vẫn tại tầng thứ 3 kéo dài hơi tàn tồn tại lấy, dù sao lấy nó một con rắn năng lực muốn tại Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3 lăn lộn tốt một chút, cái kia trên cơ bản là rất không có khả năng. Xà Linh Quân bước vào tầng thứ 3 đến nay đã ít nhất đi qua nửa tháng thời gian. Nửa tháng thời gian nó giết quái vật không cao hơn 5 cái, thật sự là tầng thứ 3 quái vật quá khó đối phó. Đến mức cho dù là đánh giết một cái xem ra rất giống tiểu lâu la giống như quái vật, đều cần nó liều mạng già đi chiến đấu, thậm chí chiến đấu trước đó còn cần các loại nghị sâu tính kỹ kế hoạch. Thậm chí càng bố trí xuống thiên la địa võng đồng dạng bẫy dập mới có thể đem một cái nhìn như cùng tiểu lâu la không sai biệt lắm quái vật đánh giết. Khu khu. Địa phương quỷ quái này không phải là thật không có bất kỳ ai a. Đều đã qua trọn vẹn hơn một tháng, vì cái gì vẫn chưa có người nào bước vào tầng thứ 3. Những nhân loại này tu sĩ chẳng lẽ đều bị kẹt tại tầng thứ 2 thậm chí là bị kẹt tại tầng thứ nhất sao? Xà Linh Quân nặng nề mà ho khan hai tiếng, trên khóe miệng còn dính nhuộm một chút vết máu, nó không tự chủ được oán trách thì thào, liền tầng thứ 3 đều bước vào không điểm nhân loại tu sĩ, vì cái gì luôn có thể tại chủng tộc đối chiến bên trong chiếm cứ ưu thế? Chẳng lẽ cũng là bởi vì bọn hắn người nhiều sao? Cái này không quái Xà Linh Quân đậu đen rau muống, mà là bởi vì nó là thật không có tại tầng thứ 3 gặp qua một cái nhân loại tu sĩ, giống như là chỉ có chính mình đần độn xâm nhập tầng thứ 3 một dạng. Cái này khiến nó có chút bất đắc dĩ, chính mình đơn thương độc mã đi xuống lời nói dựa theo loại này chậm có thể hiệu suất, trời mới biết năm nào tháng 5 năm 37 tháng nào mới có thể đi hướng Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 4. Thế mà ngay lúc này, một trận hơi hơi nó đống nhiên cảm giác được trong không khí tựa hồ tràn ngập lạ lẫm mùi huyết tinh, loại này mùi máu tươi tựa hồ cũng không phải mình máu. Cái này khiến Xà Linh Quân sắc mặt không khỏi hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt dần dần cảnh giác lên, cùng lúc bên trong trong lòng cũng là không khỏi dâng lên vẻ nghi hoặc. Vì sao lại có khác mùi máu tươi? Là có quái vật thụ thương? Không, đối với nơi này quái vật căn bản cũng không nội đấu, cho dù là một cái quái vật xâm nhập mặt khác một cái quái vật địa bàn, đều không có phát sinh cái gì nội đấu, chỗ lấy tuyệt đối không có khả năng là quái vật gì tại phụ cận thụ thương. Nói cách khác chính mình phụ cận rất có thể sẽ có cũng giống như mình tu sĩ. Đến mức là yêu thú tu sĩ còn là nhân loại tu sĩ trước mắt thì không được biết, dù sao Xà Linh Quân lại không có thiên lý nhãn hoặc là cái gì thuận phong nhĩ. Không có cách nào ngăn cách xa như vậy khoảng cách cảm giác phụ cận tình huống. Chương 137, quên nhìn hoàng lịch lần theo mùi máu tươi chỗ phương hướng đi qua, Xà Linh Quân biểu lộ hơi lộ ra có chút thận trọng, bởi vì hắn không biết đối phương tính tình như thế nào, nếu như là một cái táo bạo lao ca lời nói, cái kia vô cùng có khả năng hợp tác không thành, hơn nữa còn muốn lẫn nhau đánh một trầu. Xà Linh Quân đại khái hướng về mùi huyết tinh truyền đến cái hướng kia, hành đầu một chừng 200 thước về sau, nó bỗng nhiên biểu lộ cứ như vậy sửng sốt, cứng đờ. Kim sắc dựng thẳng mắt bên trong toát ra không thể tưởng tượng chi sắc, nó kinh ngạc không thôi, thanh âm cơ hồ là thốt ra: Đông Thừa Thiên, ngươi cái tên này làm sao lại tại Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3? Cách đó không xa đang dùng vải quấn lấy vết thương Đông Thừa Thiên, nghe thấy cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thanh âm về sau, cũng là nhịn không được sửng sốt, trong nội tâm không tự chủ được dâng lên cảnh giác chi ý, cấp tốc hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, sau đó Đông Thừa Thiên động, hắn liếc một chút thì nhận ra Xà Linh Quân. Dù sao cái kia một đôi kim sắc dựng thẳng mắt thật sự là quá dễ thấy, lại thêm Xà Linh Quân sau khi biến hóa hình dạng cũng là rất có cá tính. Đông Thừa Thiên vẫn cho là Xà Linh Quân đã chết tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong, hoàn toàn không nghĩ tới cái này con đại mãng xà thế mà còn sống, tuy nhiên trước mắt xem ra có chút chật vật, nhưng ít ra liếc mắt vẫn là lòng tinh hổ mãnh. Gia hỏa này thì ra cũng chưa chết tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong quái vật trong tay, mà chính là còn sống sót, đồng thời đơn thương độc mã xâm nhập Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3. Cái này con đại mãng xà có chút mãnh liệt, ai chính mình hợp tác với lông đỏ tiểu hồ ly mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tiến vào Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3. Kết quả đầu này yêu thú xâm lâm đại mãng xà lại có thể một thân một mình bước vào tầng thứ 3. Cũng không biết nó tại Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3 ngốc bao lâu thời gian. Nhìn cái này bộ dáng chật vật cảm giác chí ít ngốc một tháng a. Chỉ là Đông Thừa Thiên cũng không có vì vậy mà buông lòng cái gì cảnh giác, bởi vì Xà Linh Quân bất kể nói thế nào đều là yêu thú. Dù là hai người ở giữa từng có qua một lần ngắn ngủi hợp tác, nhưng nhân loại cùng yêu thú ở giữa mâu thuẫn tích lũy lâu như vậy, trời mới biết xà linh quân có thể hay không thừa dịp chính mình thụ thương thời điểm bỏ đá xuống giếng. Mặc dù mình bên này có lông đỏ tiểu hồ ly trợ trận, nhưng nói thật, hắn không xác định lông đỏ tiểu hồ ly thời điểm then chốt có thể hay không cùng mình đứng chung một chỗ. Song lại bất kể nói thế nào đều tốt, lông đỏ tiểu hồ ly cuối cùng vẫn là một con yêu thú, mà xà linh quân cũng là một con yêu thú. Chỉ là xà linh quân cũng không có bất kỳ cái gì trở mặt động thủ ý nghĩ, bởi vì tại thông tiên chi tháp tầng thứ 3 bên trong, xà linh quân đã không biết bị bao nhiêu lần đến từ xã hội đánh đập. Đến mức nó vô cùng cần thiết một cái có thể hợp tác đồng bọn, nếu không mà nói nó rất rõ ràng, chính mình rất có thể sẽ chết tại tầng thứ 3 bên trong. Mà Đông Thừa Thiên cũng là xà linh quân nhìn lên nhân tuyển tốt nhất, tuy nhiên Đông Thừa Thiên là một cái nhân loại, nhưng là song phương bất kể nói thế nào đều tốt, cũng là từng có một lần hợp tác tiền lệ. Có cái tiền lệ liền dễ nói, xà linh quân âm thầm buông lòng một hơi, nó sửa sang một chút chính mình hơi lộn xộn tiểu tóc, sau đó hướng về Đông Thừa Thiên chỗ phương hướng đi đến. Lúc này Đông Thừa Thiên chính nửa tựa ở một khối cự bên cạnh tảng đá xanh một bên, cầm trong tay một cái vải quấn quanh lấy trên cánh tay vết thương, xà linh quân ngửi được lạ lẫm mùi huyết tinh cũng là từ trên người Đông Thừa Thiên vết thương chuyển tới. Không thể không nói Đông Thừa Thiên cùng lông đỏ tiểu hồ ly khả năng có chút không may, nhóm bước vào thông thiên chi tháp tầng thứ 3 về sau, vẫn bị lễ phép quái vật các loại truy sát, đến mức rơi tiếp theo vết thương chồng chất hạ trạng. Ngay lúc này, xà linh quân đông nhiên cảm nhận được mặt khác một cỗ khí tức, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Đông Thừa Thiên bên cạnh một cái lông đỏ tiểu hồ ly trên thân, biểu lộ cổ quái nói một câu, yêu thú. Lông đỏ tiểu hồ ly thực cũng chú ý tới xà linh quân, chỉ là xà linh quân trên thân loại kia tụ thần cảnh giới yêu thú máu mạch khí tức, để lông đỏ tiểu hồ ly không tự chủ được có chút e ngại, dù là hiện tại hai người ở giữa chênh lệch thực cũng không phải là rất lớn. Ba cái kịch vui tính gặp gỡ quả thực là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đông Thừa Thiên mắt nhìn bên cạnh lông đỏ tiểu hồ ly, hắn hít sâu một hơi, nói ra, cái này con tiểu hồ ly là bản vương tại tầng thứ 2 gặp phải, bản vương cùng nó hợp tác cùng nhau bước vào tầng thứ 3. Thì ra là thế, xà linh quân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó lộ ra một cái ý cười, kể từ đó ba người chúng ta muốn hay không hợp tác một lần. Thông thiên chi tháp tầng thứ 3 cũng không, là một hai người liền có thể vượt qua, ba cái hoặc là miễn miễn cưỡng cưỡng. Xà linh quân chủ động đưa ra hợp tác, cái này khiến Đông Thừa Thiên có chút kinh ngạc, chỉ là Đông Thừa Thiên trong nội tâm vẫn là có khuynh hướng cùng xà linh quân cùng nhau hợp tác. Tại hắn cùng lông đỏ tiểu hồ ly tại tầng thứ 3 nơi này, có lẽ có cơ hội sống qua tầng thứ 3, nhưng cần muốn tiêu phí thời gian cùng tinh lực khả năng quá lớn, thậm chí rất có thể sẽ rơi một cái song song đều là chết hạ trạng. Còn nếu là có xà linh quân tham dự hợp tác nguy hiểm như vậy, hệ số liền có thể xuống đến thấp nhất. Kết quả là ba cái vô cùng ăn ý hợp tác, cái này khiến một mực quan sát đến thông thiên chi tháp tình huống Liêu Nguyên không thể không hơi hơi cảm khái. Cũng không biết là bởi vì ba cái có duyên phận nguyên nhân còn là như thế nào, giữa bọn hắn gặp mặt Liêu Nguyên cũng không có nhúng tay vào đi. Nói cách khác bọn họ chỗ lấy sẽ ở thông thiên chi tháp tầng thứ 3 chạm mặt, hoàn toàn là bởi vì trùng hợp nguyên nhân. Cùng lúc đó, thông thiên chi tháp trong tầng thứ nhất, một vị yêu thú xâm lâm tụ thần yêu vương, chính toàn thân đẫm máu cắn răng cùng 10 cái người áo đen chém giết lấy. Hôn đản, nếu không phải bước vào cái này quái đạp sau khiến bản vương tu vi vậy không, bản vương làm sao có thể sẽ bị mấy cái tâm ma môn nghiệt chướng bức đến loại trình độ này. Tâm ma môn loại này tiếng xấu lan xa, người người kêu đánh môn phái, yêu thú xâm lâm yêu vương cũng là có nghe thấy cự. Chỉ là vị này yêu vương không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy, hiếu kỳ tiến vào thông thiên chi tháp một chuyến thế mà lại gặp phải loại này người điên. Mà lại thoáng cái thì gặp phải trọn vẹn 10 cái. Nó có chút hoài nghi mình đi ra ngoài thời điểm có phải hay không quên nhìn hoàng lịch. Chương 138, xảy ra đại sự á, đáng chết. Cho dù tại thông thiên chi tháp bên trong đánh giết một số quái vật, nhưng là bản vương thực lực cũng mới chỉ có hậu thiên tam trọng thiên. Trước mắt những thứ này nghiệt chướng thực lực tuy nhiên đều là tại ngày mốt một nhị trọng thiên bồi hồi, nhưng là không chịu nổi bọn họ nhân số quá nhiều. Hậu thiên tam trọng thiên thực lực còn chưa đủ lấy có thể làm cho biển người chiến thuật mất đi hiệu lực, một cái đã thoái hóa đến hậu thiên tam trọng thiên thực lực yêu vương, tại đối mặt 10 cái hậu thiên nhất trọng thiên, hậu thiên nhị trọng thiên tâm ma môn môn đồ lúc, căn bản chính là thuộc về hữu tâm vô lực cái kia chủng loại hình, hai quyền khó địch tứ thủ cái này 6 cái chữ, tại thời khắc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà lại tâm ma môn môn đồ rất hiển nhiên liền đã dự mưu thật lâu, phụ cận không có gì ngoài 10 cái tâm ma môn môn đồ, cùng cái này một vị không biết tên yêu vương bên ngoài, thì không còn có bất cứ một cái nhân loại tu sĩ, cũng hoặc là bất luận cái gì một con yêu thú tu sĩ. Trừ phi vị này thực lực chỉ có hậu thiên tam trọng thiên yêu vương, có thể lấy sức một mình toàn bộ giết sạch 10 cái tâm ma môn môn đồ. Nếu không mà nói nên đón nó hạ tràng đến tột cùng là cái gì, vị này yêu vương trong nội tâm rõ ràng rất. Không nghĩ tới chính mình đường đường một vị tụ thần cảnh giới yêu vương, tại yêu thú xâm lâm bên trong đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, hiện tại lại muốn cắm tại tâm ma môn những thứ này nghiệt chướng trong tay. Một cỗ bi thiết cảm giác, không tự chủ được từ nội tâm đều xuất hiện. Hô trướng! Một đám đáng chết sẽ chỉ trốn ở trong hầm phân dơ bẩn dòi bỏ. Các ngươi hôm nay nếu là giết bản vương, ngày sau yêu thú xâm lâm chắc chắn san bằng các ngươi tâm ma môn. Yêu vương trong miệng phun ra một miệng lịch huyết, cắn răng giận chửi một câu về sau, bắt lấy một cái cơ hội, một đao hung hăng đem một vị tâm ma môn môn đồ trực tiếp chặt té xuống đất. Ngay sau đó, nó đầu hơi hơi hướng một bên, một vệ hàn quang cơ hồ là lướt qua nó cổ bay qua, suýt nữa liền bị người chém bại. Yêu vương trong mắt toát ra một đoàn sắc bén tinh quang, một cái lợi chảo cấp tốc hướng phía trước tỉ bòi, đem một thanh trường kiếm chăm chú nắm ở trong tay. Dùng lực kéo một phát, một cái tâm ma môn áo đen môn đồ nhất thời không phòng, một cái lảo đảo liền hướng vị này yêu vương bên này cắm đi qua. Yêu vương thừa cơ lớn lên miệng động, cắn một cái tại cái kia tâm ma môn môn đồ trên đầu, chỉ nghe bẹp một tiếng, không biết tên dịch thể văng tứ phía, Huyết dịch hơi thở tanh hôi để cái này vị đến từ yêu thú xâm lâm yêu vương trong đôi mắt tràn đầy khát máu chi ý thế, nhưng là tuy nhiên tâm ma môn môn đồ tại nó liều mạng phản kháng phía dưới, đã hao tổn hai người, còn lại tám cái cũng là hoặc nhiều hoặc ít mang theo các loại thương thế, nhưng là bản thân nó cũng là mình đầy thương tích. Bụng chẳng biết lúc nào bị một mũi tên xuyên thủng, phần lưng cũng có mấy đạo kiếm ngân, một đầu tráng kiện trên đùi vết thương không ngừng chảy máu. Nó thể lực cũng đang từ từ tiêu hao lấy tại thông thiên chi tháp tu vi về không quy tắc bên trong, yêu vương thể chất, thể lực, sinh mệnh lực chờ một chút, đều ngã xuống đến hậu thiên cảnh giới tầng thứ. Đến mức nó cơ hồ không có bất kỳ cái gì đặc thù tính, duy nhất đặc thù tính khả năng cũng là dài đến rất cổ quái đi. Dài đến giống như là một đầu quái vật hình người, đây cũng là nó vì sao có thể cắn một cái bạo một cái to lớn đầu to duyên cớ. Nó tấm kia tràn đầy vết máu lại dữ tợn không gì so sánh được trải rộng răng nanh miệng rộng, tuyệt đối có thể cho phép người kế tiếp đầu lâu đi bảo. Mà lại cái kia tráng kiện cổ cùng mạch máu trâu bò cái cằm, khiến người ta sẽ không hoài nghi nó lực cắn đến tuột cùng khủng bố không khủng bố. Từng cái tâm ma môn môn đầu ngược lại tại vị này yêu vương mắt, răng nanh trong tay lớn lên dưới đao, nhưng là vị này yêu vương thể lực cũng là đã còn thừa không có mấy. Nó đang muốn đem một cái tâm ma môn môn đồ đánh giết thời khắc, một thanh trường kiếm sắc bén bất ngờ xuyên thấu bụng nó, kịch liệt đau nhức làm cho nó sắc mặt không khỏi một trận dữ tợn không thôi. Còn chưa chờ nó có bất kỳ động tác gì lại là một thanh kiếm sắc xuyên thấu nó lồng ngực, hơn nữa còn là đâm vào cực hạn mệnh muốn hại phía trên. Yêu vương cái kia dữ tợn biểu lộ đống nhiên cứng đờ, khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt vị kia mặt không biểu tình tâm ma môn môn đồ, nó cắn răng phun ra câu nói sau cùng: "Bản vương, nhận ra ngươi, ngươi cái yêu thú nhất tộc phản đồ." Lợi kiếm theo trong lồng ngực rút ra, mang theo máu bắn tung tóe, tên kia áo đen môn đồ cười lạnh: "Làm phiền yêu vương đại nhân còn nhớ rõ tại hạ, ngài tử đối ta tâm ma môn đại kế có quan trọng đẩy mạnh tác dụng, xin ngài nhắm mắt đi." Lạnh lùng nhìn lấy vị này yêu vương bất lực co quắp ngã xuống đất, huyết dịch theo trên thân các nơi trong vết thương tuôn ra, còn lại mấy cái tâm ma môn môn đồ hai mặt nhìn nhau liếc một chút. Bọn họ bắt đầu đem đã chết đi đồng bạn người thi thể, dùng một loại kỳ quái dược thủy phân giải thành một bãi thi thủy, vẹn vẹn chỉ còn sót lại vị kia yêu vương thi thể, để thi thể yên tĩnh nằm tại nguyên chỗ. Tiếp theo liền nên tuyên dương một vị yêu vương chết tại thông thiên chi tháp bí cảnh bên trong, đến mức người nào động thủ. Chỉ cần tâm trong ma môn không có nằm vùng tồn tại, ai nào biết là ai động thủ đâu. Yêu thú xâm lâm đám yêu thú sẽ cảm thấy là ai động thủ đâu. Dù sao nhân loại cùng yêu thú ở giữa mâu thuẫn, thế nhưng là kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm a. Tuy nhiên gần ngàn năm đến, nhân loại cùng yêu thú ở giữa đều vô cùng khắc chế, giống như là có một cái vô cùng hư hóa hòa bình hiện tượng. Nhưng loại hiện tượng này cuối cùng chỉ là thành lập dứt khoát yếu cơ sở phía trên, chỉ cần đem bên trong một cây diêm quẹt nên lửa, liền có thể dẫn bạo hai cái chủng tộc ở giữa thùng thuốc nổ. Mà vị này chết tại thông thiên chi tháp trong tầng thứ nhất yêu vương, cũng là tâm ma môn trong mắt một cây diêm quẹt. Hiện tại căn này dây dẫn nổ đã bị nhen lửa thì nhìn hai cái chủng tộc ở giữa những cái kia thùng thuốc nổ, có thể hay không bởi vì dây dẫn nổ nhen lửa mà phát sinh kinh thiên động địa đại bạo tạc. Đây cũng là tâm ma môn nhân người kêu đánh, tiếng xấu lan xa nguyên nhân bọn họ làm việc xưa nay không bận tâm bất luận cái gì hậu quả, cũng không thèm để ý chính mình hội tiếp nhận nhân quả gì. Giống như là từng cái người điên, tựa hồ chỉ muốn thiên cơ thần châu biến đến hỗn loạn lên, bọn họ liền sẽ rất vui vẻ đồng dạng. Bọn họ có một loại người khác chỗ không thể nào hiểu được tinh thần trạng thái, đã hoàn toàn bị trong nội tâm tâm ma khống chế, thậm chí bọn họ tựa hồ rất tình nguyện bị tâm ma trô khống chế. Xảy ra đại sự a. Chậc chậc, Liêu thị nhà sách bên trong nhìn lấy vị kia yêu vương thi thể, Liêu Nguyên hơi hơi lắc đầu. Hắn cười cười, lẩm bẩm nói, càng ngày càng có ý tứ.